Đói. Mọi người sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái đồ chơi này sẽ hô lên một chữ như vậy. Rõ ràng nhìn rồi ngươi mới sẽ ăn không ngon có được hay không? Còn có. Cái này hiệu đầu quái vật, rõ ràng chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo lấy sự xuất hiện của hắn, chung quanh phòng nhỏ sau lưng, cũng dần dần xuất hiện rồi những quái vật khác. Tại phong cách trên cùng hiệu đầu quái vật giữ vững độ cao nhất trí, thuộc về người, gầy như que tủi nửa người trên thân thể, hai tay còn có thể hoạt động, đầu lại không phải người. Một cây cột sống cùng nửa người dưới thú khu tương liên, giống như là khí cầu đồng dạng lơ lửng giữa không trung bên trong. Không vẹn vẹn chỉ có hiệu thú, hiệu thân, còn có heo, chó, gà vịt nga trở, tự nhiên không phải nguyên bản lớn nhỏ, mà là phóng đại đến rồi trình độ nhất định. Đầu cũng không hoàn toàn là xương trắng, có chút bảo trì mà so sánh hoàn hảo, có chút thì là nửa bên xương trắng. Đầu hiệu, hiệu thân chiếm cứ số lượng không nhiều, mà lên nửa người thể hiện ra đến thân thể, cũng là có nam có nữ. Cứ việc mỗi một cái đều là gầy như quét ủi, nhưng cũng có thể lấy phân biệt ra được lẫn nhau khác biệt. Nơi này thôn dân, cùng bọn hắn nuôi gia cầm kết hợp rồi. Triệu cái luân dạ dày một hồi cuộn cuộn. Sắc mặt của những người khác cũng có chút khó chịu. Cái thôn này bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cùng nhiệm vụ của bọn hắn lại có cái gì quan hệ? Chúng ta muốn tìm ra ra không lại ở chỗ này a? Triệu cái luân nuốt rồi từng ngụm nước nói rằng. Lão nhân đặc thủ, tại dạng này quái vật bên trong không dễ tìm. Đói. Đói. Một đống quái vật động tác chậm chạp, hai tay duỗi ra, không ngừng mà phát ra âm thanh. Mặc kệ. Trước hết giết lại nói. Kinh công gào thét một tiếng, phóng tới cách mình gần nhất quái vật, một quyền đánh đi lên. Giống như là một cái đại chú in lệnh ở dưa hấu trên, kinh công một quyền đánh nổ rồi trước mắt đầu chó. Quái vật đồng dạng lảo đảo lấy ngã xuống, dây rủa lấy. Thực lực không mạnh a. Kinh công dừng lại rồi một chút, nhưng quái vật này dáng dấp hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Đầy đủ để gan nhỏ người làm ác ngộng. Nhưng liền từ thực lực mà nói, giống như không tính mạnh. Một quên một cái nhỏ bánh bánh, căn bản không bằng kia một ngày quắc lợi hại, chính là số lượng trên có chút nhiều. Giết sạch bọn chúng. Nguyên bản phá vòng vây ý nghĩ trong nháy mắt cải biến, kinh công lần nữa gào thét một tiếng. Bộ dạng này, liền thăng long quyền đều không cần lấy sử dụng. Những người còn lại cũng bắt đầu hành động, Vân Tiêu Hoan tiếp tục ném hắn tảng đá nhỏ, cơ bản trên một chút một cái, dưới bạo đầu, 10 phần tinh chuẩn. Nhìn qua mây trôi nước chảy. Chỉ bất quá, bên thân tảng đá nhỏ rất nhanh bị hắn ném xong sau, thì có chút lúng túng, không thể không động, đi tìm vũ khí, cũng may thân pháp không tầm thường, tại chậm chạp bảy quái vật bên trong xuyên thẳng qua cũng không thành vấn đề. Triệu cái luân thì là trực tiếp dùng ra rồi kỹ năng. Thẩm phán. Hai tay cùng dạng hư nắm một cái hư ảo kiếm lớn màu vàng óng, thân thể giống như quạt xoay gió đồng dạng xoay tròn, còn có thể di động tứ xứ. Bị đại kiếm đụng phải quái vật, sẽ rách thành hai đoạn. Thế ở đất trên giấy rủa lấy. Tần Ngộng Lam ôm lấy Hao Thiên Khuyển đặt ở đầu vai, triệu hoán ra phá ma hàn bằng thường, lấy từng cường hóa tố chất thân thể, còn có vũ khí chi lợi đối phó chung quanh quái vật dư xài. Lê Thanh không có triệu hồi ra huyền quy, có lẽ còn ở vào làm lệnh trong lúc đó, cũng không có dùng ra phong thần thối. Mà là tay phải đưa tay, năm ngón tay mở ra, ngón tay không ngừng mà động lên, cảm giác giống như là tại đánh đàn dương cầm. Một con quái vật trực tiếp làm phản, bị Lê Thanh thao túng đón lấy cái khác quái vật. Là nàng một cái kỹ năng, khiến tơ hí, để cho nàng tạm thời trở thành rồi khôi lỗi sư đồng dạng nhân vật. Nhìn qua thoải mái nhất, nhưng từ giết địch hiệu suất đến xem, Lê Thanh bên này là thấp nhất. Chuyển thêm vài phút đồng hồ, triệu cái luôn ngừng lại, bước chân lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Không phải hắn mệt mỏi, mà là một cái tay gắt gao bắt lấy rồi hắn chân. Cũng ngay, triệu cái luôn hét lớn một tiếng, bản năng mà đá một chút, dưới chân quái vật bị hắn một cước đá bay. Nện hướng bên cạnh nhà gỗ. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Tại tiếp xúc đến nhà gỗ trong nháy mắt, quái vật thân thể đột nhiên trở nên mở đi, thẳng tắp mà xuyên qua nhà gỗ. Cả hai căn bản cũng không có phát sinh tiếp xúc. Triệu cái luôn chú ý tới này một dị thường, nhưng không có cơ hội đi suy nghĩ sâu xa, bởi vì hai chân của hắn, bắp chân, đã bị vượt qua 7-8 con tay tóm chặt lấy, đều nhanh muốn bắt đến hắn bắp đuổi vị trí. Triệu cái luôn lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi bị hắn chặn ngang chém đứt quái vật cũng không có chân chính chết đi. Bọn chúng y gì nguyên lấy chậm chạp động tác tại chút trên ngọn ngoại, phát ra đói âm thanh. Giết không chết. Triệu cái luân trong lòng giật mình, lớn tiếng hô nói, những quái vật này, có phải hay không chỉ có bạo đầu mới có thể giết. Cảnh tượng này, để hắn nghĩ tới rồi zombie. Bạo đầu cũng vô dụng. Tân Mộng Lam nói rằng, một thương xuyên thủng rồi trước người quái vật đầu. Quái vật trên thân cấp tốc bao trùm một tầng xương trắng, thế ở đất trên không núp ních, nhìn kỹ có lẽ nhưng lấy nhìn thấy, kỳ thực còn tại dãy rùa. Chỉ là động tác biên độ vô cùng nhỏ, cơ hồ đồng đẳng với không. Đây là phá ma hàn băng thương tự mang đông kết hiệu quả, đối loại này hành động chậm chạp, lực lượng cũng không lớn lại khó mà giết chết quái vật, vừa vặn khắc chế. Kia muốn làm sao? Triệu Cái Luân lại một lần nữa dùng sức hất ra chân trên quái vật, tiếp lấy một cước dâm hướng gần nhất cái kia. Quái vật trên thân không có nữa điểm huyết nhục có thể nói, cơ bản trên chính là da bọc xương cốt. Coi như bị bạo đầu, bị chặt đứt, cũng không có một giọt máu tươi, giống như là thây khô đồng dạng. Bởi vậy dâm nát thời điểm cũng là sẽ không cảm thấy quá mức buồn nôn. Nếu như là máu tươi thịt nát dày đặc chẳng cảnh, coi như sẽ không buồn nôn, cũng sẽ hình thành một cái phi thường chân nhắn sân bãi, tạo thành không tiện. Tăng lớn cường độ. Kinh Công Hô nói, đánh không chết chỉ là bởi vì lực lượng không đủ lớn. Quán triệt cơ bắp cùng lực lượng, đây là hắn kiên trì không ngừng con đường. Chỉ có đánh gãy sáu chi, thậm chí muốn giẫm nát thân thể mới có thể lấy mức độ lớn nhất mà đình chỉ quái vật hoạt động. Đám người áp lực lập tức lớn lên, tiêu hao cũng gấp gia tăng mãnh liệt thêm. Cho dù là rầm 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 Kinh Công, tại đánh trong một thời gian ngắn cũng bắt đầu thở hổn hển. Cũng may chung quanh quái vật cũng rốt cục bị bọn hắn tiêu diệt được không sai biệt lắm, nguy cơ được để giải trừ. Hô! Kim cương thân trên tất cả đều là mồ hôi, những người khác cũng có chút rã rời. Lần này cũng không phải cái gì nguy cơ sinh tử, càng giống là sức chịu đựng khảo nghiệm. Lúc này tách ra có lẽ không sao rồi a. Gạ Rèn nói rằng, mọi người kỹ năng không dùng bao nhiêu, quái vật lại được giải quyết, tách ra tìm kiếm hiệu suất cao hơn. Đám người gật gật đầu, bọn hắn đã hao tốn rồi không ít thời gian. Sớm chút tìm tới hoặc là tìm không đã có dùng đầu mối, trở về đã cải biến rồi bộ dáng hồ bên, nhìn xem có thể hay không đợi đến đường lạc cũng tốt. Cứ việc quái vật bị toàn bộ xử lý, nhưng mọi người y liền nguyên cảm thấy có một cô áp lực vô hình đặt ở trong lòng, không nguyện ý ở chỗ này ở lâu. Nhanh lên đi, nơi này đoán chừng có đầu mối. Lê Thanh nói rằng, vừa mới đạp ra ngoài bước chân đột nhiên nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, một cước hung hăng giẫm tại đất trên. Mặt đất không nhúc nhích tí nào, liền có lẽ có dấu chân đều chưa từng xuất hiện. Làm sao? Biến mất rồi. Phu cận mặt đất trên, những cái kia còn tại một chút xíu nhúc nhích, dãy rủa, nhưng không có tác dụng không trọn vẹn chi thân, tại mấy người kinh ngạc ánh mắt bên trong, biến mất không còn tăm tích. Đói. Đã dừng lại âm thanh vang lên lần nữa, nhà gỗ mặt sau, lại một lần xuất hiện rồi đám kia quái vật, hoàn hảo không chút tổn hại. Triệu Cái Luân mắng rồi một câu, vất vả biết bao toàn giải quyết, thế mà còn mang phục sinh giáp. Hơn nữa còn là không có si đi phục sinh giáp. Này còn chơi trái chứng A. Đột vây A. Lê Thanh nói rằng. Không đột vây, bọn hắn sẽ bị bầy quái vật này sống sờ sờ mài chết ở chỗ này. Tốt. Triệu Cái Luân đáp lại biến thành rồi mắng to, trên thân kim quang xuất hiện, ba cước tấm chắn ngăn trở rồi vọt tới trước mặt hắn quái vật. Con quái vật này tốc độ, so với vừa rồi nhanh hơn không chỉ nhất tinh nửa điểm. Đột nhiên xông qua đến, đã không thua người bình thường phi nước đại tốc độ, lực lượng trên cũng không kém bao nhiêu. Phục sinh một lần sau thực lực còn sẽ tăng lên. Không chỉ là một cái, còn lại quái vật kêu đi ra đói ý thì nguyên hữu khí vô lực, nhưng tốc độ rất nhanh, xông qua đến, lập tức liền tạo thành rồi hoàn chỉnh vòng dây. Số lượng so vừa rồi ít. Tân Ngọc Lam nói rằng, phân thân xuất hiện. Cứ việc quái vật phục sinh một lần sau đạt được rồi tăng cường, nhưng số lượng so với vừa rồi muốn ít đi không ít. Không chỉ như thế, một chút quái vật bộ dáng còn phát sinh rồi biến hóa, so như nhiều hơn một đối thủ cùng một cái thú não, tựa như là hai cái thậm chí nhiều con quái vật kết hợp lại cùng nhau. Đi phòng nhỏ. Bọn hắn tựa hồ không cách nào đụng phải phòng nhỏ. Triệu Cái Luân lớn tiếng hô nói, dũng khí kỹ năng còn tại duy trì trạng thái. Hắn dứt khoát đem lơ lửng trước người tâm chắn xem như vũ khí, đối cứng lấy trước sông. Quái vật lực lượng hiện tại chỉ là người bình thường trình độ, coi như mấy cái nhét chung một chỗ, cũng vô pháp ngăn cản Triệu Cái Luân tiến lên xu thế. Những người còn lại lập tức cùng lên, Tần Mộng Lam phân thân cuối cùng đoạn hậu. Tại hoàn toàn mất đi ưu thế, xa vào đến chiến thuật biển người trước, vọt vào phòng nhỏ bên trong. Tần Mộng Lam phân thân thì là đánh ngã mười mấy cái quái vật sau, bị một đống quái vật bắt lấy, điên cuồng xé rách lấy, rất nhanh vượt qua tiếp nhận hạn mức cao nhất, hóa thành điểm điểm ánh sao. Cũng may phân thân đau đớn sẽ không truyền lại đến bản thể trên. Những quái vật kia còn muốn xông vào phòng nhỏ, nhưng ở tiếp xúc đến trong nháy mắt, liền trở nên mở đi, thẳng tắp mà xuyên qua. Tính cả trong phòng nhỏ đám người một khối xuyên qua. Mọi người nhưng lấy cảm giác được một hồi âm lãnh vô cùng phong thổi qua, nhưng không đụng tới quái vật thực thể. Không cách nào đụng vào cũng không thể quái vật cử động, bọn chúng điên cuồng mà dâng tới phòng nhỏ, xuyên qua, lại đánh tới, lại xuyên qua. Đói âm thanh bên tai không dứt, không cách nào ngừng. Ta biết rõ vì cái gì nơi này không có cỏ dại rồi. Tần Ngọc Lam sắc mặt trầm xuống nói rằng. Vì cái gì? Triệu Cái Luân hỏi một câu. Chỉ sợ có thể ăn đồ vật, đều đã bị bầy quái vật này ăn hết rồi. Lê Thanh thay Tần Ngọc Lam trả lời vấn đề. Chương 122, ám khí, võ công là có cực hạn. Thôn này, có lẽ là một chỗ bị phong ấn nguy hiểm tuyệt địa. Bên trong là một đám giết không chết, giết chết sẽ dung hợp, sẽ mạnh lên quái vật. Bọn chúng bị nhốt ở trong thôn mặt, lại đụng vào không đến thôn, cũng vô pháp rời đi, đói khát đến liền cỏ dại cũng chưa từng buông tha. Bởi vì đột nhiên xuất hiện chấn động, mọi người tìm được rồi cái thôn này, vốn cho là có thể tìm được cái gì đầu mối. Không nghĩ tới xa vào đến rồi khốn cảnh bên trong. Trở lên, chính là mọi người đẩy lý giải đến, trước mắt hiện trạng. Đã nhưng cái thôn này nguyên bản là bị ngăn cách, phong ấn, vì cái gì những quái vật này hiện tại không chạy. Triệu cái luân đột nhiên cơ trí một lần. Bọn hắn có thể tiến đến, liền chứng minh phong ấn bài trừ, chí ít có rồi thông đạo nhưng lấy ra vào a. Trí tuệ không có cao như vậy, tạm thời không tìm được, hoặc là lưu lại bản năng. Tần Mộng Lam nói rằng, lưu lại bản năng. Triệu cái luân sửng sốt một chút, kịp phản ứng, những quái vật này, đại khái dẫn là cái thôn này thôn dân a. Xem như thôn dân, quyến luyến nhà không nguyện ý rời đi là chuyện rất bình thường. Hiện tại, bọn hắn lại xem như đồ ăn tồn tại hấp dẫn rồi bọn quái vật toàn bộ chú ý, muốn bọn chúng tìm tới thông đạo rời đi, có chút ép buộc rồi. Trời biết nói bảy quái vật này bị vây bao nhiêu thời gian, đầy trong đầu đoán chừng liền chỉ còn lại có đói cùng ăn ý nghĩ. Đột vây a. Lê Thanh lại nói rồi một câu, các ngươi còn có bao nhiêu sức lực. Đột vây có lẽ không có vấn đề gì. Kim công bọn người nói. Vừa rồi bọn quái vật lại xuất hiện thời điểm, liền quyết định muốn đột vây rồi. Chỉ bất quá phục sinh bọn quái vật, lực lượng cùng tốc độ tăng lên, đánh rồi mọi người một cái trở tay không kịp, đi đến phòng nhỏ tạm thời tránh mũi nhọn. Lấy đám người hiện có thực lực, vẫn là nhưng lấy phá vòng vây. Đột vây độ khó tự nhiên xa xa thấp hơn đem những quái vật này lại giết một lần. Nói đến cũng là một cái khổ cực sự tình, mọi người thực lực là đủ, lại có hay không như vậy đủ, ở vào một cái rất xấu hổ giai đoạn. Chính là bởi vì không tầm thường thực lực tổng hợp, tại đợt thứ nhất quái vật xuất hiện thời điểm, mọi người lựa chọn xử lý bọn hắn. Đợt thứ hai thời điểm, đám người liền không cách nào lại xử lý tất cả quái vật. Cũng may Triệu Cái Luân phát hiện phòng nhỏ, cho rồi mọi người một điểm thời gian thở dốc, nói cách khác, hậu quả nhưng so hiện tại nghiêm trọng nhiều lắm. Ân, cái này nghiêm trọng hậu quả là xây dựng ở không có đường lạc khai quang dưới tình huống. Những người khác hiển nhiên cũng không có đem đường lạc khai quang cân nhắc đến át chủ bài phạm vi bên trong. Vậy liền sớm chỉ vào tay. Các ngươi khó nói không có cảm thấy, càng ngày càng lạnh sao. Dù là mọi người tại lúc nói chuyện, bọn quái vật vẫn không có đình chỉ động tác. Từng cái đi xuyên tại gian phòng bên trong, xuyên qua đám người thân thể nháy mắt, đều sẽ mang đến một hồi lạnh gió, trực tiếp sâu tận xương tủy rét lạnh. Thời gian một dài, liền là thần ma đi lại cũng kiên trì không xuống. Tần Ngọc Lam sắc mặt, đã mơ hồ bắt đầu phát trắng. Những người này bên trong, đơn thuần tố chất thân thể, nàng đích xác là bết bắt nhất. Diệp Khai, Nhiếp Phong, đều là võ lâm cao thủ, chân khí, nội lực cái gì. Triệu Cái Luân mặc dù không có từng cường hóa, nhưng tố chất thân thể so từng cường hóa thần ma đi lại còn tốt hơn, mặt khác dũng khí kỹ năng mới biến mất, với hắn mà nói, vừa mới bắt đầu. Kinh công không cần nhiều lời, manh nam một cái. Đều tiến đến rồi, tìm một chút, nói không chừng có chỗ phát hiện. Nói lời này ngược lại có lẽ là nhất nóng lòng phá vòng vây Tần Mộc Lam. Nàng đích sắc cảm giác được tay chân bắt đầu lạnh bước, nhưng nàng thật đúng là không lo lắng. Bởi vì nàng rất rõ ràng đường lạc khai quang chữa thương có bao nhiêu uy lực. Nhưng đợi đến thương hại tích lũy tới trình độ nhất định, nàng xoay người lại có thể nhảy nhót tương bừng. Người xác định. Lê Thanh nhìn lấy Tần Mộc Lam, nghĩ không ra người như thế vừa. Ừm. Tần Mộc Lam dùng hành động tỏ rõ, không nhìn rồi những cái kia xẹt qua bọn quái vật, bắt đầu ở phòng nhỏ lục lọi lên. Những người khác cũng bắt đầu tìm kiếm. Nay phòng nhỏ vừa lúc là phụ cận một tòa tầng 2 phòng nhỏ, vô luận là bên ngoài vẫn là đồ vật bên trong, đều so cái khác phòng nhỏ muốn hào hoa một chút. Tất cả đồ dùng trong nhà bày đặt hoàn hảo. Cho người ta cảm giác giống như là hộ gia đình đột nhiên lập tức chứng phát, mới lưu lại dấu vết như vậy. Thôn cũng không có lọt vào ngoại lực phá hư, không tồn tại cái gì chấn động, đất đá trôi dạng này ngập đầu thiên thai tình huống, là cái gì đồ vật trong nháy mắt giết chết rồi toàn bộ thôn dân, để bọn hắn biến thành rồi hiện tại quái vật. Vấn đề này, giống như là một tòa lớn núi, đặt ở đám người trong lòng. Trấn áp sa tinh, cứu ra. Chẳng lẽ nói, làm ra chuyện này chính là xà tinh. Nhưng xà tinh vì sao lại đối thôn này xuất thủ, chẳng lẽ lại là vì rồi tế hiến? Huyết tế luyện đan. Anh em hồ luôn là nhi đồng cố sự. Nhưng nhiệm vụ này không phải, hướng hắc ám một điểm nghĩ, xà tinh vì rồi luyện đan loại hình sự tình, huyết tế toàn bộ thôn trang cũng không phải là không được. Nhưng thôn trang lại bảo tồn hoàn hảo, ở vào bị phong ấn trạng thái, không quá giống là đem thôn dân xem như tài liệu đến sử dụng. Lâu 2, Tần Ngọc Lam cùng Lê Thanh đẩy ra một gian phòng cửa phòng. Mặt trong đồ vật bên trong, toát ra một loại nữ tử khuê phòng cảm giác, còn có một cái bàn trang điểm, phía trên là một mặt gương đồng. Tại thôn mà nói, nên tính là tương đương xa xỉ phẩm rồi. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tần Mộng Lam cùng Lê Thanh bắt đầu tìm kiếm. Đám kia bọn quái vật, đã tiến vào phòng nhỏ phạm vi bên trong, tự thân mặc dù biến thành rồi một loại đặc thù không thể sờ trạng thái, không đụng tới phòng nhỏ, cũng không đụng tới trong phòng nhỏ Tần Mộng Lam đám người cùng cái khác đồ vật. Nhưng quái vật cùng quái vật ở giữa vẫn là nhưng lấy đụng vào. Bọn chúng va chạm vào nhau lấy, đè ép, đuổi theo không đụng được đồ ăn, bắt đầu trồng nổi rồi người núi, đã đến rồi lầu 2, nào về phía Tần Mộng Lam bọn hắn, lại rơi xuống. Tiếp theo là cái thứ 2, cái thứ 3, tranh nhau chen lấn. Mà mẹ nó, đi hắn đại gia. Sao? Dưới lầu nhưng lấy nghe được ba người tiếng mắng, liền Vân Tiêu Hoan cũng không ngoại lệ. Nguyên bản bọn quái vật còn chỉ là một cái thoáng mà qua, mang đến một hồi băng hàn, hiện tại căn bản là chen tại bọn hắn trên thân, giống như là hướng trong thân thể trực tiếp nhét khối băng. Ba người hàm răng cũng nhịn không được bắt đầu trên dưới run lên. Lưu cho mấy cái này thần ma đi lại thời gian, thật không nhiều lắm. Tin. Lê Thanh mắt sắc, tại quái vật lúc thỉnh thoảng xẹt qua bóng mờ bên trong, phát hiện rồi một phần tin. Loại này hoàn thành văn tự tin tức, hơn phân nửa nhưng lấy cung cấp trọng yếu đầu mối. Chỉ là không chờ nàng đi qua cầm lấy phong thư này, dưới chân đột nhiên chuyển đến chấn động. Không đúng, không phải dưới chân. Trước mắt tiểu chắc tử, trên mặt bàn để đó bắt cũng bắt đầu chấn động, toàn bộ nhà gỗ đều đang run rẩy. Mặt đất bắt đầu nhô lên, giống như có cái gì quái vật khổng lồ tức sẽ phá đất mà lên. Nhảy. Lê Thanh hét lớn một tiếng, cùng Tần Mộng Lam hai người liều lĩnh mà phá tan nhà gỗ, nhảy hướng ra phía ngoài. Ngay tại các nàng đụng nát nhà gỗ, nhảy ra ngoài trong nháy mắt, to lớn cảm giác gáp bách từ phía sau lưng truyền đến, còn có sóng khí tung bay, khắp nơi đều là bay múa bùn đất, đá vụn, nhà gỗ hải cốt. Lê Thanh không hổ là phong sư muội. Tại tình huống như vậy dưới, Y Hải Nguyên bắt lấy rồi bay ra ngoài lá thư này, đồng thời thân thể giữa không trung bên trong quay người, muốn nhìn một chút đến cùng là thứ đồ gì từ dưới mặt đất chui ra ngoài rồi. Màu đen quái vật khổng lồ, nhưng không là làm gì vật, mà là một cây tuyệt đại của đá. Dạng này đồ vật từ dưới mặt đất chui ra. Đây là thần binh lợi khí gì, cường đại trang bị. Chẳng lẽ nói bắt đầu chấn động, cũng là bởi vì này cột đá đang động, hiện tại nhất cử xông ra. Muốn nói có tiếng côn đồng vũ khí, xem như hoa hạ người, một cá nhân nghĩ tới khẳng định chính là Tôn Ngộ Không như ý kim cô đồng. Lê Thanh chú ý tới, trên trụ đá hiện đầy rồi từng đạo vết rách. Tức sẽ vỡ nát, hoặc là nói, tức sẽ lộ ra chân chính khuôn mặt. Trang bị. Vô cùng cường đại trang bị. Rơi xuống đất, Lê Thanh nhìn hướng những người khác, Tần Mộng Lam có chút chật vật, nhưng không có thụ thương. Vân Tiêu Hoan là Diệp Khai mệnh cách, khinh công cũng đúng rồi được, cũng không có thụ thương. Kinh công cùng Triệu Cái Luân liền xui xẻo rồi, hai người nằm tại mặt đất trên, sắc mặt thống khổ, cũng không biết rõ là bị cột đá đập lấy đụng, vẫn là bị cái khác đồ chơi nện vào rồi, đều bị thương không nhẹ. Mà những quái vật kia, thì là không có một cái là hoàn hảo, toàn bộ đều phân tán tại bốn phía, nhúc nhích dãy rủa lấy. Cột đá theo lấy một tiếng vang trầm nặng rơi xuống đất trên. Trực tiếp chia 5 xẻ 7, nhưng không có Lê Thanh suy nghĩ, lộ ra mặt trong cường đại trang bị hình dáng, nhìn qua giống như chỉ là một cây bình thường cột đá. Lê Thanh đứng tại cái hố bên cạnh, nhìn xuống, có thể nhìn thấy chỉ có đen kịt một màu, như là vực sâu đồng dạng. Cẩn thận! Đột nhiên, Lê Thanh lớn tiếng hô nói, nàng nhìn thấy màu đen vực sâu chỗ sâu, có bóng trắng đánh tới, phi tốc hướng trên. Vừa mới thoát ra, kia bóng trắng liền từ Lê Thanh trước mắt xẹt qua, nhanh để người căn bản thấy không rõ đến cùng là cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được là hình người. Nhảy ra đường lạc một lần nữa rơi xuống đất trên, nhìn lấy Tần Mộng Lam đám người, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lê Thanh lập tức không bình tĩnh rồi, lớn tiếng hỏi ngược lại. Từ đất đấy bay ra ngoài đồ chơi lại là ngươi. Ta tiến vào dưới mặt đất, phía dưới bốn phương thông suốt, tất cả đều là thông đạo, cùng cái mê cung giống như, về sau ta liền lạc đường, không có cách, chỉ tốt dùng cột đá mở đường. Đường Lạc nói rằng, các ngươi gặp được nguy hiểm. Bọn hắn bị thương có chút nặng a. Một bên nói lấy vừa đi về phía Kim Công cùng Triệu Cái Luân. Hai vị huynh đệ song hành khoảng cách ngược lại là rất gần, một cái nằm sấp, một cái nằm lấy, miễn cưỡng động lên, biểu thị chính mình còn có thể lấy lại cứu giúp một chút. Đúng vậy a. Tần Ngọc Lam nói rằng, âm thanh sâu kín. Ách, khó nói các ngươi vừa vặn đứng tại cột đá ra đến địa phương. Thống kích ta đồng đội Đường Lạc kinh ngạc hỏi, sẽ không như thế vừa vặn a. Ngươi cứ nói đi. Tần Ngọc Lam ôm lấy Hao Thiên Quyển, đặt tại chính mình trên mặt, chỉ có hút mèo mới có thể để cho nàng giữ vững tỉnh táo. Ha Đường Lạc cười rồi một tiếng, không cần để ý loại này chi tiết, nhân sinh khó tránh khỏi có ngăn trở. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, lý trí một chút. Hắn đưa tay, công đức sen ngọc lực lượng thông qua bàn tay truyền lại, hóa thành tia sáng, rơi vào Kim Công cùng Triệu Cái Luân trên thân. Một lát sau, hai người lòng còn sợ hãi mà đứng dậy, bước chân không tự chủ được mà lui về phía sau. Kim Công muốn cười cười không nổi, biểu lộ mười phần nhức cả trứng. Triệu Cái Luân thì là hoảng sợ chừng lấy Đường Lạc, trên mặt tràn ngập khó có thể tin bốn chữ lớn. Như thế lớn một cây cột đá, liền bị gia hỏa này ném đi lên rồi, không đúng, đây không phải ném đi lên, là dùng cột đá từ dưới mặt đất ngạnh sinh sinh mở rồi một đầu thông đạo đến đất trên. Ta hôm qua là đang cùng dạng này quái vật động thủ. Vì cái gì ta vẫn còn sống? À, bởi vì ngày hôm qua Huyền Trang kỳ thực ép căn bản không hề thật xuất thủ. Hắn ngay từ đầu xuất thủ là vì rồi đoạt hồ lô. Mặt sau căn bản là đứng tại nguyên nơi, không có động thủ nữa, xuất thủ chỉ là vì cản xuống chính mình con rùa quyền. Gió. Lê Thanh. Vân Tiêu Hoan trầm giọng mở miệng, kém chút bại lộ Lê Thanh mệnh cách, tốt ở thời điểm này cũng không có người chú ý tới hắn. À. Lê Thanh nhìn hướng Vân Tiêu Hoan. Ta đột nhiên ý thức được, ám khí, võ công là có cực hạn. Vân Tiêu Hoan ngước nhìn bầu trời. Võ công nói, kỳ thực cũng được. Lê Thanh âm thanh khô cằn. Nàng mệnh cách là nhất phong, ngày sau chưa hẳn không thể làm đến kiện này sự tình. Nên biết rõ, phong vân thế nhưng là Hồng Kông mạn gạ, Hồng Kông mạn gạ hạn mức cao nhất, cho tới bây giờ đều không thấp. Chương 123, anh em hồ lô. Người đi ta không được a. Vân Tiêu Hoan tại nội tâm nói rằng. Hắn mệnh cách là Diệp Khai, Diệp Khai ra từ Cổ Long. Cổ Long mặc dù ý cảnh, bước cách cái gì cũng rất cao, nhưng y lý nguyên thuộc về đối lập nghiêm chỉnh võ hiệp phạm chủ. Không tồn tại một trưởng xuống dưới, sơn băng địa liệt tình huống. Cực hạn, chính là dùng để đột phá. Lê Thanh nói rồi một câu. Mệnh cách nguyên chủ cũng không phải là mệnh cách người nắm giữ hạn mức cao nhất, này một điểm, là mệnh cách người nắm giữ vòng tròn công nhận. Vân Tiêu Hoan không nói gì, cũng không biết có phải hay không là nghe vào rồi. Các ngươi ở chỗ này có phát hiện gì sao? Đường Lạc cảm thấy mọi người có lẽ nhảy qua cái này chủ đề. Thống kích ta đồng đội, cũng không phải hắn nghĩ a, ai ngờ rằng vị trí sẽ trùng hợp như vậy. Kỳ thực hình thành cái hố cũng không có lớn như vậy, vừa vặn cũng liền đem phòng ở chỗ này mặt đất cho hủy rồi. Đây không phải lớn phạm vi a ho e, chí ít còn không có Đường Lạc một cước kia tạo thành ảnh hưởng lớn. Huyền Trang đại sư sở trường nhất là khai quang a. Không cần để ý mở đường loại chuyện nhỏ này, mở đường nha. Kỳ thực người người đều biết. Mọi người về sau vẫn là muốn nhiều tuyên truyền khai quang kiện này sự tình. Phát hiện. Ân, những quái vật kia giống như không có lại trọng sinh rồi. Tần Ngọc Lam đột nhiên ý thức được, bị lan đến gần chết đi bọn quái vật, cũng không có cùng vừa rồi đồng dạng, trước tiên trọng sinh. Nàng đơn giản đem bọn hắn chỗ tao ngộ sự tình miêu tả một chút. Đường Lạc túi đầu kiểm tra rồi một chút còn sót lại mảnh vỡ, xem như minh bạch rồi là cái tình huống như thế nào. Những quái vật kia, nhìn qua quỷ dị. Trên thực tế là cùng loại với chói địa linh đồ chơi. Bọn hắn cùng toàn bộ thôn trang, kỳ thực xem như một thể, bị vây ở nơi này đồng thời, cũng bởi vì thôn trang tồn tại, khó mà tiêu vong. Đúng vậy, là khó mà tiêu vong, không là tuyệt đối sẽ không chết. Người giết cái trăm ngàn vạn lần, dù là thôn trang hoàn hảo không chút tổn hại, cũng có thể lấy giết chết những quái vật kia. Mà Đường Lạc mở đường cột đá, thì là thương tổn tới thôn trang bản thân, giống như là trọng thương, những quái vật kia coi như lại xuất hiện. Cũng không khả năng cùng vừa rồi nhanh như vậy, cần thời gian chậm rãi hồi khí. Chúng ta đem những này nhà gỗ toàn bộ hủy đi liền có thể lấy chân chính giết chết những cái kia. Thôn dân hóa thành chói địa linh rồi. Tần Ngọc Lam hỏi nói. Ừm, có lẽ là dạng này. Đường Lạc nói rằng. Có lẽ. Cùng lắm thì đem khối này mà triệt để lật tung, nhất định có thể giết chết. Đường Lạc nói rằng. Các ngươi ở chỗ này có phát hiện gì sao? Trừ rồi này một thôn làng chói địa linh bên ngoài. Đường Lạc tiếp tục hỏi nói. Nặc, ngươi hơi sớm một điểm, liền không có rồi. Lê Thanh đem bóp thành một đoàn, nhiều nếp nhăn tin đưa qua đến. Này tin nhìn qua cực vì có chút cổ xưa, bị Lê Thanh bóp nhiều nếp nhăn, chữ viết cũng nhạt rồi rất nhiều. Cũng may y kỳ nguyên nhưng lấy thấy rõ nội dung. Mọi người ổn định tâm thần, đụng tại một khối mở ra nhìn lại, Bạch Tỷ Tỷ. Bạch Tỷ Tỷ. Bạch Tỷ Tỷ là ai? Ừm. Đừng hỏi những thứ vô dụng kia, xem thật kỹ. Bạch Tỷ Tỷ. Ngươi đi nhanh đi. Mọi người đều điên theo đồng dạng, bọn hắn nói đều là ngươi sai, là ngươi cho thôn đưa tới tai họa. Một cái lao hỏa thượng còn nói nhưng lấy giúp chúng ta hàng yêu trừ ma, nhìn qua không giống như là người tốt. Ta vụng trọng tại. Vị trí này dọt lên rồi một đoàn mực nước, không phải cố ý giấu giếm rồi mấu chốt ý mới, mà là tại viết thời điểm dừng lại, dẫn đến mực nước nhỏ xuống. Tiếp theo là một cái địa chỉ là hoàn hảo, thôn trang tây nam phương hướng bay tới đá. Ta đang bay tới đá nơi đó ẩn giấu một chút bình thường tích lũy xuống đến tiền, ngươi cầm lấy đi nhanh đi. Tin đến nơi đây liền kết thúc, chữ viết so sánh viết ngoái, cho thấy chủ nhân viết thư thời điểm tâm tình bất an. Có ý tứ gì? Bạch tỷ tỷ, còn có không phải người tốt lao hòa thượng. Triệu Cái Luân không tự chủ được nhìn về phía Đường Lạc. Hòa thượng, không phải người tốt, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là trước mắt Huyền Trang. Nhìn cái gì, lại không phải ta. Đường Lạc phát giác được Triệu Cái Luân ánh mắt, biểu thị không có nổi. Triệu Cái Luân cười xấu hổ một chút, quay đầu đi, thoáng lui về sau một bước. Làm sao cảm giác, lại như là Bạch Xà chuyện A. Tần Mộng Lam nói rằng, họ Bạch nữ tử, một cái lao hòa thượng mang theo thôn dân người tới bắt, đột nhiên liền không giống như là anh em hồ lô, trở nên giống như là Bạch Xà chuyện rồi. Chúng ta sai rồi, từ vừa mới bắt đầu liền không nên đem anh em hồ lô xem như tham khảo. Lê Thanh nói rằng, ta cảm thấy còn có chút dùng A. Kinh Công nói rằng, hắn ngược lại là cảm thấy anh em hồ lô không có vấn đề. Trước sau như một ít nói Vân Tiêu Hoan không có tham dự vào thảo luận bên trong, chỉ là nhíu lại lông mày. Không biết là đang trầm tư, vẫn là tại mặt ngoài trầm tư. Phong thư này, là gửi ra ngoài rồi, vẫn là không có gửi ra ngoài. Tân Ngọc Lam nói rằng, thôn phát sinh sự tình, cùng Bạch Tỷ Tỷ lại có cái gì quan hệ. Một cái phát hiện, liên lụy ra rồi càng nhiều bí ẩn. Mà lại, những này bí ẩn cùng nhiệm vụ của bọn hắn, đến cùng lại có cái gì sâu tầng thứ liên hệ. Bạch Tỷ Tỷ nếu như là Đường Lạc muốn chân áp xà tinh, kia ra ra là ai? Là thôn dân bên trong một viên, ẩn tàng tại chói địa linh quái vật bên trong. Các ngươi à, chính là nghĩ quá nhiều, nơi này có cái địa chỉ, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đường Lạc nói rằng, đại sư nói rất đúng. Nam nhân nên cương chính mặt. Kinh Công nói rằng, vừa rồi cột đá không tính, về sau nhưng lấy cương chính mặt, hiện tại không được. Cũng được. Triệu Cái Luân gật gật đầu. Tần Mộng Lam ba người không nói gì. Đột nhiên có chút hâm mộ này ba cái ngốc nết mãng ra hỏa. Chẳng lẽ là loại này ngốc nết mãng tắc phong mới khiến cho ba người trở nên tương đối mạnh? Không đúng, vẫn là nói bởi vì tương đối mạnh, dạng này ngốc nết mãng tìm đường chết mới không có thật tìm đường chết thành công, sống đến nay. Vậy liền đi xem một chút ta. Tân Ngọc Lam nói rằng, đúng rồi, ngươi tại dưới mặt đất lại gặp được rồi cái gì? Kia chấn động ngươi làm sao biết rõ đến? Đến bây giờ... Tất cả mọi người có thể biểu thị tiếp nhận Đường Lạc vừa rồi phá đất mà lên. Suy nghĩ kỹ một chút, Đường Lạc có cái kỹ năng, nhưng lấy tại mặt đất trên đánh ra một cái hố to. Như vậy đồng dạng dùng kỹ năng, lợi dụng cột đá tại dưới mặt đất mở cái động cũng không là chuyện không thể nào, dựa theo Đường Lạc thuyết pháp, khắp nơi đều là thông đạo. Độ khó giảm mạnh, nhưng thật ra là có thể làm được. Không sai, chính là như vậy, chủ yếu vẫn là kỹ năng đầy đủ mãnh liệt. Nghĩ như vậy, trong lòng sẽ dễ chịu rất nhiều, tiếp nhận thụ. Gặp được rồi anh em hồ lô. Đường Lạc nói rằng. Anh em hồ lô. Cái kia hồ lô màu tím. Đám người giật mình. Ừm, đó là cái tà vật. Chúng ta nhìn thấy Liêu Tiên chính là bị hắn xâm chiếm rồi thân thể. Cuối cùng cho hố chết rồi. Các ngươi gặp được rồi nhất thiết phải cẩn thận. Đường Lạc nói rằng. Mọi người chú ý đến. Đường Lạc cóng lấy kia đem gỗ cung. Hoàn toàn chính xác giống như là Liêu Tiên kia đem cung tiễn. Về phần có người hay không lẩm bẩm. Đến cùng là Đường Lạc vẫn là trong miệng hắn tà vật anh em hồ lô giết chết Liêu Tiến, cũng không biết. Từ vừa rồi không nói hai lời, trực tiếp cứu người cử động đến xem, không giống như là cố ý thống kích đồng đội người. Nhưng Huyền Trang làm việc, thủy chung có loại nguy hiểm ý vị, làm người ta kinh ngạc run rẩy, khó tránh khỏi có rất nhiều liên tưởng. Đường Lạc không để ý đến đám người phân tạp tâm tư, tiếp tục nói, trừ rồi anh em hồ lô bên ngoài, còn gặp được rồi một cái xà yêu xào huyệt, mặt trong có không ít rán. Ở phía dưới, Lê Thanh đi đến cái hố bên cạnh nhìn xuống đi. Tự nhiên không nhìn thấy bất kỳ rắn dấu vết, Đường Lạc mở ra con đường khẳng định là tạm thời. Qua rồi một chút thời gian, liền đủ loại sụp đổ, hiện tại coi như nhảy đi xuống, cũng không khả năng nhảy trở lại những cái kia xà yêu xảo huyệt bên trong. Sự thực trên, cái hố bên cạnh địa hình đều đã phát sinh rồi một chút biến hóa, lan đến gần bên cạnh phòng ở, để nhà gỗ trở nên ngã trái ngã phải. Không thấy được. Lê Thanh lung lay đầu, lui rồi trở về, đi thôi. Những quái vật kia lại xuất hiện nói, sẽ chủ động tụ hợp, thực lực mức độ lớn tăng lên, lại bị vây khốn liền. Nguy hiểm hai chữ bị Lê Thanh một lần nữa nuốt xuống. Có vị này Đường Huyền Trang tại, lại không cứu chí ít cũng có thể lấy đột vây mà ra, còn có kia khai quang chữa thương, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Đợi một chút, kém chút quên đi rồi, chúng ta trước lưu lại đến, đem những này chói địa linh đều độ hòa. Đường Lạc nói rằng, cũng tốt để bọn hắn giải thoát. Giải thoát? Ừm. Đường Lạc nói rằng, dựa theo các ngươi thuyết pháp, thôn dân cùng gia cầm gia súc thậm chí dã thu dung hợp, nhà gỗ lại bảo tồn hoàn hảo, hiển nhiên là có người cố ý đem bọn hắn trói buộc tại nơi này. Trả thù, trừng phạt. là cái kia Bạch tỷ tỷ. Sa tinh. Mọi người hình như tìm được rồi một điểm mạch lạc. Lão hòa thượng cùng thôn dân có lẽ là thua cho rồi vị kia xà tinh Bạch tỷ tỷ, sau đó bị trả thù, tạo thành rồi cái này quỷ dị thôn. Ta phải cứu ra ra, không phải là những này trói địa linh quái vật bên trong một cái a. Lê Thanh lo lắng nói. Cũng không phải là không có khả năng, vậy chúng ta từ từ sẽ đến a. Đường Lạc nói rằng. Nguyên bản là có thể dùng đem thôn triệt để lật tung phương pháp, độ hóa đám kia trói địa linh, tương đối cao hiệu. Lê Thanh lo lắng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Tự tay giết chết già già sẽ không tốt. Nếu không đi trước bay tới đá nhìn xem. Tân Ngọc Lam nói rằng, cứu già 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 khẳng định không thể đem hắn đánh chết, không có một điểm thủ đoạn đặc thù, chúng ta chỉ sợ làm không được nhiệm vụ. Được. Mọi người cũng thấy được Tần Ngọc Lam nói tới rất có đạo lý. Đến tận đây, nhiệm vụ rốt cục có rồi đầu mối, trở lên rõ ràng, chí ít mọi người có rồi một cái so sánh rõ ràng phương hướng, phía tây nam. Mèo. Lúc này, Hao Thiên Khuyển đột nhiên gọi rồi một tiếng. Từ Tần Mộng Lam bả vai nhảy tới Đường Lạc bả vai trên. Sống lại. Những người còn lại lập tức có phản ứng, bọn hắn không có quên tại đám kia thôn dân xuất hiện trước, con này mèo con dự cảnh. Không phải, có cái gì đến rồi. Đường Lạc nhìn hướng Hao Thiên Khuyển ra hiệu phương hướng, chỉ chốc lát, bên kia chuyển đến từng đợt vang động. Một ít vật nặng liên tiếp rơi xuống đất âm thanh, còn kèm theo bẻ gãy âm thanh. Là cây cối không ngừng mà bẻ gãy, ngã xuống, để người liên tưởng đến đốn tuổi trắng cảnh. Lại dễ dàng nghĩ đến núi hoang heo loại hình đồ vật, mạnh mẽ đâm tới, đâm cháy ngăn cản tại trên đường hết thảy. Lại là cái gì? Sa tinh. Đường Lạc hai mắt sáng lên, náo loạn như thế lớn, rốt cục náo ra đến rồi. Đánh rắn động cỏ, vẫn là có hiệu quả. So với Đường Lạc, những người khác nhưng sẽ không như thế hưng phấn, nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Không đầy một lát, cái hướng kia, như là kết giới đồng dạng bao phủ cây cối nhao nhao ngã xuống, cho rằng chế tạo ra một mảnh đất trống đến. Một cái bóng người đạp mạnh bước ra ngoài, trực tiếp hướng đi Đường Lạc đám người. Rồng đi hổ bước, khí thế. Khí thế lại là tại không sao. Bởi vì đi ra người, thấp khỏe thật thà thực, nhìn qua liền 1m5 cũng chưa tới, chân ngắn ngắn tay. Trên mặt còn có rõ ràng cao nguyên đỏ, ăn mặc một thân áo đỏ, vây vang đắc y áo đỏ tiểu mập mạp, thực sự nhìn không ra cái gì khí thế. Nhưng này tạo hình cách ăn mặc. Anh em hồ lô. Chương 124, bần tăng cái này giúp các ngươi giải thoát. Cứ việc không có đỉnh đầu hồ lô, quần áo kiểu dáng cũng không đồng dạng, nhưng mọi người còn là nghĩ đến anh em hồ lô bên trong đại hoa. Cái kia tà vật. Tần Ngọc Lam hỏi nói. Không giống, không phải. Đường Lạc nhìn trước mắt đi tới hư hư thực thực đại hoa áo đỏ tiểu mập mạp nói rằng. Các ngươi. Áo đỏ tiểu mập mạp. Đại hoa dừng lại bước chân, nhìn lấy Đường Lạc đám người, chậm rãi mở miệng. Da thịt cũng là trắng nõn, nhưng tướng mạo sắc thực đồng dạng, cao nguyên đỏ tăng thêm không được nửa phần đáng yêu. Hai mắt bị trên mặt thịt chen thành rồi một đạo khe, bắn ra đến ánh mắt vô cùng băng lãnh. Đều phải chết. Dừng lại một chút, áo đỏ đại hoa tiếp tục nói. Danh con. Quản hắn có phải hay không đại hoa, một đi lên liền hô đánh tiêu giết, lấy thần ma đi lại tắt phòng, cũng sẽ không khách khí. Kinh công mắng to một câu, tiến lên trước một bước, biểu thị cái này hùng hài tử liền giao cho hắn giáo dục. Mới vừa rồi bị Đường Lạc cột đá đoạt rồi khí thế, kém chút lưu lại bóng ma tâm lý. Vừa vận thông qua trận này chiến đấu một lần nữa tìm về tự tin. Liền xem như đại hoa, so lực lượng, kinh công cho tới bây giờ đều sẽ không sợ sệt, không chịu thua. Áo đỏ đại hoa mắt nhỏ nhìn hướng kinh công, một luồng nguy hiểm, băng lãnh khí tức chuyển đến. Kinh công đột nhiên có một loại chính mình cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, hắn hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, không có chút nào mê thích nhất thời một quyền đánh ra. Bén nhọn tiếng xe gió. Rõ ràng là nằm đấm, lại cho người ta một loại duệ khí cảm giác. Đây là kinh công một loại kỹ năng, đâm quyền, tốc độ nhanh, bạo phát cao, càng có thể ngưng tụ sức mạnh vì một điểm, nhìn như là quyền, nhưng thật ra là đâm. Đối mặt kinh công nằm đấm, áo đỏ đại hoa không tránh không né, đồng dạng một quyền đánh ra. Cả hai dáng người chênh lệch cách xa, một cái nắm đấm hướng xuống, một cái hướng lên, nhìn qua thật giống như cường tráng đại hán đang khi dễ tiểu bằng hữu đồng dạng. Nắm đấm đụng vào nhau, thậm chí có khí kình trào ra ngoài. Nương theo lấy soạt soạt thanh thúy tiếng xương nứt âm. Kinh công hai mắt trừng lớn, liền lùi lại mấy bước. Cánh tay phải của hắn, bày biện ra không bình thường xoay cong trạng thái, một kích đụng nhau, đúng là bị trực tiếp phế đi một đầu cánh tay. Bất quá trước mắt áo đỏ đại hoa cũng bị thương, bàn tay trên xuất hiện rồi một cái to lớn trống rỗng, hắn lui về phía sau một bước, đờ đẫn trên mặt không có nữa điểm biểu thị, chỉ là nhìn lấy chính mình bàn tay. Trống rỗng bên trong, không có nữa điểm máu tươi chảy ra. Lực lượng thật mạnh a. Kinh công sắc mặt dữ tợn, lại đến. Lão tử thất bại bởi ngươi. Ngạnh binh cứng, hai người đều không chiếm được rồi tốt, mà Kim Công tại tự tin nhất lực lượng trên vậy mà thua rồi. Há có thể nhẫn. Hắn lần nữa manh liệt xông, hoàn hảo quyền trái lại một lần đánh phía đại hoa. Nam nhân, nên cương chính mặt, quyền quyền đến thịt, đây mới là thuộc về thật nam nhân chiến đấu. Đại hoa cũng không yếu thế, lại là một quyền từ dưới mà lên, nhắm ngay Kim Công nắm đấm vanh ra. Ngay tại nắm đấm tức sẽ va chạm nháy mắt, Kim Cương quyền đầu nhất chuyển, quyền tâm hướng lên, đồng thời thân thể thấp nằm xuống dưới, từ hướng xuống đấm thẳng biến thành rồi dưới đấm móc. Khí kình từ nắm đấm cuộn trào mãnh liệt mà ra, hóa thành như ẩn như hiện hình rồng. Kỹ năng: Thăng Long Quyền. Ta Triệu Cái Luân trừng to mắt, vô sỉ như vậy sao? Đại Hoa bị Thăng Long Quyền kích bên trong dưới cảm, thân thể đằng không bay lên, đầu càng là tại giữ dàn khí kình đánh kích, xé rách dưới nổ bể ra đến. Nương theo lấy tiếng long ngâm, Đại Hoa không đầu thi thể lên không rơi xuống, nện ở đất trên. Hừ. Kim Công hừ lạnh một tiếng, lắc lắc tay. Hắn là mãng phu, nhưng không phải ngốc nghếch, coi hắn là làm sẽ chỉ ngạnh bính cứng ngốc nghếch mãng phu người, đều đã chết, thật giống như cái này Đại Hoa đồng dạng. Không biết rõ có hay không mệnh cách mảnh vỡ. Kim Công nhìn lấy Đại Hoa thi thể, đột nhiên nghĩ đến, bước nhanh đi qua. Ngay tại hắn tới gần Đại Hoa thi thể thời điểm, Hao Thiên Khuyển đột nhiên phát ra một tiếng cảnh cáo âm thanh. Kim Công lập tức trong lòng báo động, liền muốn lui về phía sau, đáng tiếc vẫn là muộn rồi một bước. Đại Hoa đoạn thủ chỗ, mãnh liệt mà chui ra tốt mấy đầu có đủ trưởng thành nam tử cánh tay phẩm chất rắn, mở ra cái miệng, cắn lấy rồi Kim Cương thân trên. Tiếp lấy, năm cái đầu rắn hất lên, đem Kim Công quăng về phía Đường Lạc đám người. Triệu Cái Luân trước sông, đưa tay tiếp được Kim Công, liền lùi lại mấy bước mới đem lực lượng hóa giải. Hắn trúng độc. Nhìn thấy Kim Công ra thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành rồi tím đen chi sắc, Triệu Cái Luân kinh hô lên tiếng. Gián độc. Nếu bàn về âm hiểm, Đại Hoa cũng không thể so với Kim Công kém. Trúng độc Kim Công, hai mắt nhắm nghiền, khí tức cấp tốc yếu ớt rồi xuống dưới, tiến khí bắt đầu so với khí ít, thân thể cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc. Nhìn qua sắp chết, hết lần này tới lần khác cuối cùng một hơi chính là không có nuốt xuống. Khác một bên Đại Hoa chậm rãi đứng dậy, không đầu thân thể trên, năm cái dây dưa xoay quanh rắn độc thay thế đầu, phát ra tê 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 âm thanh. Đường Lạc đi đến Kim Cương thân bên, đưa tay, khai quang chữa thương. Kim Công ra thịt trên màu tím đen cấp tốc tối lui, không đầy một lát, liền mở ra con mắt khôi phục lại, bao quát vừa rồi tay phải cũng đồng dạng lại nguyên. Một lần nữa đứng vững, Kim Công hoạt động một chút thân thể, đối lấy Đường Lạc nói rằng, đa tạ đại sư. Ừm, đi thôi, thí chủ. Đường Lạc nói rằng, cứu rồi nhiều lần như vậy, Kim Công cơ bản trên đã không cung cấp công đức lực. Chí ít nhiệm vụ lần này, Đường Lạc cơ hồ đem Kim Công nghiền ép rồi sạch sẽ. Kim Công nhìn hướng đầu rắn giữa không trung bên trong không ngừng rẽ rùa Đại Hoa, lại một lần xông rồi đi lên. Bất quá lần này, cũng không phải là một mình hắn rồi, những người khác cũng đồng dạng trước xúc động tay. Từ áo đỏ Đại Hoa biến thành đầu rắn thân người áo đỏ đại xa lực lượng mặc dù nhưng lấy cứng rắn qua Kim Công, nhưng phương diện khác ngược lại là đồng dạng vậy. Không có cái gì bất tử thân, siêu cường sức khôi phục cùng với càng nhiều năng lực đặc thù. Càng mấu chốt là, sẽ không to lớn gì hóa, không quả thực là muốn cùng đối phương sở trường nhất lực lượng đối cứng. Đối phó không tính khó. Bị mấy cái thần ma đi lại bốn phía công, giữ vững được một hồi sau, năm cái đầu rắn bị hủy, thẳng tắp ngã xuống, tuyên cáo tử vong. Đây nhất định không phải Đại Hoa Triệu Cái Luân nói rằng, tuổi thơ của hắn không thể hủy đi. Ta bây giờ đang lo lắng, loại này nửa người nửa rắn, hết thể không có bảy cái A. Lực lượng cường đại, mặc dù không có to lớn hóa năng lực, còn có bộ dáng, rõ ràng là anh em hổ lô bên trong Đại Hoa kinh khủng dị hóa rắn sửa đổi phần bản. Hướng phương diện này suy nghĩ. Giống nó dạng này, nói không chừng còn có 6 cái. Không sao, các ngươi cũng là 6 người, vừa vặn 6 đôi 6. Đường Lạc nói rằng, còn có xà tinh A. Triệu Cái Luân nhắc nhở nói, xà tinh liền từ bần tăng tới đối phó. Đường Lạc cười lấy nói rằng, đây không phải là 5 đôi 6. Đơn giản như vậy chắc chắn, Triệu Cái Luân là sẽ không sai. Còn có cậu tử. Đường Lạc chỉ Hao Thiên Quyển. Triệu Cái Luân kèm chút trực tiếp thổ huyết, này mèo con cũng coi như... Làm nửa ngày, tại vị này huyền trang hòa thượng cảm nhận bên trong, bọn hắn cùng sủng vật của hắn mèo là một cấp bậc sao. Kỳ thực, xà tinh không phải chúng ta nhiệm vụ A, ta cảm thấy, phải cứu ra, không nhất định sẽ cùng xà tinh chính diện đối trên, đối lấy những cái kia quỷ dị anh em hổ lô liền không sai biệt lắm. Tân Ngọc Lam nói rằng, xà tinh đồ chơi kia là Đường Lạc mục tiêu, không có quan hệ gì với bọn họ. Nếu như những này xem như anh em hổ lô, bọn hắn toàn bộ đều cùng thất hoa đồng dạng. Bị xà tinh biến thành rồi người một nhà, vậy chúng ta gặp phải cái kia hồ lô màu tím, lại là chuyện gì xảy ra? Khó nói cái kia phòng nhỏ ở căn bản không phải ra, nhưng thật ra là xà tinh. Lê Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì nói rằng.
Không nghĩ, không nghĩ.
Suy nghĩ một hồi, không có có đầy đủ tin tức, chỉ dựa vào não bổ nhưng phải không ra cái gì kết luận đến. Còn không như học tập đường lạc cùng kim công tác phong, gặp chuyện không quyết mãng một đợt. Trước đợi một chút, chờ những này chói địa linh lại hiện ra, nhìn xem có hay không ra ra của các ngươi cũng có thể lấy chờ kỹ năng làm lệnh. Đường lạc nói rằng, cái này đại hoa ra đến, chúng ta cũng đã bị phát hiện rồi. Tần Ngộng Lam nói rằng,
động tính huyên náo như thế lớn, xà tinh còn sẽ không phản ứng chút nào.
Này đại hoa chỉ sợ cũng là nàng phái ra.
Đúng, cũng là tại các cái khác anh em hồ lô rắn.
Đường lạc nói rằng, rốt cục nhưng lấy di giật đãi lao, người nguyện mắc câu rồi.
Xà tinh sẽ không ngu đến từng cái phái tới đây nhận lãnh cái chết ta.
Triệu cái luân nói rằng, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là vây đánh đem đại hoa giết chết, đừng nhìn rất nhẹ nhàng.
Đó là bởi vì kinh công ngay từ đầu đến cái một đổi một, suy yếu rất lớn rồi đối phương, đơn đả độc đấu, coi như thắng lợi cũng là thắng thảm.
Bọn hắn có thể vây đánh, đối phương cũng có thể a.
Nhiều rồi càng tốt, duy nhất một lần giải quyết.
Đường lạc nói rằng,
tốt a.
Đường lạc quyết định như vậy, mọi người cũng không có phản bác, nhao nhao đi đến một bên, khôi phục thể lực, chờ đợi khả năng đã đến chiến đấu.
Đường lạc thì là tại thôn trang bên trong đi tới, có trông thấy được không đều chết hết thôn dân, cho trên một cước, để bọn hắn sớm chút phục sinh.
Tại đường lạc trợ rút xuống, qua rồi ước chừng 5 phút đồng hồ, những thôn dân kia hóa thành chói địa linh nhao nhao phục sinh, mang theo so với một lần trước thực lực càng mạnh mẽ hơn cùng càng ít số lượng phóng tới đường lạc.
Đói.
Y Dì Hải Nguyên là hữu khí vô lực âm thanh, lộ ra vô cùng mỏi mệt.
Quả nhiên là ra ngoài tức tử.
Đường lạc một tay nắm lấy một cái chói địa linh, trực tiếp xông phá cường đại lực cản, đem nó ném đến thôn bên ngoài.
Lần này, chói địa linh tử vong không giống nhau.
Đám người nhưng lấy nhìn thấy tuyết tan đồng dạng chẳng cảnh, chói địa linh bắt đầu hóa thành điểm điểm ánh sao, tại cuối cùng bước ngoặt lộ ra một cái hư ảo người bình thường gương mặt, mang theo vài phần giải thoát chi ý hóa thành vô hình.
Một chút công đức chi lực sinh ra, bị công đức sen ngọc hấp thu.
A Di Đà Phật.
Đường lạc đứng tại thôn biên giới vị trí, chắp tay trước ngực, bần tăng cái này giúp các ngươi giải thoát.
Ngàn tay không thể phòng.
Tất cả xông qua đến chói địa linh, đều bị đường lạc bắt lấy, ném đến thôn bên ngoài.
Trong lúc nhất thời, nữa không chung toàn bộ đều là điểm điểm ánh sao.
Ngàn tay Quan Âm.
Ngàn tay Như Lai.
Mọi người mở to lấy hai mắt nhìn, đây là kỹ năng gì?
Cảm giác so từ trên trời giáng xuống Như Lai thần trưởng kỹ năng còn muốn khoa trương mấy phần.
Rốt cục có chút cao tăng bộ dáng Tần Mộng Lam nói nhỏ một câu.
Khắp trời ánh sao dưới, không ngừng giải thoát toán linh, trách trời thương dân từ bi bóng lưng.
Thế mà còn có muốn chạy trốn.
Tới tới tới.
Chạy cái gì, bần tăng giải thoát thủ pháp nhất lưu.
Không có chờ Tần Mộng Lam cảm khái xong, đã nhìn thấy đường lạc tràn đầy phấn khởi mà tiến lên, bắt lấy rồi một cái đặc thù chói địa linh, bọn hắn không có nhìn thấy qua.
Không giống với cái khác chói địa linh thôn dân, đây chỉ là cùng loại với con rơi thân thể. Lại lớn rồi một người đầu.
Một trương già nua không chịu nổi khuôn mặt, lại giữ lại thiếu nữ kiểu tóc.
Ngươi nhìn qua không giống nhau a.
Đường lạc nói rằng.
Tân Ngọc Lam mấy người cũng đi tới, nhìn lấy đường lạc trong tay đặc thủ chói địa linh.
Cái này, giống như nhưng lấy giao lưu.
Ta không muốn chết, ta phải sống, không phải lỗi của ta, là bọn hắn bức ta, ta vốn là muốn nhắc nhở ngươi.
Này chói địa linh tại đường lạc trong tay không ngừng mà dãy rủa.
Nói ra được rốt cục không còn là đói, mà là một đoạn văn. Giống như là đang cầu xin tha, lại như là tại giải thích.
Lá thư này Lê Thanh lập tức hiểu được, là nàng viết.
Giao cho các ngươi hỏi rồi.
Đường lạc đem con này chói địa linh ném cho Tần Mộng Lam bọn hắn.
Đám người ngay tại trong thôn trang, bắt đầu không ngừng mà cùng con này nói chuyện bừa bãi, miễn cưỡng không tính triệt để điên mất chói địa linh nói chuyện, hy vọng từ nàng này bên đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng.
Trọn vẹn hỏi thăm nửa cái tiếng đồng hồ.
Tần Mộng Lam bọn hắn mới đến một cái đại khái hình dáng.
Sa tinh họ Bạch. Trước kia là sinh hoạt tại thôn trang bên trong, cùng mọi người ở chung hòa thuận, còn có một cái mỹ mãn gia tộc, về sau thôn ra chuyện, thân phận bại lộ, lại đưa tới một cái lao hòa thượng, mới cuối cùng tạo thành bây giờ tình cảnh.
Cái này nội dung cốt truyện, lại có điểm giống là Bạch Xà chuyện, cùng anh em hồ lâu không có nữa điểm quan hệ.
Chương 125, gõ cửa.
A, vẫn là có một chút giống nhau, chính là đều có xà tinh tồn tại.
Chỉ là từ thư tín còn có này chói địa linh nói đến xem. Nơi này xà tinh giống như không phải cái gì ác yêu, càng giống là so thôn dân bức thành rồi một cái ác yêu.
Cuối cùng để đám thôn dân này tự ăn ác quả.
Nhiệm vụ không có thất bại, nàng khẳng định cũng không phải ra ra, cho nên chúng ta phải cứu ra ra, là lao hòa thượng kia.
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Đột nhiên từ đối kháng xà tinh cứu ra ra người tốt,
biến thành rồi trợ giúp Pháp Hải Bổng đánh Nguyên Ương ác nhân. Triệu Cái Luân biểu thị tiếp thụ buồn ngủ quá khó.
Được thôi. Kim Công hoạt động một chút bả vai, hướng đi thôn bên ngoài phương hướng, cứu cái Pháp Hải tính cái gì ác nhân. Bên ngoài còn có một cái muốn chân áp xả tinh thật.
Lớn ác nhân đâu? Huyền Trang Đại Sư thân phận cũng là một cái hòa thượng, đã sớm có lẽ nghĩ tới, nhiệm vụ này căn bản cũng không phải là anh em hồ lô, mà là bạch xả chuyện. Những người khác cũng đi theo, đem cái này trói địa linh lấy tới thôn bên ngoài, liền xem như giải thoát rồi.
Đi đến biên giới vị trí, đám người đã nhìn thấy Đường Lạc ngồi tại đại hoa mở ra đến đất chống một khối tảng đá trên. Bên cạnh có nhiều rồi mấy cỗ không đầu thi thể, còn có tản mát ở bên đầu rắn. Nhìn thi thể trên quần áo màu sắc, phân biệt là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ nhị hoa, đồng đầu cánh tay sắt đao thương bất nhập đầu sắt em bé tam hoa, còn có phút lửa, nôn nước 4 em bé, 5 em bé. Lúc này mới chừng nửa canh giờ công phu, liền nhiều hơn nhiều như vậy rắn đổi anh em hồ lô.
Mà lại, toàn cho Huyền Trang đại sư một cá nhân giải quyết rồi. Chúng ta vừa ra tới, đã nhìn thấy Thường Uy đánh chết Lai Phúc.
Lưu miệng canh A đại sư.
Mặc dù nghĩ như vậy một chút, mọi người chắc chắn sẽ không được tiện nghi còn khoe mẽ mà nói ra miệng.
A. Nắm lấy cuối cùng một cái chói địa linh tức sẽ rời đi Triệu Cái Luân, đi đến thôn biên giới, cũng cảm giác được một luồng to lớn vô cùng lực cản.
Để hắn không cách nào rời đi, hoặc là nói, là để trong tay chói địa linh không cách nào rời đi.
Bọn hắn không đi thật sự không thể rời bỏ a.
Triệu Cái Luân ở trong lòng thầm nói, bắt đầu tăng lớn cường độ, cưỡng ép đem chói địa linh cho đỉnh ra ngoài.
Bay rồi một phen công phu, đem chói địa linh đỉnh đi ra trong nháy mắt, hắn đột nhiên ý thức được, vừa rồi Huyền Trang ngàn tay 20 đến cùng là làm đến rồi cái dạng gì sự tình.
Khó trách nhiệm vụ của hắn cùng mọi người không giống nhau, là trấn áp xả tinh.
Chỉ sợ, cũng xác thực chỉ có hòa thượng này có thể làm được này một điểm.
Triệu Cái Luân không thể không thừa nhận, tại Huyền Trang trong lòng, bọn hắn thật đúng là cùng sủng vật mèo một cấp bậc.
Không hề có một chút vấn đề, Triệu Cái Luân cảm thấy chính mình nhưng lấy tại cái trán trên viết một cái yếu chữ.
Gặp được xà tinh sau, chúng ta liền chạy a.
Triệu Cái Luân nói rằng, cuộc đời một người, nên thuận theo chính mình nội tâm thời điểm, khẳng định phải thuận theo.
A.
Kim Công nói rằng, ta còn muốn xem thử một chút đâu, dù sao có đại sư tại, cơ hội khó được, không đánh ngu sao mà không đánh.
Có chỗ dựa chiến đấu, sao mà nhẹ nhàng vui vẻ, có thể cùng cường giả giao thủ vẫn còn không chết, nhưng lấy tăng lên cơ hội của mình có thể ngộ nhưng không thể cầu.
Ta sợ Huyền Trang đại sư cùng xà tinh giao thủ một cái, chúng ta liền chạy cơ hội đều không có a.
Triệu Cái Luân nói rằng.
Kim Công kỳ quái mà nhìn rồi Triệu Cái Luân một mắt, tiểu tử này không phải nhất không ngoài tín Huyền Trang pháp sư sao, làm sao đột nhiên liền trước ngạo mạn sau cung kính rồi.
Cũng bởi vì kia mấy cô rắn đổi anh em hổ lô thi thể.
Lực uy hiếp như thế lớn sao?
Đến lúc đó Huyền Trang đại sư nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó a.
Kim Công nói rằng, không cần nghĩ, đi theo đại sư đi.
Mèo.
Tần Ngọc Lam bả vai trên hao thiên khuyển kêu lên, lần này không phải đơn thuần nhắc nhở, mà là vung ra rồi một móng vuốt.
Hao thiên khuyển móng vuốt vung ra đi địa phương, lập tức nổi lên một cái bóng người.
Lồng ngực hơn mấy nói xé rách được có thể thấy được xương trắng vết thương.
Đồng dạng là thấp khỏe thật thà thực thân thể, phục thị, là sẽ ẩn thân 6 em bé.
Bị hao thiên khuyển một móng vuốt bắt lại ra đến, 6 em bé thân thể một hồi mơ hồ, liền muốn lại lần nữa biến mất.
Nhưng Tần Mộng Lam bọn hắn những này thần ma đi đi cũng không được căn chay, bên cạnh Lê Thanh một tiếng quát chói tai, đã dùng ra rồi phong thần thối.
Lần này không phải trong gió kinh cỏ, mà là mưa rông gió giật.
Chân chút như mưa to vậy chút xuống, thối thế như cuồng phong vậy mãnh liệt, đem 6 em bé vị trí hoàn toàn bao phủ rồi qua đi.
Coi như 6 em bé một lần nữa ẩn thân, chỉ cần tốc độ không có nhanh hơn Lê Thanh Trần, khẳng định trốn không thoát công kích phạm vi.
Không chỉ như thế, mấy đạo gào thét tiếng xé gió liền cùng một chỗ, tốt mấy khỏa tảng đá đều tới, một khỏa nhắm ngay không có hoàn toàn biến mất 6 em bé.
Mặt khác mấy khỏa thì là phong kín thối ảnh ở giữa khe hở.
Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chống cản.
6 em bé miệng hà lớn, mấy cái đầu rắn coi đây là miệng, tranh nhau chen lấn chui ra, cơ hồ sẽ rách đầu của mình.
Thối ảnh, cục đá, đầu rắn đụng thẳng vào nhau.
6 em bé lui về phía sau mấy bước, chỉ còn lại có một cái đầu rắn bảo trì hoàn hảo, còn lại đầu rắn đều bị hủy.
Thân thể ở vào như ẩn như hiện trạng thái, mẫu thân, sẽ không bỏ qua các ngươi đầu rắn dây rùa, miệng nói tiếng người.
Kia, ngươi nhưng lấy mang bọn ta đi kiếm ngươi mẫu thân sao?
Đường Lạc tay từ phía sau lưng rồi đến, bắt lấy rồi 6 em bé cái cuối cùng đầu rắn, hướng trên kéo một cái.
Đem đầu rắn từ thân thể trung trực tiếp rút ra, những này rắn cùng Đường Lạc tại lao hổ trên thấy qua rất giống.
Một nửa là bình thường thân rắn, một nửa kia cùng cổ sống tương liên.
Tại Đường Lạc trong tay, 6 em bé rắn còn tại không ngừng mà dãy rủa,
bao quát nửa cây cổ sống cũng là như thế. Dẫn đường. Đường Lạc vung rồi hai lần tay, trong tay sau em bé rắn lập tức trở nên mềm nhũn rồi, nhìn qua cũng không có xương cốt giống như. Dạng này còn có thể dẫn đường sao? Tần Ngọc Lam nhịn không được hỏi nói. Vừa rồi nàng cũng dự định động thủ, bất quá người khác giải quyết quá nhanh rồi. Kinh Công hai mắt híp híp, nhìn lấy Vân Tiêu Hoan cùng Lê Thanh hai người, vừa rồi kia hai lần, không phải đồng dạng trình độ A. Có thể chỉ đường là được. Đường Lạc nhìn lấy sáu em bé rắn nói rằng, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa rồi rắn đổi anh em hồ lộ nhưng thật ra là một khối xuất hiện, bị Đường Lạc duy nhất một lần giải quyết, con này sáu em bé có lẽ là ẩn thân ở chỗ tối, chậm một bước. Mẫu thân, sẽ không bỏ qua các ngươi sáu em bé rắn lặp lại một câu, sinh tử cấp tốc tiêu tán, lại là lựa chọn rồi tự sát, cái này rất cương liệt. Được rồi. Đường Lạc ném đến một bên, ngươi không phải nói chúng ta sớm muộn cũng có thể tìm tới, đi thôi, bay tới đá. Một đám người hướng lấy thôn Tây Nam phương hướng tiến lên, đi kiếm tin bên trong nhắc tới bay tới đá. Cái chỗ kia, có lẽ chính là sự tình chuyển hướng chút. Lá thư này, cái kia chói địa linh thôn dân miêu tả, có thể cho mọi người suy đoán ra như thế một cái cố sự. Nguyên bản xà tinh có lẽ là chọn rời đi, nhưng là bị thôn dân bức bách thiếu nữ lừa gạt, đi đến bay tới đá phụ cận, cuối cùng phát sinh ra cái gì? Bay tới đá nơi này, rất trọng yếu. Chỉ là nghĩ không thông, vì cái gì thân là bình thường các thôn dân, sẽ đối một cái xà tinh như thế đốt đốt bức bách. Lá gan cũng quá mập một điểm A. Là bởi vì lão hòa thượng kia chỗ dựa duyên cớ, vẫn là bị lão hòa thượng mê hoặc. Càng ngày càng cảm giác chúng ta không giống như là người tốt ta. Mộng tưởng là chính nghĩa đồng bạn Triệu Cái Luân nhịn không được nói rằng. Đám người sau khi rời đi, tản mát tại mặt đất trên trong đó một đầu coi như hoàn chỉnh thân rắn, đột nhiên động rồi một chút, lan lộn lấy đi đến bên cạnh một khối xương cốt trên, chậm rãi há hốc miệng ra. Thuận lấy tây nam phương hướng đi, đám người không có tìm được cái gì bay tới đá, ngược lại là phát hiện rồi một mảng lớn đất trống. Cùng chung quanh coi là xanh um tươi tốt rừng cây không giống nhau. Này một mảnh đất trống trên, không có một mọn cỏ, có chỉ là bùn đất. Bay tới đá không có, bay tới đá di tích ngược lại là có một cái. Hiện tại nên đi hướng nào? Triệu Cái Luân hỏi nói. Gõ cửa. Đường Lạc nói rằng. Gõ cửa. Xà tinh có lẽ là ở tại dưới mặt đất. Đường Lạc giơ chân lên, hắn không có quên chính mình đi qua thế giới dưới đất, còn có gặp phải xà yêu xào huyệt. Trừ rồi xà tinh một đám, còn có cái gì đồ vật sẽ ở dãy núi này bên trong làm ra dạng này dưới mặt đất thông đạo đâu. Đường Lạc xông vào người khác trong nhà làm loạn. Còn phá hủy xà tinh chậu cá vàng, đưa tới rắn đổi anh em hồ lô. Bây giờ đang một cái đặc thù vị trí gõ cửa, chủ nhà cũng nên ra nên tiếp một chút rồi à. Tại không nên đón, ác ba thật muốn lật tung toàn bộ nhà rồi. Chỉ bất quá không có chờ Đường Lạc đặt chân gõ cửa, dưới chân mặt đất đột nhiên một hồi chấn động. Có rồi lần trước Đường Lạc cung cấp kinh nghiệm, lần này phản ứng của mọi người đều rất nhanh, cơ hồ là tại cảm giác được chấn động trong nháy mắt liền nhào về phía rồi bên ngoài. Chỉ có Đường Lạc một cá nhân đứng tại nguyên nơi. Chân phải nhẹ nhàng rơi xuống. Ngay tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, trước mặt xa một mét địa phương, một đạo bóng đen to lớn chui ra, phóng lên tận trời. Gián, là Ngô Công Tinh. Triệu Cái Luân kinh hô lên tiếng. Chui ra ngoài quái vật khổng lồ, không phải một đầu cự xà, mà là một cái màu đen Ngô Công. So với Đường Lạc ném ra tới cột đá còn muốn lớn trên một vòng, chỉ là chui ra mặt đất bộ phận, liền vượt qua rồi 20 mét, thân thể cực vì dữ tợn. Hai bên Ngô Công chân. Giống như là to lớn màu đen loan đao, đầu có một trường có nhị trọng răng nanh miệng mồm, hai bên thì là càng thêm lớn màu đen loan đao, ở phía trước bốn con dao thoa thành ít hình dạng, đủ để đem con ngồi chặn ngang chặt đứt, cùng có răng nhọn miệng mồm cùng một chỗ hợp thành dữ tợn vô cùng rất hút. Trên miệng, khảm nạm lấy khuôn mặt, cũng không biết có phải hay không là thôn trang bên trong thôn dân. Màu đen Ngô Công chui ra mặt đất, thân thể thẳng băng, tại bầu trời bên trong nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, bày biện ra một cái chạy đến u hình. Đầu to lớn thẳng sông trước mặt Đường Lạc mà đến. Đối mặt này đủ để đá vụn nước vàng va chạm, Đường Lạc không có phản kích, mà là tạm lánh nó mang, lui về phía sau. To lớn màu đen Ngô Công đụng đầu vào mặt đất trên, trong chớp mắt liền chui vào. Triệt thoái phía sau Đường Lạc vừa mới rơi xuống đất, mũi chân lại là một điểm, thân thể hướng bên cạnh tránh đi, vừa rồi đặt chân nơi, dưới mặt đất sụp đổ. Màu đen Ngô Công chui ra mặt đất, loan đao đồng dạng Ngô Công chân cơ hổ dán lấy Đường Lạc bên thân sát qua. Lần này chưa bên trong, màu đen Ngô Công không có tiếp tục cất cao thân thể, mà là lượn vòng lấy quấn quanh hướng Đường Lạc, muốn nó treo cổ xé nát. Bất quá tại hợp vây chi thế hình thành trước, Đường Lạc lấy càng nhanh tốc độ tránh thoát. Chớp liên tục 3 lần, bộ bộ kinh tâm, nhìn qua kinh tâm động phách, hiểm tượng hoàn sinh, tràn ngập nguy hiểm. Bên kia Tần Mộng Lam vừa mới đẩy ra đứng vững, liền đã kéo ra Đường Lạc mượn nàng thương bụi cung. gì thế nào màu đen Ngô Công cùng Đường Lạc tốc độ xác thực quá nhanh, Tần Mộng Lam lại không phải nghề nghiệp cung tiễn thủ, liên xạ mấy mũi tên toàn bộ thất bại, bắt đầu thở hổn hển. Khí huyết tiễn tiêu hao, muốn so khí huyết bắn lớn hơn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, nghe. Người không ra tay. Lê Thanh nhìn rồi bên cạnh Vân Tiêu Hoan một mắt hỏi nói. Đường Lạc cùng màu đen Ngô Công ở giữa chiến đấu, bọn hắn căn bản là không thể tới gần người. Triệu Cái Luân ngược lại là nổi giận gầm lên một tiếng xông rồi đi lên, bị màu đen Ngô Công một đuôi ba đánh trúng quăng bay đi, nếu không phải lấy dũng khí kỹ năng chống cản rồi một chút, sợ là chịu lấy không nhẹ thương. Mà lại, theo lấy màu đen Ngô Công đất trên dưới mặt đất tiến vào chui ra, chung quanh mặt đất đã trở nên vô cùng yếu ớt. Bọn hắn tới gần một chút, dùng sức một chút, cũng có thể rơi vào đến dưới mặt đất. Tần Ngọc Lam mấy mũi tên chưa bên trong, quả quyết thi triển ra Long Quyền đánh ra, chỉ tiếc hiệu quả không tốt, truy kích rồi một khoảng cách, cuối cùng chỉ là đứt đoạn rồi mấy con Ngô Công chân mà thôi, hơi cản trở một chút Ngô Công thế công. Lê Thanh mặc dù là nhiếp phong mệnh cách, nhưng nàng kỳ thực hiện tại cũng sẽ mấy chiêu phong thần thối. Cái khác mạnh hơn võ công một mực sẽ không cách nào giúp đỡ được gì. Kim công tình huống, cùng Triệu Cái Luân rõ ràng là 8 lạng nửa cân, Thang Long Quyền cũng còn tại làm lạnh, không cách nào xuất thủ. Hiện tại duy nhất có thể lấy đến giúp Đường Lạc, cũng chỉ thừa xuống Vân Tiêu Hoan rồi. Vân Tiêu Hoan cầm lấy hòn đá nhỏ, ngón tay liền bắn, bộ phận cục đá rơi vào màu đen Ngô Công trên thân, lại không cách nào chân chính đánh xuyên màu đen Ngô Công áo giáp, tạo thành hữu hiệu thương hại. Vân Tiêu Hoan tiểu lý phi đao, uy lực tự nhiên không chỉ là như thế. Lê Thanh tra hỏi, nhưng thật ra là tại hỏi Vân Tiêu Hoan ra không ra tiểu lý phi đao. Màu đen võ công sắc ngoài cứng rắn, nhưng không có nghĩa là địa phương khác đồng dạng cứng rắn, chí ít đầu trên khuôn mặt kia, miệng mồm, còn có sắc ngoài ở giữa khe hở, đều là yếu ớt. Có Đường Lạc tại bên kia kiềm chế tranh thủ thời gian, lệ bất hư phát tiểu lý phi đao, đủ để mệnh bên trong. Coi như giết không chết, cũng có thể trọng thương màu đen Ngô Công, để giải Đường Lạc trước mắt chật vật tình cảnh nguy hiểm. Kia từ trên trời giáng xuống như lai thần trưởng, còn có ngàn tay không thể phòng, hiển nhiên cũng không phải nhưng lấy tùy ý sử dụng chiêu thức. Vân Tiêu Hoan nhíu lại lông mày, hắn đang do dự. Tiểu lý phi đao không phải kỹ năng, cũng không làm lệnh hạn chế, chỉ khi nào xuất thủ, thân phận hơn phân nửa bại lộ, không phải Vân Tiêu Hoan mong muốn. Mà lại, hắn luôn cảm thấy đối phương coi như tạm thời không có rồi kia hai chiêu vô cùng cường đại chiêu thức, kỹ năng, đối mặt này Ngô Công, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bất kể như thế nào, huyền trang nhiệm vụ cùng bọn hắn cũng không đồng dạng, nhiệm vụ của hắn là trấn áp xà tinh. Nếu là bị xà tinh dưới trướng Ngô Công tinh giải quyết cho, vậy cũng rất xin lỗi thần ma cho nhiệm vụ. Vân Tiêu Hoan càng nghĩ càng thấy được có đạo lý, hắn nói rằng, hắn không có chuyện, các ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Không có chuyện. Lê Thanh sững sờ. Đương nhiên, tình huống mặc dù nhìn như hung hiểm, nhưng thực tế trên đều là sát người mà qua. Huyền Trang thành thạo vừa nói đến đây, đã nhìn thấy Đường Lạc màu đen Ngô Công một đôi màu đen to lớn rắc hút kẹp lấy, mang theo xông vào dưới mặt đất. Nguyên bản liền thủng trăm ngàn lỗ mặt đất, theo lấy lần này trùng kích, nối thành một mảnh pha toái, tạo thành rồi một cái xâm nhập đất đáy cái hố. Vân Tiêu Hoan trừng to mắt, hắn đoán sai rồi. Cùng lên, chớ cùng ném rồi. Cũng may Đường Lạc âm thanh từ dưới mặt đất truyền đến, không có chút nào thụ thương cảm giác, đúng lúc hóa giải Vân Tiêu Hoan xấu hổ. Ngươi nhìn, ta liền nói hắn không có sao chứ. Vân Tiêu Hoan nói rằng. Ha ha. Lê Thanh cười rồi một tiếng, trước đem kinh ngạc biểu lộ triệt để thu lại nói lời này a. Liền xem như đại sư, đây cũng quá khinh thường rồi a. Kim công nhịn không được nói rồi một câu, đi đến cái hố mặt, mơ hồ có thể thấy được màu đen Ngô Công một bộ phận cuồng múa lấy. Đi rồi. Tần Ngọc Lam đi tới, nhìn một chút, không do dự, trực tiếp nhảy xuống. Thân là thần ma đi lại, này chút dũng khí vẫn phải có, mọi người cũng nhao nhao nhảy xuống. Thuận lấy màu đen Ngô Công mở ra con đường, đám người nhanh chóng tiến lên, không bao lâu liền đến Đường Lạc nói tới thế giới dưới đất. Quả nhiên là đủ loại thông đạo giao thoa tung hoành, rất dễ lạc đường. Bất quá có Đường Lạc lên tiếng dẫn đạo, màu đen Ngô Công dẫn đường, cũng là không cần lo lắng vấn đề lạc đường. Nhanh chóng tiến lên, chợt trên chợt xuống, chợt trái chợt phải, trọn vẹn một giờ. Một cái chuyển biến, mọi người đã nhìn thấy áo trắng Huyền Trang đứng tại thông đạo bên trong, bên thân là vặn vẹo lên, hơn nửa người xa vào đến bên cạnh vách tường bên trong, lại không nhúc nhích, không có chút nào sinh cơ màu đen Ngô Công. Xa hơn chút nữa địa phương, có một nói tia sáng chiếu vào, hiển nhiên có khác động thiên. Đến rồi. Tần Ngọc Lam nhìn qua, mượn chỉ xem rồi một chút Đường Lạc, quả nhiên không có thụ thương. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Không chỉ không có thụ thương, trên thân liền cái dấu vết đều không nhìn thấy, không nhiễm trần thế. So sánh đuổi theo tới đám người, từng cái ngược lại là đầy bụi đất. Rất dễ dàng để người hiểu lầm vừa mới đã trải qua rồi một trận chiến đấu người là bọn hắn. Đến rồi. Đường Lạc nhìn hướng tia sáng chiếu vào ra miệng, mở rộng bước chân đi rồi qua đi. Bắt đầu là để Ngô Công mang kéo một cái, về sau liền biến thành rồi hắn đánh cái này màu đen Ngô Công, để nó bản năng mà thoát đi, trốn hướng địa phương nào, tự nhiên là có thể cứu mạng địa phương. Từ lối đi ra chiếu vào tia sáng, đỏ rực một mảnh. Chứng minh thời gian đã là lúc chạm vào tối, rất có chút ánh tà dương đỏ quạt như máu mùi vị. Đám người đi ra thông đạo, xuất hiện trước mắt, rõ ràng là một mảnh cảnh đẹp. Cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi nở rộ, cây xanh râm mát, còn có trong suốt nước suối róc rách chảy qua. Không chỉ như thế, còn có thể lấy nghe được mấy tiếng sâu bọ kêu chim gọi thanh âm. Giống như toàn bộ dãy núi tinh hoa, đều bị hội tụ đến rồi nơi đây. Khe núi A Lê Thanh nói nhỏ một câu, phóng tầm mắt bốn phía, là cao ngất vách đá, nơi này là một chỗ cốc đáy. Vị trí trung tâm, có một chỗ nhô lên sườn núi nhỏ, cho người ta một loại nấm mồ cảm giác. Tại nấm mồ phía trước, còn có một khối do dây leo dây dưa tạo thành nô lên, giống như là một khối mộ bia. Có người. Triệu Cái Luân tới gần, kinh hô lên tiếng, hắn nhìn thấy giống như là mộ bia dây leo bên trong, ngồi lấy một cá nhân. Cơ hồ toàn bộ người đều bị dây leo bao trùm, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một trường tiểu tụy mặt mò, cùng với chắp tay trước ngực nửa người trên. Những này dây leo, chính là quấn quanh ở lão giả này trên thân tạo thành rồi mộ bia giống như hình dạng. Không phải là lão hòa thượng kia a? Triệu Cái Luân lui về phía sau hai bước, nghĩ đến rồi một cái khả năng. Đường Lạc đi ra phía trước, trực tiếp đưa tay hướng lão giả cây khô đồng dạng khuôn mặt. Những người khác đứng tại Đường Lạc sau lưng, không có tiếp xúc quá gần, loại này kẻ tài cao gan cũng lớn thăm dò, không phải là cái gì người đều có thể đi làm. Rất dễ dàng trực tiếp đem người cho thăm dò chết rồi. Ngay tại Đường Lạc tức sẽ đụng phải lão giả thời điểm, nhắm chặt hai mắt lão giả, đột nhiên mở mắt. Trong mắt hai đạo tinh mang bắn ra, đoạt người tâm phách. Người nào đến này? Hắn mở miệng quát hỏi, âm thanh vang dội, chỉ bất quá cẩn thận đi nghe, liền sẽ nghe ra kiệt lực ẩn tàng suy yếu. Bừng tỉnh rồi lão giả, Đường Lạc thu tay lại, chắp tay trước ngực hơi chút thi lễ nói, bần tăng Huyền Trang, dọc đường nơi đây, không biết rõ pháp sư vì sao ở đây. Lão giả quần áo trên người cực vì rách rưới, nhưng vẫn là miễn cưỡng đó có thể thấy được, là một thân tăng bảo, chí ít hiện tại đúng thế. Trước kia là màu gì cũng không biết. Nguyên lai là Huyền Trang pháp sư. Lão hòa thượng nói rằng, nơi đây tuyệt không phải thiện nơi, nhanh chóng rời đi a. Bần tăng đã nhìn ra, nếu không cũng không lại ở chỗ này rồi. Đường Lạc nói rằng. Lão hòa thượng thở dài một tiếng, đang muốn nói cái gì, đột nhiên chú ý tới Đường Lạc sau lưng Tần Mộng Lam đám người, lập tức đổi sắc mặt, làm nộ Phật kinh công, lại là các ngươi bọn này nghiệt chướng. Không nói ra càng nhiều nói, Đường Lạc liền đưa tay điểm vào lão hòa thượng cái chán, pháp sư vẫn là không nên tức giận cho thỏa đáng. Lão hòa thượng này khoảng cách dầu hết đèn tắt cũng chỉ có một bước xa, Đường Lạc sợ hắn một kích động trực tiếp tắt thở rồi. Lão hòa thượng cảm thụ được công đức sen ngọc ôn hòa lực lượng, hơi kinh ngạc, lập tức thần sắc bình tĩnh xuống tới, bần tăng pháp hiệu Pháp Sơn. Ngươi thế nào không gọi Pháp Hải đâu? Mọi người bộ mặt co quắp một trận, cái này pháp hiệu, xác định không phải đang chơi chúng ta sao? Pháp Sơn pháp sư, nhưng lấy cùng bần tăng nói một chút, phiến địa vực này chuyện gì xảy ra sao? Đường Lạc dứt khoát mà khoanh chân ngồi xuống. Nhìn lấy Pháp Sơn hòa thượng nói rằng. Pháp Sơn nhìn rồi Đường Lạc sau lưng Tần Mộng Lam đám người một mắt. Không sao, bọn họ đều là người tốt. Đường Lạc vui sướng mà phát ra thẻ người tốt. Huyền Trang đại sư trước mặt, không có người xấu, cho dù có, rất nhanh cũng sẽ không có. Pháp Sơn nhìn rồi Tần Mộng Lam đám người một mắt, lại nhìn lấy tràn đầy tự tin Đường Lạc, hơi chút thở dài một cái nói rằng, không biết Pháp Sư có thể nguyện ý nghe một cái cố sự. Tốt. Đường Lạc thuộc về nghe phái, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà lại cơ bản trên, cái này lão hòa thượng có lẽ có thể giải mở nhiệm vụ lần này bên trong tất cả bí ẩn. Không riêng gì Đường Lạc tràn đầy phấn khởi, những người khác cũng dựng lên lỗ tai, hận không thể lại gần cùng một chỗ nghe, nhưng bởi vì này Pháp Sơn hòa thượng không hiểu thấu địch ý, chỉ có thể đứng tại nguyên nơi bất động. Cũng may vị trí này cũng có thể nghe được Pháp Sơn đang nói cái gì. Cố sự phát sinh ở hơn 10 năm trước, thôn trang này, đến rồi một đôi từ bên ngoài đến nam nữ, nữ tử mỹ lệ, khí chất dịu dàng, nam tử thanh tú. Hào hoa phong nhã. Hai người khí chất cùng họa phong cùng thôn trang không hợp nhau, tự xưng là chạy nạn mà đến. Trưởng thôn các thôn dân cũng không có vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, trực tiếp đuổi đi hai người, đáp ứng để cho hai người tạm thời đặt chân. Ngay từ đầu, chạy nạn mà đến Hứa Tuyên Hứa Đại Phu cùng Bạch Tỷ Tỷ hai người mặc dù cùng một chỗ, cũng không phải là vợ chồng, nhiều lắm là xem như lẫn nhau có ý định, vẫn chưa tới mắt đi mày lại, lẫn nhau thông đồng cấp độ. Bất quá tại thôn ở xuống sau. Hai người tình cảm cấp tốc cấm lên, tại thôn dân chứng kiến dưới chính thức thành thân. Hứa Tuyên ngẫu nhiên dạy trong thôn con hoang đoạn văn biết chữ, thôn dân có cái đau đầu nhức óc, đi săn đốn tuổi thời điểm thụ thương, cũng bị Hứa Tuyên từng cái chữa cho tốt. Hứa đại phu cùng Bạch tỷ tỷ, phu nhân, dần dần cũng đã trở thành thôn bên trong thụ nhất hoang nên người. Tóm lại, cảm giác trên càng nghe càng giống Bạch Xà chuyện, nhưng địa điểm từ Tây Hồ bên trên đổi được rồi cái này cũng coi như được trên rời xa huyên náo thôn trang bên trong. Sau đó Pháp Sơn Pháp Sư ngươi xuất hiện rồi, phát hiện vị kia Bạch phu nhân nhưng thật ra là yêu tinh, thế là xuất thủ hàng yêu. Đường Lạc hỏi nói. Pháp Sơn tiểu tụy khuôn mặt toát ra một tia bi thương, một chút tức giận, một tia thương xót, cực vì phức tạp, không. Bi kịch bắt đầu, tại Pháp Sơn đã đến trước đó. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trong thôn thôn dân bắt đầu nổi rồi kỳ quái chứng bệnh, lúc thỉnh thoảng có kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân, có lúc tứ chi bất lực, có lúc bạo lực thương người, lực lớn vô cùng, mấy người đều ép không được. Ngay từ đầu, Hứa Tuyên cũng là thuốc thủ vô sách, còn mời tới địa phương khác danh y để đến đây trị liệu, lại không có chút nào hiệu quả. Tại chết rồi 7-8 cái thôn dân sau, Hứa Tuyên vợ chồng rốt cục làm ra rồi canh dược, nhưng lấy tạm thời áp chế, chỉ hoãn quái bệnh. Nhưng theo lấy nhiễm bệnh thôn dân càng ngày càng nhiều, canh dược còn thiếu rất nhiều, thậm chí còn càng ngày càng ít. Không có bao nhiêu thôn dân phát giác được, lúc kia mang thai Bạch phu nhân, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân thể cũng một ngày so một ngày suy yếu. Kia dược, chủ yếu nhất dược liệu liền là Bạch xà máu. Chương 127, bần tăng thế nhưng là tương đương mạnh. Tần Ngọc Lam đám người liếc nhau một cái. Tốt rồi, lần này có thể xác định Bạch xà thật là một người tốt, không đúng, là một cái tốt yêu tinh. Huyền Trang Đại Sư là cái 10 phần lớn ác nhân, nhiệm vụ của hắn là trấn áp một cái tốt yêu tinh. Dù sao, luôn không khả năng là Pháp Sơn Hòa Thượng hướng đối thủ mình trên mặt thêm vàng A. Tiếp xuống đến đâu? Đường Lạc hỏi nói. Tiếp xuống, có thôn dân trong lúc vô tình phát hiện, trận này quái bệnh cùng Bạch xà có quan hệ. Pháp Sơn nói rằng. Ừm. Có người nhíu rồi nhíu mày. Cùng Bạch xà có quan hệ, chẳng lẽ nói là Bạch xà đưa tới rồi quái bệnh, cố ý hay là vô tình? Chí ít, mặt ngoài trên là như thế. Lão Hòa Thượng còn bán rồi một chút cái nút, mới tiếp theo nói rằng, nhưng thực tế trên, quái bệnh cùng Bạch xà không quan hệ, là có người ở trong tối mưu vẽ. Nói lấy, còn nhìn rồi Tần Mộng Lam đám người một mắt. Tất cả mọi người không ngốc, tốt ta, chí ít có ba người là sẽ suy nghĩ. Trong tối mưu vẽ còn có Lão Hòa Thượng không hiểu thấu định ý. Để bọn họ nghĩ tới rồi một cái khả năng. Mười mấy năm trước, có mặt khác một nhóm thần ma đi lại ở chỗ này làm qua sự tình. Nhưng mà sự tình lại không phải Tần Mộng Lam bọn hắn suy đoán đơn giản như vậy. Pháp Sơn còn nhớ kỹ, lúc đó chính mình đi đến thôn trang này thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Xà, chẳng qua là cảm thấy cái này mang thai nữ nhân hết sức suy yếu, cũng không có hướng yêu tinh phương diện suy nghĩ. Cũng bởi vì đối phương không ngừng mà cung cấp dược vật quan hệ, đối với hắn có chút kính nể. Thẳng đến càng ngày càng nhiều đầu mối vô tình hay cố ý xuất hiện ở trước mặt mình, còn có thôn dân lời thề son sắt, biểu thị chính mình tuyệt đối nhìn thấy một đầu to lớn Bạch xà cái đuôi. Tiếp theo, hết thảy tất cả đều trở nên không thể nghịch chuyển. Sinh bệnh thôn dân càng ngày càng nhiều, dược vật không cách nào cung cho, thôn dân chậm rãi từ ban đầu cảm kích, biến thành rồi phẫn nộ. Bọn hắn đã thành thói quen tại Bạch xà nỗ lực, đem nó xem như rồi chuyện đương nhiên. Mà xà yêu tin tức, thì là trở thành rồi cuối cùng đạo hỏa tác. Ôm lấy hoài nghi, cũng ôm lấy bị lừa gạt phẫn nộ, Pháp Sơn mang theo thôn dân tiến về Hứa Tuyên vợ chồng trong nhà, nghĩ muốn tìm ra chân tướng. Thế nhưng là, khi thấy cái kia suy yếu đến cực điểm phụ nhân, còn có trên thân chuyển đến kia một tia như có như không yêu khí thời điểm, Pháp Sơn đột nhiên minh bạch. Nàng là yêu, nhưng tuyệt đối không phải chính mình muốn tìm kia một đầu yêu. Hắn quay người, nghĩ muốn nói cái gì, lại kinh hãi phát hiện, không phải hắn mang theo thôn dân sau lưng tới tìm cầu chân ngoài, mà là hắn bị thôn dân cho lôi cuốn rồi. Đêm ấy, bó đuốc dưới thôn dân, trên mặt viết là dữ tợn, bọn hắn tựa như là một đoàn lửa giận tụ hợp. Căn bản không phải Pháp Sơn nhưng lấy ảnh hưởng, chớ nói chi là để bọn hắn tán đi rồi. Pháp Sơn là một cái chính trực, hiền lành hòa thượng. Giờ khắc này, hắn bước lên thiên hạ lớn không tuân, lựa chọn xoay người đi ngăn lại thôn dân, để Hứa Tuyên vợ chồng đi trước một bước. Thôn dân lửa giận, trong nháy mắt đem Pháp Sơn nuốt mất. Cũng may Pháp Sơn là cái đắc đạo cao tăng, thực lực mạnh mẽ, đám thôn dân này khẳng định là không gây thương tổn được hắn. Kia đoạn nửa khắc đồng hồ, không thể nghi ngờ là chân chính hồng trần luyện tâm. Có thoá mạ người, gào thét người, người công kích, kêu rên người, cầu xin người, nhân gian muôn màu, vô số cực đoan cảm xúc tại Pháp Sơn trước mặt nhau nhau trình diễn. Thẳng đến có một người lấy ra một phong thư, biểu thị bọn hắn kỳ thực đã sớm chuẩn bị, đem xà yêu kia dẫn hướng rồi bay tới đá. Không ít thôn dân đi tứ tán, đi tìm Bạch Xà phiền phức. Pháp Sơn biết rõ Bạch Xà ở vào phi thường hư nhược thời kỳ, coi như cưỡng ép xuất thủ, giải quyết rồi những thôn dân này, chỉ sợ cũng là hậu hoạn vô cùng. Hứa Tuyên lại chỉ là một cái bình thường nho nhã yêu ớt thư sinh, tay trói gà không chặt, căn bản ngăn không được những thôn dân này. Huống hồ, Pháp Sơn vẫn là một cái người thiện lương, cũng không nguyện ý nhìn thấy bất kỳ bên nào thương vong. Tiếp xuống nửa canh giờ, Pháp Sơn đem đám kia cấp tiến thôn dân đánh ngất xỉu, cuối cùng miễn cưỡng lắng xuống sự cố. Mà dù sao nhân số không ít, Pháp Sơn lại không sát sinh, luôn có một chút cá lọt lưới. Chỗ lấy Pháp Sơn lại tiến về bay tới đá phương hướng, nhìn xem có thể hay không tìm tới Bạch Xà vợ chồng, tốt nhất đem bọn hắn mang rời khỏi đây không phải là địa phương. Về phần thôn dân quái bệnh, hắn Pháp Sơn ý nghĩa nguyên sẽ tận lực giải quyết. Một cái thiện lương, cổ hủ hòa thượng. Khi đi tới bay tới đá phụ cận thời điểm, Pháp Sư thấy được rồi hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy, đồng thời cũng cực vì khiếp sợ một màn. Mấy cái thôn dân thi thể tạm thời không nói. Nơi đó nhiều hơn mấy cái kỳ trang dị phục người, cách ăn mặc, khí tức cùng Tần Mộng Lam bọn hắn là cùng một loại phong cách. Không chỉ như thế, Hứa Tuyên, cái kia tay trói gà không chặt Hứa Tuyên, sắc mặt lạnh lùng mà đứng đang bay tới đá bên cạnh, nhìn trước mắt suy yếu mà ngay cả đứng đều không thể đứng vững tuyệt vọng thê tử. Sự tình, hoàn toàn chính xác không phải đơn giản như vậy. Làm sự tình không chỉ là thần ma đi lại, còn có Bạch Xà cái kia nho nhã yếu ớt thư sinh đồng dạng trượng phu, Hứa Tuyên. Hắn mới thật sự là kẻ cầm đầu. Trong thôn trang quái bệnh, là Hứa Tuyên trong tối hạ độc, chỗ lấy trận kia chứng bệnh, chỉ có dùng Bạch Xà máu mới có thể lấy hóa giải một hai. Bạch Xà là yêu tin tức, cũng là hắn tiết lộ đi ra. Cái này Hứa Tuyên không phải một cái người bình thường, mà là một cái tu sĩ, cùng Pháp Sơn đồng dạng tu sĩ. Bạch Xà cùng với trong bụng hài tử, chính là mục tiêu của hắn. Bạch Xà không cần phải nói, dạng này yêu tinh, nội đan là vô cùng chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Coi như gặp được rồi, đánh thắng được hay không là một vấn đề. Coi như đánh thắng được, cũng muốn phòng ngừa đối phương tự bạo yêu đan, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mà dưới mắt, đối mặt suy yếu đến cực điểm, ngay cả phàm nhân đều đánh không lại Bạch Xà, chắc chắn sẽ không có vấn đề như vậy. Về phần hài tử, Pháp Sơn ngay từ đầu là không biết rõ đối phương muốn làm cái gì, nhưng nhìn nó trong mắt nhanh muốn tràn ra tham lam cùng ác độc, tất nhiên cũng là hữu dụng. Luyện đan, luyện khí, cũng có thể. Chuyện kế tiếp, là Pháp Sơn cả đời đau nhức. Hắn chiến bại trọng thương. Hứa Tuyên từng bước một hướng lấy Bạch Xà đi đến, cười lấy nói rằng, đã ngươi như thế yêu ta, kia vì ta nỗ lực không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao. Ngữ khí thâm tình, để Pháp Sơn toàn thân đều đang run rẩy. Lần thứ nhất sinh ra không cách nào ức chế sát sinh ý nghĩ. Tiếp lấy, Pháp Sơn nhìn thấy Bạch Xà bị mở ngực một bụng, lấy ra trong bụng không có sinh ra hài tử, thu vào rồi hổ lô ở giữa. Là 7 cái. Đường Lạc đánh gãy rồi Pháp Sơn thống khổ hồi ức hỏi nói. Đúng, là 7 cái. Pháp Sơn nói rằng. Tiếp theo đâu? Đường Lạc hỏi nói. Pháp Sơn nói rằng, bần tăng giận dữ công tâm, đã hôn mê, sau khi tỉnh lại chỉ nhìn thấy những người kia thi thể, Hứa Tuyên cùng Bạch Xà không biết tung tích. Còn có cái kia hổ lô lưu lại đến. Đáng tiếc, hải tử đều đã chết. Đường Lạc thay Pháp Sơn nói xong rồi hắn còn chưa nói hết lời, hơn nữa còn không phải đơn thuần chết rồi, oán khí thao thiên, bảy hợp nhất oán linh có hy vọng xuất thế. Vâng. Pháp Sơn nói rằng, chỗ lấy bần tăng đem hổ lô mang đi, tìm rồi một chỗ ở xuống. Đem hổ lô một lần nữa trông xuống, dùng hết phương pháp, nghi muốn hóa giải oán khí. Chí ít có thể làm cho những cái kia hài tử đáng thương có một người bình thường tuổi thơ, dù là chỉ có một chút xíu thời gian. Cái kia căn phòng nhỏ, anh em hồ lô đản sinh nguyên nhân tìm được rồi. Hình thành hồ lô, là Pháp Sơn cố gắng, cũng là lực lượng tụ hợp mà thành mệnh cách mảnh vỡ. Nhưng khẳng định không có 7 cái khác biệt mệnh cách mảnh vỡ nhiều như vậy, ngay từ đầu khả năng có, nhưng bị anh em hồ lô đoán linh hấp thu rồi một bộ phận, đồng thời cũng ô nhiễm rồi một chút. Này chút ô nhiễm. Đối với những khác thần ma đi lại có lẽ sẽ sinh ra một điểm ảnh hưởng, nhưng đối Đường Lạc tới nói, hoàn toàn không cần để ý. Đương nhiên, hình thành hồ lô bộ dáng, khẳng định không phải Pháp Sơn nghĩ muốn làm như vậy, là thuận kỳ tự nhiên kết quả. Pháp Sư cảm thấy, làm như vậy hữu dụng không? Đường Lạc hỏi nói. Pháp Sơn lộ ra cười khổ, không nói gì. Hữu dụng không? Từ lúc sinh ra đã mang theo, sâu tận xương tủy hoàn khí, coi như hắn tại anh em hồ lô sinh trưởng, quá trình trưởng thành bên trong. Tụng kinh niệm Phật 10000 năm cũng vô pháp trừ khử. Đản sinh, nhiều lắm thì không có như vậy oán khí thao thiên oán linh chi quỷ mà thôi. Bất quá Pháp Sơn ý nghĩ cũng không phải hoàn toàn không thể được, có hắn ở dưới tình huống, hoàn toàn chính xác có mấy phần khả năng để anh em hồ lô có ngắn ngủi bình thường tuổi thơ. Oán khí không cách nào trừ khử, nhưng ít ra nhưng lấy áp chế. Đáng tiếc mấy năm sau, hồ lô còn chưa kết thành, nơi này liền có một cỗ thao thiên oán khí buộc phát ra. Bất đắc dĩ phía dưới. Pháp Sơn chỉ có thể tiến về, không nghĩ tới đi lần này, tại này vô danh nấm mồ trước đó, một ngồi chính là thời gian 10 năm. Không còn có rồi rời đi cơ hội. Cùng nơi này hoán khí so sánh, anh em hồ lô hoán khí, liền là tiểu vu gặp đại vu rồi. Pháp Sơn như là ngồi tại rồi tức sẽ phun phát miệng núi lửa trước mặt, động liên tục bắn một chút đều làm không được. Hắn bỏ ra thời gian 10 năm, ngày đêm tụng kinh niệm Phật, thường thường đối kháng, mới tính miễn cưỡng không để cho sau lưng cường đại oán linh xuất thế. Nhưng thời gian 10 năm, Pháp Sơn tự thân cũng là dầu hết đèn tắt, khoảng cách tử vong đã không xa. Như hắn chết đi, oán linh xuất thế, tất nhiên là sinh linh đồ thán. Hắn tại sao phải hướng Đường Lạc kể ra cái này cố sự? Tự nhiên là hy vọng vị này huyền trang Pháp Sư nhưng lấy giúp hắn một cái. Công đức sen ngọc lực lượng, để Pháp Sơn thấy được rồi hy vọng. Tần Ngọc Lam đám người không nói gì, bọn hắn không nghĩ tới lần này nhiệm vụ sau lưng còn có dạng này cố sự, càng có trên một nhóm thần ma đi lại tham dự trong đó làm sự tình. Pháp Sư nghĩ muốn Bần Tăng hỗ trợ. Đường Lạc hỏi nói. Pháp Sơn nói rằng, vâng. Đến trình độ này, cũng không đoái hoài trên nhiều như vậy. Bần Tăng hy vọng huyền trang Pháp Sư có thể mượn một phần lực lượng cho ta, để ta lại trấn mấy năm, mặt khác còn mời Pháp Sư tiến về Kim Sơn Tự. Pháp Sơn nói rằng, mời ta sư huynh. Pháp Hải. Đường Lạc hỏi nói. Ừm, huyền trang Pháp Sư biết rõ ta sư huynh. Pháp Sơn hỏi nói. Bạch Sa chuyện. Bên kia Triệu Cái Luân nhịn không được nói rằng. Không phải tất cả gọi Pháp Hải đều cùng Bạch Sa chuyện có quan hệ. Lê Thanh nhắc nhở một câu. Mặc dù nổi danh nhất Pháp Hải hoàn toàn chính xác là Bạch Xà chuyện mặt trong và còn chưa sai. Nhưng thần ma trò chơi lấy sự thực nói cho thần ma đi lại, người trẻ tuổi, các ngươi nhận biết quá nông cạn cứng nhắc rồi. Tốt à. Triệu Cái Luân nói rằng, quản hắn có phải hay không Bạch Xà chuyện Pháp Hải, tóm lại hiện tại mọi người muốn đi tìm Pháp Hải tới cứu người rồi. Hơi có nghe thấy. Đường Lạc nói rằng, bất quá Pháp Sư có lẽ không biết rõ, phiến địa vực này, đã bị không nhỏ ảnh hưởng. Bạch Xà đoán linh xuất thế. Có Pháp Sơn chấn áp, tự nhiên là không có, nhưng là nàng chí ít cũng là chỉ nửa bước đạp ra ngoài. Núi lửa không có bạo phát, nhưng quần quần khói đặc, tạo thành ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Quỷ dị thôn trang, chói địa linh thôn dân, hang, rắn, còn có những cái kia góc, đều là Bạch Xà oán linh gây nên. Không có chân chính xuất thế, liền có thể tạo thành như thế tổn thương, thật xuất thế, thì còn đến đâu. Còn mời Pháp Sư mau chóng. Pháp Sơn nói rằng, hắn mặc dù không ngồi ở đây. Không biết ngoại giới biến hóa, nhưng nhiều ít nhưng lấy đoán được mấy phần. Không cần. Đường Lạc nói rằng, ta đưa Pháp Sư ra ngoài, Bạch Xà Hoán Linh, liền từ Bần Tăng đến độ hóa. Mặc dù nhiệm vụ là trấn áp, nhưng độ hóa Bạch Xà Hoán Linh, hẳn là cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lắm thì trước trấn áp một chút, lại lần nữa hóa đối phương, dù sao nhiệm vụ cũng không có yêu cầu trấn áp bao lâu. Luôn không khả năng thật muốn Đường Lạc cùng Pháp Sơn đồng dạng ngồi ở chỗ này. Đánh chết chôn xuống, từ ý nào đó mà nói. Cũng coi như trấn áp. Không thể. Pháp Sơn nói rằng, quá nguy hiểm. Còn mời Pháp Sư yên tâm, Bần Tăng thế nhưng là tương đương mạnh. Đường Lạc đứng rồi lên, tràn đầy tự tin, hơn nữa còn có. Ách, giúp đỡ. Này đám tay nói đến phi thường nghĩ một đằng nói một nẻo, để Tần Mộng làm đám người không biết nên làm sao nói tiếp. Chương 128, Bọ Cạp Tinh Hứa Tuyên. Giúp đỡ. Pháp Sơn rất muốn thổ huyết, nhưng không dám nôn, lúc này phun ra khẳng định không phải máu, mà là mệnh. Mới vừa nói nhiều như vậy, trước mắt hòa thượng khó nói không có nghe. Sau lưng đám người này, không phải người tốt nha. Năm đó hắn Pháp Sơn bị lừa gạt, vết xe đổ đều bày ở trước mắt, tại sao phải dẫm lên vết xe đổ một lần. Pháp Sơn còn muốn thuyết phục cái gì, nhưng Đường Lạc nơi nào sẽ nghe hắn nói rông dài. Đường Lạc hoàn toàn chính xác là bội phục Pháp Sơn loại này kiên cường, hiên ngang lẫm liệt, nguyện ý hy sinh tự mình tinh thần, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ dựa theo Pháp Sơn ý nghĩ làm đi. Pháp Sư ngươi liền ngoan ngoãn đứng vững a. Đường Lạc đưa tay, bắt lấy rồi Pháp Sơn trên thân dây leo. Không thể a. Pháp Sơn rất tuyệt vọng, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc đã đến cá nhân, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại như thế một cái vô pháp vô thiên người. Làm một cái hòa thượng, giữ lại đầu tóc, làm việc tùy tâm tùy tính, làm nữa ngày đợi đến là một cái phá giới tăng. Có thể. Cái kia ai, tới đây phụ một tay. Đường Lạc nói rằng, bắt đầu kéo xuống Pháp Sơn trên thân dây leo. Pháp Sơn khóc không ra nước mắt. Phảng phất Đường Lạc tại đảo y đi phục của hắn đồng dạng, tốt à, kỳ thực cũng không có quá nhiều khác biệt. Nhiều năm như vậy, những này dây leo mới là Pháp Sơn quần áo, hắn mặc chân chính quần áo, đã sớm rách rơi không chịu nổi, áo rách quần manh rồi. Nếu như không phải những này dây leo, Đường Lạc bọn hắn nhìn thấy chính là một cái gầy còm đến cực điểm lao ăn mày. Triệu Cái Luân cùng Kim Công đi tới, một khối giúp đỡ Đường Lạc xé rách dây leo. Pháp Sư, mời rồi. Giật ra dây leo. Đường Lạc bắt lấy Pháp Sơn trước người thích hợp hai tay. Pháp Sơn trợn mắt kinh công, dốc hết toàn lực chống cự, tuyệt đối không thể động, không thể để cho Bạch Xà oán linh xuất thế. Bần tăng cho dù chết. Nửa giây sau, hắn liền bị Đường Lạc nhét vào kinh công rộng lớn ý chí bên trong. Lúc này đồng thời, một luồng không biết từ đâu mà đến âm phong thổi lất phất, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống. Phúc. Pháp Sơn phun ra một miệng lớn ám sắc máu tươi, mở trừng hai mắt, tiếp lấy khép lại, dọa rồi kinh công nhảy một cái. Cũng may chỉ là đã hôn mê, nó trên thân nổi lên màu vàng vầng sáng, hiển nhiên có công đức chi lực hộ thể, đủ để giữ được tính mạng, không cần lo lắng bởi vì ra ra tử vong mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Dựa theo thông thường tới nói, cứu ra Pháp Sơn vị này ra ra, chỉ cần chạy rất nhanh, cũng là nhưng lấy hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, bọn hắn là hoàn toàn khác biệt giải pháp. Tại kinh công ôm đến Pháp Sơn hòa thượng trong nháy mắt, bọn hắn 5 người đầu góc bên trong đều nổi lên tin tức tương quan. Đã cứu ra ra ra, mang rời khỏi hắn thoát ly hiểm cảnh, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ngược lại là cùng Đường Lạc nhiệm vụ lần thứ nhất có điểm giống, cần lấy tiến về một nơi nào đó. Nhiệm vụ này là thoát ly cái nào đó phạm vi, ánh sáng cứu ra người, hướng mặt ngoài chạy cái mấy mét, khẳng định là không được. Kinh công bọn hắn chỉ là mang theo Pháp Sơn lui về phía sau, cũng không hề rời đi. Bọn hắn chưa hẳn nhưng lấy giúp trên huyền trang đại sư cái gì, nhưng chí ít có thể trở thành sẽ hô 666 cá ướp muối, tương lai nhưng lấy thổi, nhưng lấy giúp huyền trang đại sư đánh quảng cáo. Huống hồ, chỗ tốt bọn hắn cầm rồi, hiện tại trực tiếp quay đầu liền chạy, bị huyền trang đại sư nhớ lên rồi làm sao bây giờ. Tiết tháo giá trị không đến mức cao đến đợi chút nữa Đường Lạc đánh không lại, mọi người một khối trên cũng đánh không lại. Còn muốn đồng sinh cộng tử cấp độ, nhưng cũng không có thấp đến bây giờ quay đầu liền chạy. Trọng yếu nhất là, coi như nghĩ muốn chạy, cũng muốn chạy đi được a. Kinh công không hoài nghi chút nào, tại bọn hắn mang theo Pháp Sơn chạy mất trước đó, huyền trang hoàn toàn nhưng lấy một bàn tay đập tới đây, đem bọn hắn toàn bộ trục chết. Còn chưa có đi ra sao. Chân chính âm phong bên trong, đám người cảm giác được nhiệt độ không khí chính tại rõ ràng hạ xuống, phun ra khí tức đều biến thành rồi một đạo luyện không. Nguyên bản ánh tà dương đỏ quạt như máu. Cũng cấp tốc cảm đạm xuống, nhanh chóng giống đêm tối rảo bước tiến lên, cũng không biết rõ đến cùng phải hay không Bạch Xà Oán Linh dẫn đến. Còn không có chân chính xuất thế, Bạch Xà Oán Linh liền có uy thế như thế, làm cho người kinh hãi. Cũng làm cho kim công bọn hắn chân chính xác nhận rồi, bọn họ đích xác chỉ có thể hô 666. Đường Lạc đứng tại nấm mồ trước mặt, sắc mặt không vội không chậm, hai tay tự nhiên mà xuôi ở bên người, nhìn qua cũng là điều tức hoàn tất, làm tốt rồi đại chiến một trận chuẩn bị. Về phần tình huống thật đến cùng như thế nào, liền không người biết được rồi. Trước mắt nấm mồ, bắt đầu có chỗ động tác, chắp tay, vậy mà cho người ta một loại thai động ảo giác. Một lát sau, nấm mồ nứt ra, một cái bóng người xuất hiện, đứng ở Đường Lạc trước mặt. Người này không cao, dáng người có chút đơn bạc, khí chất nho nhã yếu ớt, từ nấm mồ mặt trong leo ra, trên thân lại sạch sẽ áo lam bảo, đầu đội bốn phương phẳng khăn, nhìn qua giống như là một cái cổ đại thư sinh. Không phải Bạch Xà. Nhìn tướng mạo. Càng giống là Pháp Sơn nói qua Hứa Tuyên. Nơi này Oán Linh, vậy mà không phải Bạch Xà, mà là Hứa Tuyên. Tần Ngọc Lam bọn người mở to lấy hai mắt nhìn, mà Lê Thanh cùng Vân Tiêu Hoan biểu lộ, còn muốn càng thêm kinh ngạc mấy phần, còn mang theo những người khác không có nghi hoặc cùng như có chấu nghĩ. Giống như bọn họ nghĩ tới rồi Tần Ngọc Lam ba người không có nghĩ tới một vài vấn đề. Hứa Tuyên. Đường Lạc mở miệng hỏi nói, cũng không có vội vã động thủ. Hứa Tuyên hai mắt, chậm rãi từ mê mang, đục ngầu trở nên thanh minh. Không sai, ta là Hứa Tuyên. Nói chuyện đồng thời, tay phải hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm về Đường Lạc lồng ngực, phảng phất một đạo tia chớp xẹt qua. Bạch Xà đâu? Đường Lạc hỏi nói. Khép lại 5 ngón tay, lấy ngón giữa vì mũi nhọn, giống như một thanh kiếm sắc, một cây trường thương, đem Đường Lạc quần áo xé mở một đường vết rách. Hung hăng rơi vào hắn lồng ngực trên. Đổi lấy, lại chỉ là Đường Lạc một câu tra hỏi. Ta nhiều ít nhưng lấy cảm giác được nàng ở vì cái gì trốn đi, nhất định phải ta trước hết giết nhỏ. Lại đến lão. Đường Lạc tiếp tục nói, đưa tay bắt lấy rồi Hứa Tuyên không có thu hồi tay phải, tùy ý mà hướng bên cạnh kéo một cái. Hứa Tuyên lảo đảo mấy bước, tựa như là một cái chân chính nho nhã yếu ớt thư sinh, té lăn quay đất trên, phi thường trong ngoài như một. Không khỏi làm kinh công, triệu cái luân sinh ra rồi một loại ta trên ta cũng được ảo giác, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ vừa rồi kia một đâm. Hứa Tuyên hai tay chống tại mặt đất trên, liền muốn đứng lên, mà Đường Lạc đã một cước giẫm tại hắn lưng trên. Đem nó một lần nữa đặt xuống. Lồng ngực trên một điểm bạch ngấn tại quay người quá trình bên trong cấp tốc biến mất. Kia dẫm mạnh nhìn qua cũng là mây trôi nước chảy, chỉ bất quá lây Hứa Tuyên vì trung tâm, chung quanh trực tiếp xuất hiện rồi một cái lom hóc đi xuống hố cạn. Từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Hứa Tuyên nguyên bản treo chống mặt đất hai tay quỷ dị hướng sau lưng gặp lại, hoàn toàn không phù hợp nhân loại bình thường sinh lý kết cấu mà phản bắt lấy rồi Đường Lạc Chân. Vô thanh vô tức giữa, hắn bắt đầu phát lực, muốn đem lưng trên tòa này núi lớn xốc lên. Tiếp lấy, hố cạn lại lần nữa làm sâu sắc rồi một tầng, Hứa Tuyên nửa người đều sa vào đến rồi mặt đất bên trong, bộ mặt triệt để vùi vào rồi bùn đất bên trong. Sẽ có hay không có chút khi dễ người rồi? Triệu Cái Luân nhịn không được nói rằng. Quá thảm rồi, thật quá thảm rồi. Nguyên bản dự liệu không nói là thế lực ngang nhau, chí ít cũng là một trận ngươi tới ta đi, có đến có về đại chiến. Không nghĩ tới bỏ ra tới Hứa Tuyên Đoán Linh liền cùng Tú Tài gặp được Võ Tăng đồng dạng, bị đơn phương triệt để sâu đánh. Ta cảm thấy, hắn cũng đang tức giận. Tân Ngọc Lam thấp giọng nói rằng, như thế vô tình vô nghĩa lanh huyết xuất sinh, làm sao động thủ đều không quá đáng. Cũng thế. Triệu Cái Luân gật gật đầu, hắn nói là nói như vậy, nhưng đổi lại hắn trên, đoán chừng cũng là một trận không lưu tình chút nào mà bảo đánh, vào chỗ chết đánh loại kia. Đường Lạc xoay người, bắt lấy rồi Hứa Tuyên một đầu cánh tay, ngồi thẳng lên. Hứa Tuyên cánh tay lập tức bị kéo thẳng, căng cứng, còn tại một chút xíu bị kéo dài. Ngay tại Đường Lạc tức sẽ xé rách dưới Hứa Tuyên cánh tay đồng thời, nguyên bản cả khuôn mặt đều chôn ở đất trên Hứa Tuyên, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, ta không phải. Hứa Tuyên. Một đạo kim quang từ lòng bàn tay phải của hắn bắn ra. Đường Lạc đầu thân thể mãnh liệt mà hơi nghiêng, kim quang dán lấy gương mặt của hắn trà sát qua đi, mang theo mấy cây đầu tóc, xéo xuống trên bay đi, vừa vặn khảm nạm tiến vào sau lưng vách đá bên trong. Còn khảm nạm phải rất sâu, cũng không biết rõ đến cùng là cái gì đồ vật. Đây là... Đường Lạc nhíu lại lông mày, ánh mắt từ kim quang rơi kiểm nhận về, nhìn hướng cách đó không xa Hứa Tuyên. Vừa rồi hắn nghiêng người thời điểm, Hứa Tuyên thừa cơ tránh thoát ly áp chế. Một đầu cánh tay xuôi ở bên người. Mặt khác một đầu, bị Đường Lạc tùy ý vứt bỏ, hóa thành một sợi khói đen. Hứa Tuyên nhìn chằm chằm Đường Lạc, hai mắt bên trong bắn ra chói mắt hào quang, ta không phải. Chỉ là không chờ hắn nói cái gì, hào quang cấp tốc cảm đạm xuống, điên cuồng, bạo ngược, hoán độc chi ý cấp tốc tràn ngập ra. Vừa rồi thần thái, giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Đường Lạc ánh mắt một lần nữa trở về đến Hứa Tuyên trên thân. Tựa như là tín hiệu đồng dạng, Hứa Tuyên động rồi, tinh phong đập vào mặt. Mánh hổ xuất lồng. Lấy thân người bày biện ra thú tư thái, nhào về phía Đường Lạc. Đường Lạc thân thể hơi chút phía bên trái bên cạnh nghiêng một cái, chân phải nâng lên, đá ngang phát sau mà đến trước, quất vào Hứa Tuyên bụng trên. Không khí bắn nổ âm thanh truyền ra, cả hai đụng vào trong nháy mắt, một luồng mắt trần có thể thấy khí lưu chợt lóe lên. Hứa Tuyên thân thể giữa không trung bên trong chia ra thành hai đoạn, rơi xuống đất trên. Nửa người dưới cấp tốc hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán vô tung. Nửa người trên thì là bắt đầu bành trướng. Cánh tay phải chỗ đứt, chui ra một cái cực lớn màu đen kìm bọ cạp. Mặt khác một đầu hoàn hảo cánh tay cũng đồng dạng bắt đầu xoay cong, biến thành rồi một cái màu đen kìm bọ cạp. Hai cái kìm bọ cạp huy động khép mở lấy, phía trên hiện đầy rồi cường châm đồng dạng lông tóc, nó giữ tận trình độ, so với màu đen Ngô Công Loan Đao, chỉ có hơn chứ không kém. Phần eo chỗ đứt, đuôi bọ cạp ba chui ra, sau đó là bước chân. Một lát sau, to lớn giữ tợn, nửa người nửa bọ cạp quái vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạo ngược hoán độc khí tức, nồng đậm giống như là thực chất hóa vật nặng, đặt ở Tần Mộng Lam đám người đầu vai. Bọ cạp tinh. Giờ này khắc này Hứa Tuyên, biến thành rồi một cái xoay con bọ cạp tinh, tựa như là thôn trang bên trong thôn dân đồng dạng. A Đường Lạc cười khẽ một tiếng, mười mấy năm qua, xem ra ngươi chịu đủ tra tấn A đều để ta có chút không muốn giết ngươi rồi, bất quá không giết ngươi, xà tinh cũng không sẽ ra tới bộ dáng. Bọ cạp Hứa Tuyên nhưng không có rồi vừa rồi lý trí, hai cái kìm bọ cạp mở ra, một trên một chút. Nương theo gào thét tiếng xé gió, phân biệt chát hướng Đường Lạc đầu cùng phần eo. Đường Lạc nâng lên hai tay, khắp trời trưởng ảnh xuất hiện, rơi mưa giống như rơi vào rồi bọ cạp tinh trên thân. 3. Thanh Thúy đánh ra âm thanh, Đường Lạc hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, trước mắt bọ cạp tinh động tác cứng đờ giữa không trung bên trong. Từ kim bọ cạp bắt đầu, hóa thành màu đen khí tức, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Chương 129, Đại xà. Đại sư làm sao lại phóng đại A? Triệu Cái Luân nhịn không được nói rằng. Tại mọi người nhận biết bên trong, này chiêu thế nhưng là thật. Đại chiêu, còn có thể tùy tiện ném loạn. Ngươi thật sự cho rằng này bọ cạp tinh là rau cải trắng đâu. Kinh công tức giận nói, nếu như đổi lại bọn họ đối mặt bọ cạp tinh, chỉ là kia áp lực nặng nề liền đủ bọn hắn ăn trên một bình. Như thế trạng thái dưới, động tác chậm chạp cứng đờ, nếu là không có tương ứng kỹ năng, chỉ sợ mấy lần liền sẽ bị bọ cạp tinh lớn kìm chắt thành vài đoạn. Giống như có đồ vật. Lê Thanh nhìn lấy bọ cạp tinh biến mất địa phương nói rằng, nơi đó như ẩn như hiện một cái nho nhỏ điểm sáng, chợt nhìn phía dưới, cực kỳ giống mệnh cách mảnh vỡ. Bất quá không có chờ tiến một bước xác nhận, nay điểm sáng liền cùng bọ cạp tinh đồng dạng, cấp tốc tiêu tán. thật là Vân Tiêu Hoan nói nhỏ một câu. Lúc này nên đi ra rồi hả? Đường Lạc đứng tại nguyên nơi nói rằng. Tựa hồ là vì rồi đáp lại hắn, trước mặt cách đó không xa vách đá trên, xuất hiện rồi một cái hố đen, một bộ mỹ lệ động lòng người khuôn mặt chậm rãi xuất hiện, đối lấy Đường Lạc nở nụ cười. Tiếp lấy, đầu từ trống rỗng bên trong ra đến, chập chờn đi đến Đường Lạc trước mặt. Tại sao có chập chờn? Bởi vì phía dưới đầu, không phải thon dài cái cổ, là thân rắn, chân chính mặt chữ trên đầu người thân rắn. Chỉ có một cái thuộc về đầu người, thay thế đầu rắn. Con rắn này cũng không như thế nào lớn, chỉ ít so với nhìn thấy Ngô Công Tinh, bọ cạp tinh tới nói đều muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng phi thường thon dài, dù là chập chờn đến Đường Lạc trước mặt, thân rắn y lì nguyên có không ít tại vách đá chỗ trống bên trong, không nhìn thấy cái đuôi. Có phải hay không có thể hòa bình giải quyết ta? Triệu Cái Luân nhỏ giọng hỏi nói. So với bọ cạp tinh cương mới bạo ngược, điên cuồng khí tức, này xà tinh sau khi đi ra, cũng không có đặc thù đáng sợ khí tức truyền ra. Nhìn qua giống như là rất có thần trí, nhưng lấy trao đổi bộ dáng, nói không chừng nhưng lấy thành công thuyết phục đối phương. Có cái gì di ngôn sao? Đường Lạc nhìn lấy mỹ nữ trước mắt rắn hỏi nói. Triệu Cái Luân lập tức cảm thấy, vẫn là đánh đi. Hòa bình giao lưu. Không tồn tại. Mỹ nữ rắn méo một chút đầu, nhìn lấy Đường Lạc không nói gì, hai mắt bên trong lại toát ra thiên trần vô tả chi ý. Không khỏi làm người nhớ tới có thể gọi người tên, nếu một đáp ứng, ban đêm liền muốn đến ăn người này thịt mỹ nữ rắn, không biết rõ có hay không bay Ngô Công loại hình đến chị nàng. Không có. Thấy không có trả lời, Đường Lạc lại hỏi một câu, vậy cứ như vậy đi. Dứt lời, đưa tay đi bắt người trước mắt thủ. Xà tinh tựa hồ cảm giác được rồi nguy cơ, thân thể chặn lại, liền muốn thoát đi. Chỉ là trốn chỗ nào qua được Đường Lạc bàn tay. Dưới một hơi liền bị truy lên, đầu người bị Đường Lạc một mực chộp vào tay bên trong. Bàn tay thu nạp, khuôn mặt đẹp đẽ toát ra thần sắc thống khổ, đôi mắt đẹp nổi lên lệ quang, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Làm người ta không đành lòng ra tay. Nhưng Đường Lạc không phải người, hắn là Phật. Nắm quyền, đầu nơi tay trong lòng bàn tay bạo liệt trở thành một đoàn hắc khí, thân rắn cũng không có vì vậy biến mất, ngược lại điên cuồng vung đẩy lấy. Không phải đâu, lại động đất. Tần Ngộng Lam bọn hắn cũng cảm giác được một hồi đất rung núi chuyển. Không đúng, là những cái kia vách đá. Chân chính động không phải đại địa, mà là chung quanh vách đá, mặt đất chấn động chỉ là nhân tiện. Làm cái gì a? Triệu Cái Luân há to miệng. Chung quanh vách đá bắt đầu vỡ vụn, hướng nhìn bốn phía, hình thành cái này hình bầu dục cốc đáy vách đá bên trong, một đầu thân rắn to lớn chậm rãi xuất hiện. Vây quanh bọn hắn không phải vẹn vẹn vách đá, còn có vách đá ở giữa chôn giấu lấy đầu này cự xà. Khí tức gâm lánh lại lần nữa lan tràn ra. Chỉ bất quá so với bọ cạp tinh bạo ngược, cố khí tức này càng tăng áp lực hơn nữa, cũng không có hóa thành loại kia để người cứng đờ thực chất hóa, đặt ở đầu vai áp lực, mà là đặt ở đám người trong lòng. Tuyệt vọng, kiềm chế, ngạt thở đến rồi cực điểm. Đường Lạc đối diện vách đá trên, không đầu thân rắn cấp tốc thu về, tiến vào trống rông bên trong. Tiếp lấy, trống rông chậm rãi khuyết trương, giống như là há miệng. Phải nói, chính là há miệng. Kia một đầu thon dài thân rắn, chỉ là chân chính xà tinh miệng mồm ở giữa một đầu đầu lưỡi mà thôi. Trắng bệch đến cực hạn to lớn gương mặt từ vách tường bên trong phá xuất. Gầy gò, gương mặt lom hóp xuống dưới, trên mặt không có ngũ quan, có chỉ có ba cái hình bầu dục chỗ trống, hai trên một chút, miễn cưỡng xem như con mắt cùng miệng mồm. Màu đen đầu tóc xoa xuống. Phía dưới đầu, lần này cũng không phải là thân thể rồi, mà là thân người. Đồng dạng trắng bệch một mảnh, không đến mảnh vải, bụng dưới vị trí một cái vết thương thật lớn dựng thẳng, miễn cưỡng khép kín, máu tươi không ngừng từ bên trong tràn ra. Rơi xuống đất trên sau biến mất không còn tăm tích, mơ hồ nhưng lấy nghe thấy mặt trong hải nhi khóc nỉ non âm thanh. Thân thể hai bên, sáu đôi cánh tay giao thoa dây dưa. Trong đó ba đôi thuộc về nhân loại, gầy còm tái nhợt, mặt khác ba đôi, phân biệt là Ngô Công bước chân, bọ cạp ngao cùng với một đôi xoay con rắn. Nửa người dưới hơn phân nửa thân rắn còn không có hoàn toàn từ vách đá bên trong chui ra ngoài, nhưng không trở ngại xà tinh oán linh đối Đường Lạc ra tay rồi. Vung lên thân thể. Có thể thấy được âm thanh gợn sóng nương theo một hồi bén nhọn tiếng kêu chói tai từ trống rỗng miệng mồm bên trong truyền ra. Trung quanh xanh úng tươi tốt cỏ cây, tại ngắn ngủi trong vài giây cấp tốc khô héo, hư thối. Tần Ngộng Lam đám người đã cảm thấy lực lượng từ trong cơ thể không ngừng mà sói mòn, hai chân mềm nhũn, hoặc ngồi hoặc quỳ, toàn bộ tê liệt ngã xuống tại mặt đất, liền là di động cánh tay đều cảm thấy vạn phần khó khăn. Cũng may này thê lương tiếng thét chói tai cũng không có tiếp tục quá lâu. Theo lấy tiếng gào, to lớn xà tinh oán linh vậy mà chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ẩn thân. Như thế một cái quái vật khổng lồ, thế mà còn biết ẩn thân. Đường Lạc thân thể khẽ động, lui về phía sau mấy bước, nguyên tắc địa phương, đột nhiên xuất hiện rồi một cái hố đen, bùn đất vẩy ra, mơ hồ có thể thấy được một đầu gầy còm tái nhợt, ngón tay lại cùng dao găm lưỡi dao đồng dạng bén nhọn cánh tay hình dáng rút ra. Lại động, lại lui. Đường Lạc liên tục lui về phía sau, thân thể không có nửa giây là dừng lại tại cùng một nơi. Cơ hồ mất đi rồi bóng dáng 12 đầu cánh tay, như là 12 cái máy đóng cọc, điên cuồng mà đấm vào mặt đất. Lưu lại cái này đến cái khác màu đen cái hố. Đương nhiên, nó bản ý tuyệt đối không phải nện mà đóng cọc, mà là Đường Lạc lẫn mất quá nhanh, căn bản đánh không đến. Phát giác được dạng này công kích không cần, Xà Tinh Đoán Linh một lần nữa hiện hình, thân thể cao lớn đã đem sơn cốc này làm thành rồi một vòng tròn. Giống như tường thành đồng dạng, đem Đường Lạc bọn hắn triệt để vây ở trong đó. Bao trùm lấy miếng vảy, quỷ dị ngọ ngậy. Kim Công miễn cưỡng nhặt lên một khối tảng đá ném ra ngoài, nện ở thân rắn miếng vảy trên, nhưng không có đến rơi xuống. Ngược lại là bị hấp thụ ở bên trên. Không chỉ như thế, Kim Công trừng to mắt, đã nhìn thấy khối nhỏ tảng đá chính tại một chút xíu dần dần biến nhỏ, bị ăn mòn, bị thôn phệ. Đại sư, ngươi nhất định phải thắng A, không phải chúng ta tất cả đều dược hoàn. 2 mét mánh nam tráng hán kém chút khóc đến giống như là cái 200 cân hải tử, nghĩ không ra chính mình liền thành vì một đầu sẽ hô 666 cá ướp muối tư cách cũng không có. Cá ướp muối sẽ hô, chứng minh chí ít sẽ không chết. Nhưng bây giờ, chỉ cần thân rắn nắm chặt, bọn hắn đoán chừng liền hô không ra 666 rồi. Kim Công lần thứ nhất phát hiện, làm cá ướp muối lại là như thế khó khăn một việc. Cũng may Xà Tinh Đoán Linh mục tiêu chủ yếu không thể nghi ngờ là Đường Lạc, chỉ là thuận tiện đem Kim Công bọn hắn vây khốn mà thôi, không có xuống tay với bọn họ ý tứ. Hiện ra thân hình sau, Xà Tinh không có tiếp tục hướng Đường Lạc phát động công kích, mà là đem bàn tay đến rồi bụng dưới vết thương bên trong. Chậm rãi hướng về hai bên kéo đi. Đại lượng máu loãng hãm hại trong miệng tuôn ra, lần này cũng không có biến mất không thấy gì nữa, mà là rơi vào đất trên, biến thành rồi tích máu. Tích máu bên trong là từng đầu rẽ rủa con rắn nhỏ, liều lĩnh hướng lấy Đường Lạc bắn ra tới đây. Đường Lạc nhảy lên một cái, tránh đi những cái kia con rắn nhỏ đồng thời, cất cao đến Xà Tinh trên không, hướng xuống đánh ra một chưởng. Mặt đất trên xuất hiện rồi một cái bàn tay khổng lồ hố. Xà Tinh nửa người trên biến mất ở bàn tay hố vị trí, thân rắn một hồi co rúm, tới gần bàn tay hố địa phương, một bộ phận xa vào đến rồi dưới mặt đất. Bàn tay hố ở giữa, lập tức tất cả đều là máu loãng, cơ hồ bị hoàn toàn lấp đầy. Xuất hiện rồi. Như Lai thần trưởng. Kim Công trở nên kích động, không hổ là đại sư, vừa động thủ chính là đại chiêu. Đem địch nhân đập thành rồi máu loãng, cái này có lẽ nhưng lấy đánh xong kết thúc công việc rồi à. Chỉ là, chung quanh thân rắn bắt đầu run rẩy lên. Máu thủy thủ trưởng hố bên trong, mãnh liệt mà đứng lên rồi Xà Tinh nửa người trên. 6 đôi cánh tay toàn bộ biến mất, chỉ lưu xuống một điểm tàn chi treo ở trên thân, bụng dưới vết thương từ nguyên bản tơ lụa hình mũi khoan biến thành rồi hình bầu dục. Trống rỗng miệng mồm bên trong, phát ra thống khổ gầm nhẹ. Không chết. Nhưng cũng bị trọng thương. Xà Tinh nửa người trên cấp tốc nghiêng về, che đậy rồi sau khi hạ xuống Đường Lạc đỉnh đầu bầu trời, bụng dưới vết thương bên trong, hài nhi khóc nỉ non âm thanh lại lần nữa trở nên vang dội. Dưới một hơi, vạn xà xuất động. Từng đầu có đủ lớn bằng bắp đùi hắc xà, há hốc miệng ba, giống như là đập chứa nước mở cống vỡ đê, dòng lũ đồng dạng phóng tới Đường Lạc. Một cá nhân, đối mặt phô thiên cái địa mà đến gào thét sóng chiều. Đường Lạc hai tay nâng lên, hướng lên vung ra. Bên thân tất cả không gian, đều bị hư ảo cánh tay, trưởng ảnh thay thế. Ngàn tay không thể phòng. Chính diện đối mặt vô cùng vô tận hắc xà sóng chiều. Vừa mới va chạm, màu đen sóng chiều liền nhanh chóng lui về phía sau, bị khắp trời trưởng ảnh thay thế. Không đến 2 giây, hắc xà, trưởng ảnh toàn bộ biến mất. Xà Tinh Đoán Linh bãi động thân rắn khổng lồ, đôi rắn rốt cục không còn dùng để ngăn cản khốn người, vừa mới vung lên, rơi xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung chuyển. Sóng khí thổi đến Kim Công bọn hắn ngã trái ngã phải, bão cắt hiếp con mắt, không cách nào mở ra. Cũng may bọn hắn nguyên bản chính là ngồi phịch ở đất trên, hiện tại chỉ cần thấp nằm hạ thân, cam đoan không bị đá vụn nện vào là được rồi. Nhiệm vụ lao ra ra cũng không cần lo lắng, có Kim Quang hộ thể, so với bọn hắn đều muốn ổn. A, người đâu? Kim Công trừng to mắt, nhìn thấy đuôi rắn lại lần nữa nâng lên, chung quanh nhưng không có Đường Lạc cái bóng. Luôn không khả năng bị một đuôi ba đập chết rồi a. Xà Tinh Đoán Linh đầu cũng bãi động, nghi hoặc tìm kiếm Đường Lạc đi rồi nơi nào. Đột nhiên, một đạo màu vàng lưu quang từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt liền rơi vào rồi Xà Tinh Đoán Linh đầu trên. Xuyên thấu mà qua, rơi xuống trên mặt đất. Xà Tinh Đoán Linh thân thể cao lớn, liền cùng bọ cạp tinh đồng dạng đứng im bất động. Một lát sau, như là trong gió hạt cắt đồng dạng bắt đầu phiêu tán. Làm sao chuyện? Cái kia đồ chơi có phải hay không vừa rồi hứa tuyên ném ra tới? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Này Kim Quang đến quá nhanh quá đột ngột, thậm chí mọi người còn tại lo lắng hai cái đại chiêu không có rồi về sau, muốn giải quyết như thế nào xà tinh đoán linh đâu. Kết quả trong nháy mắt liền kết thúc, vẫn là lấy bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu phương thức kết thúc. Thế nào chết? Đập chết. Bọn hắn cùng xà tinh đoán linh đồng dạng một bước. Chương 130, cảm giác còn tại. Đường Lạc từ màu vàng lưu quang xuất hiện phương hướng phía dưới vị trí đi tới. Không nhìn còn tại biến mất bạch xà đoán linh, đi đến kim quang rơi xuống đến mà địa phương. Mặt đất trên, khảm nạm lấy kim quang bản thể. Một viên gạch. Cục gạch, có cạnh có góc, ngay ngắn chỉnh tề hình chữ nhật cục gạch, lớn nhỏ, hình dạng liền cùng bình thường cục gạch đồng dạng. Khác biệt là màu sắc, hoàn toàn thuần vàng chi sắc, mặt ngoài vô cùng bóng loáng, không có nữa điểm thô ráp dấu vết. Một khối làm bằng vàng dòng viên gạch, tràn ngập thổ hào nhà giàu mới nổi khí tức. Đại sư, Tần Ngộng Lam bọn hắn giống như giẫm tại đám mây trên một chút, nhoáng một cái mà đi tới. Kim công còn tận tụy mà gánh lấy Y Lý Hải Nguyên ở vào hôn mê bên trong lão hòa thượng Pháp Sơn. Kết thúc. Tới gần sau, Triệu Cái Luân hỏi nói. Con mắt nhìn chằm chằm Đường Lạc trong tay màu vàng của gạch, toát ra hiếu kỳ cùng thần sắc cổ quái. Đây là cái gì đồ chơi, pháp khí sao? Người nào mới làm ra? Giống như đến từ Hứa Tuyên pháp khí. Còn không có. Đường Lạc hướng đi bạch xà đoán linh cuối cùng một điểm lưu lại. Như gió bên trong cắt đồng dạng tiêu tán sau. Nữa không trung xuất hiện rồi một đầu hư ảo con rắn nhỏ, phun phấn nộn lưỡi rắn. Không tính dài, ngược lại có chút mập phì cảm giác, hiếm thấy nhưng lấy khiến người ta cảm thấy đáng yêu một đầu rắn. Giữa không trung bên trong bãi động thân thể, nhìn qua cả người lẫn vật không hại. Ân, cũng liền nhìn qua cả người lẫn vật không hại, ác đoạ chi vật cuối cùng dãy rủa, ngụy trang mà thôi. Đúng vậy, vô luận là Ngô Công Tinh, Bọ Cạp Tinh, vẫn là cuối cùng xuất hiện bạch xà hoán linh, đều coi là ác đoạ vật. Đánh giết trước hai cái mang đến công đức chi lực số lượng cũng không ít. Nhiệm vụ lần này, đối với Đường Lạc tới nói, thu hoạch tương đối khá. Hiện tại độ tan đi trước mắt bạch xà đoán linh, liền có thể lấy lại lần nữa thu hoạch được công đức chi lực. Đưa tay, Đường Lạc chụp vào run lẩy bẩy bạch xà con rắn nhỏ, ngay tại tức sẽ đụng phải trong nháy mắt, quỷ dị sức hút từ khác một bên chuyển đến. Con rắn nhỏ thân thể bành trướng, liền muốn hóa thành dữ tợn đại xà, chỉ đáng tiếc đã chậm một điểm, còn đến không kịp hoàn toàn cởi ra ngụy trang. Liền tiến vào một cái hồ lô màu tím ở giữa. Anh em hồ lô. Triệu Cái Luân ha to mồm, nhìn hướng không biết rõ cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện, người. Nên tính là người A. Dù sao có cùng người không sai biệt lắm hình dạng, nhưng là thân thể hoàn toàn do rắn cùng người thân thể tàn phế hợp lại mà thành. Trừ rồi đầu bên ngoài, trên thân còn có bốn tờ xoay con khuôn mặt, trong tay cầm một cái hồ lô màu tím, phía trên đồng dạng khảm nạm lấy một trường xoay con khuôn mặt, mang theo ám độc, ác ý, nụ cười ấm lãnh. Đường Lạc rối ra tay phải nhấc lên, đồng thời biến mất ở rồi nguyên nơi. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới này anh em hồ lô trước người, nắm chặt nắm đấm từ trên mà rớt đập xuống. Như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Đối với Đường Lạc thạch phá thiên kinh một kích, anh em hồ lô tựa hồ đã sớm chuẩn bị, ngẩng đầu há miệng. Một đạo cuốn quanh lấy hỏa diễm cột nước từ miệng bên trong phun ra đi, đánh vào Đường Lạc nắm đấm trên, chỉ là, phảng phất là sóng biển đụng trên đá ngầm, ngay cả ngăn trở cản nháy mắt đều không thể làm đến. Giống như đạp nát bọt biển đồng dạng nhẹ nhõm, Đường Lạc nắm đấm không có chút nào cách trở rơi vào rồi anh em hổ lô đầu trên. Đương. Tiếng vang ầm ầm từ cả hai va chạm địa phương truyền ra, anh em hổ lô đầu trong nháy mắt nổ tung. Da đồng xương sắt đồng dạng không cách nào cản xuống Đường Lạc nắm đấm. Lực lượng đáng sợ, áp bách lấy thi thể không đầu quỳ gối đất trên, chung quanh không khí bị đổi tản ra, tạo thành rồi một hồi cuồng phong. Dưới một hơi, không có hoàn toàn sức mạnh bùng lên triệt để phóng thích. Anh em hổ lô hóa thành một vũng máu thịt. Chỉ bất quá, hắn không có chết. Làm một cái từ trong địa ngục bò ra tới oán linh, anh em hổ lô là bạch xà cùng oán khí tụ hợp, hắn hết thể có dòng dã 7 đầu mệnh. Chỉ có giết chết 7 lần, mới có thể chân chính giết chết hắn. Mà lại so với cha mẹ, anh em hổ lô đảo mệnh công phu hiển nhiên muốn thắng được rất rất nhiều. Bị giết chết đồng thời, lập tức trốn chạy. Lần trước chính là hai cái này đặc tính, để hắn từ Đường Lạc trong tay đào thoát, lần này không chỉ có thể lấy đào thoát, còn muốn mang đi lưu lại cuối cùng một chút lực lượng bạch xà hoán linh. Đương nhiên, đây cũng không phải là thân tình, mà là bản năng, ăn mạnh lên bản năng cùng dục vọng. Hấp thu rồi bạch xà hoán linh sau, nay anh em hổ lô sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại, chỉ cần thoát đi là có thể rồi. Giết chết hắn này một lần, còn có 5 cái mệnh có thể dùng. Hổ lô hoán linh bản thể hình thái, hổ lô lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu là thị lực đủ mạnh, liền có thể lấy nhìn thấy 5 tấm xoay con khuôn mặt. Còn có trong đó dây rủa lấy, vành trướng lấy một nửa thân rắn, nửa đen nửa trắng giữ tợn con rắn nhỏ. 5 tấm xoay con khuôn mặt, chứng minh anh em hồ lô hoán linh lại bị Đường Lạc giết chết rồi một lần. Ngươi cho rằng còn có thể chạy trốn. Đường Lạc nắm đấm mở ra, hóa thành bàn tay, không gian chung quanh, lại bị vô cùng vô tận trưởng ảnh chỗ chiếm cứ. Ngàn tay không thể phòng. Còn muốn giết chết 5 lần mới có thể giết chết. Chỉ cần Đường Lạc nguyện ý, hoàn toàn nhưng lấy lại giết hắn 100.000 lần, chỉ ở một hơi ở giữa, vẫn là một cái tay. Lần trước là bắt đầu thấy, anh em hổ lô mới có thể trốn. Đồng dạng chiêu thức, đối thánh đấu sĩ là không có tác dụng. Còn tại trốn chạy anh em hổ lô, bị ngàn tay không thể phòng phạm vi che phủ đến, còn không có làm được đến làm ra càng nhiều phản kháng. Nắm đấm, bàn tay trong nháy mắt tập trung nơi đây. Tính cả hổ lô hoán linh nuốt mất, còn đến không kịp tiêu hóa bạch xà hoán linh, triệt để bị chấn áp, độ đã hóa thành cho bụi. Tất cả băng lãnh, âm độc quán khí, âm khí, tại thời khắc này triệt để ngọn nguồn mà biến mất không thấy gì nữa. Lần này mới là kết thúc. Đường Lạc nhìn rồi Triệu Cái Luân một mắt, trả lời vấn đề của hắn. Kỳ thực không cần Đường Lạc trả lời, hắn thu tay lại thời điểm. Những người khác liền được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, thoát ly hiểm cảnh, làm thế nào mới tính thoát ly hiểm cảnh. Mang theo Pháp Sơn rời đi phiến khu vực này xem như thoát ly hiểm cảnh, đem nguy hiểm ngọn nguồn tiêu trừ, tự nhiên càng là. Lần này không có cái gì cột sáng rơi xuống, Triệu Cái Luân bọn hắn đang muốn há miệng, lại nói những cái gì, trước mắt hoa một cái, cũng là bị trực tiếp ném vào đến rồi hiện thế thế giới. Chỉ lưu xuống một cái Pháp Sơn lão hòa thượng nằm tại mặt đất trên, trên thân kim quang từ từ tán đi. Một lát sau, hắn có chút mở mịt mà mở ra con mắt, mang theo kinh dị nhìn lấy bốn phía, tiểu tụy mặt mò trên, tràn đầy kinh ngạc. Lập tức biến thành rồi kinh hỉ, hắn nhưng lấy cảm giác được, chiếm cứ đã lâu âm khí, oán khí đã trừ khử. Vị kia huyền trang pháp sư, chính như chính hắn nói như vậy, hoàn toàn chính xác tương đương mạnh. Không có gạt người, người xuất ra thật. Không lời nói dối. Một lúc lâu sau, Pháp Sơn mới chậm rãi đứng lên, chắp tay trước ngực, túi đầu túi người. Một tiếng A-di-đà Phật quanh quẩn tại bầu trời đêm bên trong. Không phải đã nói nhưng lấy tại thế giới nhiệm vụ lưu lại sao? Vì cái gì lập tức được đưa về đến rồi? Trở về thế giới hiện thực Đường Lạc rất sinh khí, mở miệng nói rằng, lần trước là như thế này, lần này thế mà còn dạng này. Cho đến bây giờ, hắn cũng liền tại phát hiện Hao Thiên Khuyển tàn hồn thế giới kia dừng lại thêm rồi một tháng. Nhiệm vụ lần này thế giới, Đường Lạc thế nhưng là tương đương có hứng thú lại lưu một đoạn thời gian, còn dự định chờ cột sáng xuống tới thời điểm trước tiên mở miệng, cam đoan liền dừng lại thêm. Không nghĩ tới so với lần trước càng quá phận, liền cơ hội nói chuyện đều không cho, liền trả lại cho rồi. Không phải muốn lưu liền có thể lưu. Tân Ngọc Lam nói rằng, ánh mắt liếc nhìn phòng khách, phát hiện Hao Thiên Khuyển ghé vào bàn trà trên, vẻ vải mà vung lấy cái đuôi, lập tức yên lòng. Cũng nên cho cái gì quy tắc à, nếu như 5 lần lưu một lần, 6 lần lưu một lần cái gì? Đường Lạc nói rằng, cái này tạm thời còn không có tổng kết ra, dù sao hoàn thành nhiệm vụ sau nghĩ muốn lưu lại thần ma đi lại không nhiều. Tân Ngọc Lam nói rằng, ngược lại là một chút thần ma đi lại lưu lại sau, liền không còn có ra đến rồi. Lại nói, chúng ta có thể hay không lại lần nữa tiến về trước kia đi qua thế giới nhiệm vụ? Đường Lạc hỏi nói, cái này thật là có qua. Tân Ngọc Lam nói rằng, cầm ra thương bụi cùng, đặt ở bàn trà trên, cảm ơn ngươi cùng. Chuyện nhỏ. Đường Lạc khoát khoát tay, không có để ý, nhìn hướng trong tay gạch vàng. Ta đi trước. Tân Ngọc Lam đứng lên, nghỉ ngơi một chút, sáng mai lại liên lạc. Nhiệm vụ lần này, có rất nhiều nơi nhưng lấy thảo luận. Nhưng không phải hiện tại. Tại thế giới nhiệm vụ không có cách nào chú ý, 3 ngày 2 đêm, chỉ có thể hơi rửa mặt một chút, Tần Mộng Lam hận không thể lập tức về nhà nằm vào thả đầy nước nóng buồn tắm lớn bên trong, thật tốt nằm cái một ngày. Cứ việc cuối cùng chiến, đám người bọn họ liền 666 đều hô không được, nhưng mang đến áp lực, không thể nghi ngờ có thể so với một cuộc chiến sinh tử, cần lấy buông lỏng cùng nghỉ ngơi. Được. Đường Lạc gật gật đầu. Chờ một chút. Vì cái gì ngươi trên thân vẫn là như vậy sạch sẽ? Tân Mộng Lam đột nhiên chú ý tới một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Tại thế giới nhiệm vụ không có đặc biệt chú ý, hiện tại nhìn kỹ, Đường Lạc trên thân quả thực là không nhiễm trần thế. Rõ ràng đủ loại trên trời dưới đất, cùng bột đối cứng, vì cái gì ngươi còn có thể như vậy sạch sẽ? Hết lần này tới lần khác bọn hắn bọn này người xem đầy bụi đất, cùng mới vừa từ mỏ bên trong ra đến giống như. Bởi vì khai quang A. Đường Lạc nói rằng, ngươi không phải cho ta mở qua sạch rồi. Tân Mộng Lam hỏi nói. Ừm. Khai quang cũng có khác biệt thiên về, có chút chủ công chữa thương, có chút chủ công thủ ngự, cũng có đi ra cố chữa trị lộ tuyến. Đường Lạc nói rằng, ta là Tần Mộng Lam hỏi nói. Phong ngự cùng chữa thương, gặp được cường lực công kích gần người, sẽ chống cản 1-2, bị trọng thương còn sẽ tự trị thương cho mình, giữ được tính mạng. Đường Lạc nói rằng, vậy ngươi cho chính mình khai quang chủ công cái gì? Không có. Chính là sạch sẽ, không tính chủ công. À, quần áo trên là khai quang rồi chữa trị. Không cần lo lắng chiến đấu qua sau chân ít loại hình, dẫn đến bức cách hoàn toàn không có. Đường Lạc nói rằng, hắn chiến đấu cường độ, cũng không phải bình thường quần áo nhưng lấy tiếp nhận. Đáp ứng ta, lần sau khai quang cho ta chủ công sạch sẽ, chữa trị, không cần cái gì chữa thương được không? Tần Ngọc Lam nói rằng, còn có, ngươi khai quang Mỹ Dung sao? Tần Ngọc Lam phát hiện rồi hoàn toàn mới đại lục. Cái này không được. Đường Lạc nói rằng, khai quang nhưng lấy trong lúc nhất thời điều chỉnh mạnh yếu, nhưng không cách nào Mỹ Dung, dù sao mạnh không mạnh chỉ là nhất thời, có đẹp trai hay không là cả đời. Không được sao? Hả, ngược lại là nhưng lấy chữa trị vết sẹo. Đường Lạc nói rằng, bất kể nói thế nào, trở về thế giới nhiệm vụ nhiều ít có một chút nhỏ chữa thương, còn có mặt ngoài chữa trị. Thần ma đi lại ngược lại là rất ít lưu lại cái gì hết sức rõ ràng vết sẹo, nhưng cũng không phải hoàn toàn sẽ không. Đối với nữ tính thần ma đi lại tới nói, khai quang chữa trị vết sẹo là một cái không sai, đáng giá tiêu phí hạng mục. Biết rõ rồi, sáng mai tới tìm ngươi. Tân Ngọc Lam nói rằng, vội vàng rời đi. Đem gạch vàng đặt ở bàn trà trên, Hao Thiên Khuyển hiếu kỳ mà lại gần ngửi ngửi, còn há hốc miệng ba gặm rồi mấy ngụm, cuối cùng nghi hoặc nhìn về phía Đường Lạc, tựa hồ tại hỏi thăm cái gì. Ngươi cũng thấy được quen thuộc. Đường Lạc sờ rồi lên Hao Thiên Khuyển đầu, xem ra cũng không phải toàn ốc. Hao Thiên Khuyển sẽ cảm thấy này cục gạch quen thuộc rất bình thường. Bởi vì này cục gạch chủ nhân không phải người khác, chính là bên trong đàn nguyên soái, uy linh hiển hách đại tướng quân, tam đàn hải hội đại thần, nổi tiếng hùng hài tử, Tiểu Bạch Long vừa nhắc tới liền toàn thân không thích hợp Na Cha. Na Cha cùng Dương Tiễn quan hệ không cạn, Hao Thiên Khuyển tự nhiên quen thuộc khối này gạch vàng. Năm đó nàng còn ngầm qua, coi như trí nhớ không ở, cảm giác còn tại. Chương 131, Khổng Minh suy đoán. Hứa Tuyên hiển nhiên cũng là một cái thần ma đi lại, vẫn là mệnh cách người nắm giữ, bất quá, hắn mệnh cách chẳng lẽ là Na Cha. Đường Lạc nhìn lấy gạch vàng, một bộ suy nghĩ người tư thái. Làm Đường Lạc cùng Hứa Tuyên đối chiến, liền xem như đối chiến A. Lúc kia, Hứa Tuyên tựa hồ khôi phục rồi một tia thanh minh, thời khắc mấu chốt ném ra thuộc về hắn trang bị. Đường Lạc tránh đi gạch vàng thời điểm, liền nhận ra cái đồ chơi này. Dù sao năm đó cầm chơi qua, hắn còn đề nghị Na Cha ở phía trên khắc cái chữ cái gì, so như không thiếu tiền, một cục gạch đập chết ngươi, nổi tiếng tiên nhị đại loại hình. Từ tràn ngập nhà giàu mới nổi khí tức gạch vàng pháp bảo, biến thành vốn có văn hóa khí tức nhà giàu mới nổi gạch vàng pháp bảo, liền cùng văn hóa áo giống như, tốt bao nhiêu. Đáng tiếc Na Cha không có tiếp thụ qua 9 năm chế nghĩa vụ dạy học, không hiểu văn hóa, không có tiếp thu Đường Lạc đề nghị. Tại thế giới nhiệm vụ, Đường Lạc đem gạch vàng cầm tới tay thời điểm, đầu góc bên trong cũng nổi lên tin tức tương quan. Gạch vàng. Một khối màu vàng viên gạch, kiên cố vô cùng, không gì không phá. Ghi chú thì là màu vàng một câu như vậy nói nhảm, hiển nhiên thuộc về trang bị hàng ngũ. Không có liên quan kỹ năng, Đường Lạc cũng không có ở phía trên phát hiện bất kỳ Na Cha lưu lại đến ấn ký. Chủ nhân lưu tại pháp bảo trên ấn ký biến mất có rất nhiều nguyên nhân, thời gian quá dài, tự mình biến mất, chủ nhân từ bỏ, chủ động lao đi, bị những người khác đạt được, lao đi ấn ký. Không phải nói pháp bảo phía trên không có Na Cha ấn ký, liền chứng minh Na Cha ra chuyện rồi. Đến cùng là nguyên nhân gì, để khối này gạch vàng xuất hiện ở thế giới nhiệm vụ bên trong, còn có đợi thương thảo. Trừ phi là bản mệnh pháp bảo, ấn ký phía trên mới là trình độ nào đó trên phản ứng chủ nhân trạng thái chỉ hướng đánh dấu. Đường Lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cùng giật mình gạch vàng trên không có Na Cha dấu vết. Cùng Đường Lạc cái này không giả tại ngoại vật, hết thể dựa vào chính mình thật nam nhân khác biệt, Na Cha này gấu nhỏ hải tử, đủ loại pháp bảo nhiều đến là Hỏa Tiêm Thương, Âm Dương Song Kiếm, Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng, Phong Hỏa Luân, Thần Hỏa Cháo, Càn Khôn Cung, Trấn Thiên Tiến, Trảm Yêu Kiếm, Khảm Yêu Đao đợi một chút, bao quát bây giờ bị Đường Lạc cầm tại trong tay gạch vàng, một đống lớn. Na Cha không có khả năng đem mỗi dạng pháp bảo đều tế luyện trở thành bản mệnh pháp bảo. Nếu như là phát hiện rồi chính mình quen thuộc kim cô đồng, kết quả phía trên không có Tôn Ngộ Không lưu lại bất kỳ ấn ký, dấu vết, Đường Lạc mới sẽ giật nảy cả mình. Cái đồ chơi này, là cái kia thần ma đi lại ném ra tới, hắn lại là từ chỗ nào đạt được. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, gạch vàng đến từ thế giới nhiệm vụ, chuẩn xác hơn một điểm, là đến từ cái kia gọi là Hứa Tuyên thần ma đi lại. Đúng vậy. Hứa Tuyên 100% là một cái thần ma đi lại, cũng không phải là cùng thần ma đi lại cấu kết với nhau làm việc xấu thổ dân. Cả kiện sự tình, ngay từ đầu chính là nhằm vào Bạch Xà Âm Mưu. Hứa Tuyên biến thành bọ cạp tinh trước đó, nói chính mình không phải Hứa Tuyên, mới thật sự là nhớ lại một chút đồ vật. Sau đó liền không có sau đó rồi, Hứa Tuyên trực tiếp bạo tẩu, cũng không tiếp tục là chính hắn. Gạch vàng xuất hiện, dứt bỏ Đường Lạc đã xác định thần ma trò chơi cùng hắn xuyên qua Tây Du thế giới khẳng định tồn tại liên hệ kiện này sự tình không nói. Mang cho Đường Lạc càng nhiều tin tức hơn, ngược lại là cùng nhiệm vụ có quan hệ. Cho tới nay, Đường Lạc trải qua nhiệm vụ, ngắn thì mấy cái tiếng đồng hồ, dài nhất cũng liền thời gian một tháng. Mà Hứa Tuyên nhưng lấy lửa gạt bạch xà, chứng minh có chút nhiệm vụ thời gian hạn mức cao nhất, xa so với trong tưởng tượng muốn dài. Tại thế giới nhiệm vụ có thể dừng lại thời gian, cũng xa so với dự liệu bên trong muốn dài. Hứa Tuyên tồn tại, lại tương đương với vì thần ma đi lại mở ra thế giới mới cửa lớn, có thể thảo luận cùng suy đoán địa phương có rất nhiều. Hình thành rất nhiều phỏng đoán, về phần phỏng đoán có thể hay không chứng minh, chính là hai việc khác nhau rồi, cần thời gian cùng càng nhiều ví dụ đến thật sự xác định. Chứng cứ duy nhất không lập. Tạm thời đem gạch vàng cùng nhiệm vụ liên quan thả xuống, Đường Lạc kiểm tra rồi một chút lần này ban thưởng, là một cái kỹ năng. Long gào thét. Triệu hồi ra to lớn đầu rồng bóng mở, phát ra một hồi tiếng gầm gừ, tiến hành phạm vi sát thương. Một cấp, tiếp tục thời gian 15 giây. Cấp 2, tiếp tục thời gian 30 giây. Cấp 3, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ. Ghi chú, mời không phải ở nhà cãi nhau thời điểm sử dụng, để tránh nhiều dân. Thời gian cùn đồ, 1 cấp 2 tiếng đồng hồ, cấp 2 1 tiếng đồng hồ, cấp tháng 3 năm 30 phút đồng hồ. Hồi lâu không thấy, phi thường ra ghi chú. Cùng sở phạt tạ chiến giống cái này phụ trợ kỹ năng không giống nhau, đây là một cái công kích kỹ năng, vẫn là sóng âm phạm vi kỹ năng. Không cần Đường Lạc chủ động gào thét, mà là triệu hoán ra đầu rồng bóng mở, do nó làm thay. Cứ như vậy, liền không thể giả mạo cái gì cảnh tỉnh loại hình Phật môn thần thông rồi. Cũng không phải trong nhà nhưng lấy thí nghiệm một chút, nhìn xem có cái gì hiệu quả kỹ năng, Đường Lạc từ cắt chạy đứng lên, hắn cũng muốn rửa mặt một phen, nghỉ ngơi một chút. Sau khi tỉnh lại sắc trời đã tối, không bao lâu, Đường Lạc liền nghe đến rồi một hồi tiếng chuông cửa. Đi mở môn A, cậu tử. Đường Lạc đối Hao Thiên Khuyển nói rằng. Hao Thiên Khuyển nhảy cả tương đi đến trước cửa, nhảy lên một cái mở ra cửa, bên ngoài là Lê Thanh còn có Khổng Minh, hai cái võ lâm thần thoại thành viên. Nguyên lai là phong sư muội cùng ra cắt tiên sinh. Đường Lạc cười lấy nói rằng. Huyền Trang Pháp Sư. Khổng Minh cũng cười chào hỏi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, từ xưng hô trên hoàn thành rồi một lần buôn bán lẫn nhau thổi. Lê Thanh không nói gì, nhưng gật rồi lấy đầu, nàng lần này bộ dáng, chính là nhiệm vụ thời điểm nhìn thấy bộ dáng. Các ngươi cũng là ở tại phụ cận sao? Đường Lạc không hỏi bọn hắn ý đồ đến, ngược lại là có chút hiếu kỳ vì cái gì lần này cũng là hai người này. Vâng, bởi vì gần. Khổng Minh cười nói. Vì cái gì thu hồi thập tam mệnh cách là Lê Thanh, về sau giải bốn phía người là Khổng Minh. Trừ rồi nhân tuyển phù hợp bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, tự nhiên là gần. Cái kia Hứa Tuyên. Là mệnh cách người nắm giữ A. Không có ý nghĩa hàn huyền, Đường Lạc hỏi nói. Vâng. Khổng Minh nói rằng, không chỉ là mệnh cách người nắm giữ, hắn vẫn là chúng ta võ lâm thần thoại người, chỉ bất quá tại 3 năm trước đây liền đã mất tích rồi, tất cả mọi người cho là hắn chết tại thế giới nhiệm vụ bên trong, không nghĩ tới thế mà vẫn còn sống. 3 năm. Thế giới nhiệm vụ cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua hiển nhiên là khác biệt, mà lại cái này khác biệt còn phi thường hỗn loạn, không có chút quy luật. Cũng không được bất kỳ quy định tỷ lệ. Không phải ngay từ đầu cho rằng, nhiệm vụ thế giới vô luận bao lâu, hiện thực đều là trong nháy mắt. Hắn mệnh cách là cái gì? Đường Lạc hỏi, Hứa Tuyên đạt được gạch vàng, có phải hay không cùng mệnh cách có quan hệ? Không biết rõ, lúc đó là nói cái nào đó không biết tên tu sĩ. Khổng Minh nói rằng, tự xưng đạo hào huyền kim. Con nhìn rồi bàn trà trên gạch vàng một mắt, đoán chừng cái này huyền kim cùng gạch vàng cũng có chút quan hệ. Không phải mỗi cái mệnh cách mảnh vỡ đều là nổi danh huyễn tưởng nhân vật, không biết tên đương nhiên cũng có. Ví dụ Diêu Kinh Võ mệnh cách mảnh vỡ, liên đến từ nào đó không biết tên hầu yêu, đến thiếu Đường Lạc không biết rõ. Không có càng nhiều liên quan tới hắn tin tức sao? Đường Lạc hỏi nói. Khổng Minh lung lay đầu, không nhiều, đều là một chút vô dụng, dù sao mất tích 3 năm, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi. Người chết như đèn tắt, lại thêm lên võ lâm thần thoại thần bí không chỉ đối ngoại, cũng đối nội. Vị kia huyền kim trên thân càng nhiều bí ẩn, cũng rất khó dò xét ra đến. Mọi người rất mong muốn biết rõ, cũng không phải huyền kim bí ẩn, mà là hắn vì cái gì nhưng lấy tại thế giới nhiệm vụ ngốc thời gian dài như vậy. Đường Lạc bọn hắn nhiệm vụ lần này, cùng vị này huyền kim đến cùng có hay không quan hệ. Huyền Trang Pháp Sư cảm thấy, các ngươi nhiệm vụ lần này cùng huyền kim, chính là Hứa Tuyên đến cùng có hay không quan hệ. Khổng Minh hỏi nói, hắn rất muốn nghe một chút Đường Lạc người trong cuộc này ý nghĩ. Quan hệ đương nhiên là có. Không có con hàng này làm ra sự tình, đoán chừng liền không có chúng ta nhiệm vụ lần này rồi. Đường Lạc nói rằng, không, ta là đang nghĩ, thần ma đem các ngươi vùi đầu vào nhiệm vụ lần này mắt chính là không phải vì rồi cứu ra huyền kim, hoặc là, giết chết huyền kim. Khổng Minh âm thanh mang theo một tia đẻ nén hưng phấn. Nếu như nói là hai cái này mục đích, không thể nghi ngờ nghiệm chứng một việc. Chính là thần ma, cũng không có mọi người trong tưởng tượng cường đại như vậy cũng không gì làm không được.
Ừm, Lao Khổng ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá?
Đường Lạc nói rằng.
Không, không, không phải nghĩ quá nhiều.
Khổng Minh nói rằng.
Không, không, chính là nghĩ quá nhiều.
Đối thoại của hai người, nghe vào giống như là tại tranh cãi.
Cũng may, Đường Lạc tiến hành hiểu rõ thả, ta biết rõ các ngươi đại khái ý nghĩ.
Bất quá, bây giờ nghĩ những này không có chút ý nghĩa nào. Cái gì thời điểm chợt nhưng lấy kháng cự tiến vào thế giới nhiệm vụ, hoặc là rời đi thời điểm suy nghĩ tiếp thần ma bản chất, mạnh không mạnh loại hình vấn đề a.
Phong ngừa chu đáo nha.
Khổng Minh nói rằng, xem như một cái người thông minh, há có thể cùng trước mắt mãng phu đồng dạng, cái gì đều không nghĩ, buồn bực thanh âm hướng phía trước sông.
Đường Lạc không nói gì, hắn kỳ thực có thể lý giải Khổng Minh ý nghĩ.
Lúc trước hắn xuyên qua, phát hiện mình là đường tăng sau, cũng là trầm tư suy nghĩ, đến cùng có âm mưu gì che phủ tại đỉnh đầu trên.
Mình tới ngọn nguồn có lẽ làm sao phá cục, Như Lai lại tại làm cái gì?
Suy nghĩ hơn nửa năm sau, Đường Lạc đột nhiên tỉnh ngộ, nghĩ cái rắm.
Nghĩ nhiều như vậy, Như Lai một bàn tay phái tới đây cản không chặn được ở.
Còn không như cắm đầu tăng thực lực lên, có thể ngăn trở Như Lai bàn tay lại nói.
Cứ như vậy, Đường Lạc đạp lên rồi đấu chiến thắng Phật con đường.
Tiếp lấy,
còn không có nghĩ kỹ đến cùng là cái âm như gì, hắn lại đột nhiên xuyên về đến rồi.
Liên quan tới thần ma trò chơi. Đường Lạc cũng là thái độ này, cùng nó hiện tại trầm tư suy nghĩ thần ma bản chất loại hình vấn đề, còn không như cố gắng tăng lên, khôi phục thực lực.
Đối với dân chúng bình thường tới nói, ngẫm lại buổi tối ăn cái gì, muốn xa so với ta là ai ta ở đâu thế giới tương lai sẽ như thế nào trọng yếu hơn.
Hiện giai đoạn, mọi người cũng đều là dân chúng bình thường.
Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không cần nghĩ, không cần tiến vào giúp vào sừng châu, lẫn lộn đầu đuôi là được rồi.
Đường Lạc cũng không có bất kỳ cái gì thuyết phục Khổng Minh dự định.
Ta cảm thấy à, tình huống nhưng lấy chia làm này mấy loại Khổng Minh thao thao bất tuyệt, phi thường có thổ lộ hết muốn.
Tại suy đoán của hắn bên trong, thần ma có khả năng cũng không phải là cá thể hóa tồn tại, chỉ là một loại nào đó quy tắc, cùng loại với nước chảy chỗ trũng, người sẽ giết liền sẽ chết dạng này tự nhiên quy luật.
Suy đoán này, không thể nghi ngờ là phi thường lạc quan.
Còn có chính là, thần ma là độc lập cá thể tồn tại, đồng thời có chính mình mục đích rõ ràng. Hơn nữa còn là lợi ích dẫn hướng.
Lại hoặc là không có mục đích rõ ràng, chuẩn xác mà nói, ít nhất là thần ma đi lại không thể nào hiểu được mục đích cùng dẫn hướng.
Loại này suy đoán, liền không có lạc quan như vậy rồi.
Mà ở đây chủ cột trên, Khổng Minh cho rằng, thần ma có lẽ là nhận lấy hạn chế, dù là đối bọn hắn những này thần ma đi lại, cũng không thể muốn làm gì thì làm.
Hắn dùng rồi một cái tỉ dụ, đem thần ma ví von trở thành rồi trò chơi bên ngoài người chơi, muốn tiếp tục tiến hành trò chơi. Nhất định phải tuân thủ một loại nào đó quy tắc, có lẽ thần ma có lật tung bản cờ năng lực, nhưng cũng mang ý nghĩa trò chơi kết thúc.
Như thế đủ loại, nói đến sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hai mắt thả ánh sáng.
Chương 132, thiện tay binh khí.
Không tốt ý tứ.
Thao thao bất tuyệt nói rồi nửa hơn một giờ, Khổng Minh đột nhiên tỉnh ngộ, ngừng lại rồi.
Rất có ý tứ phân tích.
Đường Lạc nói rằng,
pháp sư cảm thấy hữu dụng liền tốt.
Khổng Minh cười rồi một tiếng, đem xấu hổ hóa đi nói rằng. Năm ngày sau, chúng ta sẽ có một lần tụ hội, Huyền Trang Pháp Sư muốn tham gia sao?
Ta đề nghị Pháp Sư tốt nhất tham gia, cùng mọi người nhận biết một chút.
Kỳ thực cái này mới là chủ yếu nhất mục đích.
Được.
Đường Lạc gật đầu đáp ứng xuống tới.
Mặt khác chính là, Pháp Sư có hay không trang bị nghĩ muốn bán ra?
Chúng ta nhưng lấy trước giờ đem tin tức treo trên.
Khổng Minh hỏi nói.
Trừ rồi đi đa bảo đạo nhân lộ tuyến thần ma đi lại, tuyệt đại đa số người đều sẽ đem trong tay trên không thích hợp trang bị bán đi. Đổi lấy càng thêm thích hợp đồ vật.
Này đem thương bùi cùng, hoặc là này thanh súng lục thương, chẳng lành.
Đường Lạc nói rằng, đổi trước kia ta nếm qua huyết bổ đề này một cấp chữa thương chi vật.
Đường Lạc hiện tại hết thể có 5 cái trang bị.
Kiện thứ nhất là màu đen súng ổ quay chẳng lành, kiện thứ hai là dùng cái kia cái chổi trang bị đổi lấy kính sắt trọng, một mực đang tiến hành có chút ít còn hơn không trị liệu, nước chảy đá mòn, góp gió thành bão.
Thứ ba kiện thì là nhẹ nhàng chi dày. Mới nhất chính là từ nhạc thi liễu tiến đạt được thương bụi cùng, còn có na cha gạch vàng.
Về phần Khổng Minh cho võ lâm thần thoại tín vật, tự nhiên là không tính.
Gạch vàng chắc chắn sẽ không bán ra, cái khác trang bị cũng đều có tác dụng.
Chẳng lành cùng thương bụi cung công năng có chút trùng điệp, Đường Lạc dự định bán ra trong đó đồng dạng, có người nhưng lấy cho tốt chữa thương chi vật, hai loại đều bán ra cũng được.
Được.
Khổng Minh gật gật đầu, đến lúc đó ta cũng có thể lấy cùng Huyền Trang Pháp Sư trao đổi.
Hắn cũng không cần chẳng lành hoặc là thương bụi cung, nhưng nếu không người hỏi thăm, Khổng Minh cũng nguyện ý nhờ vào đó cùng Đường Lạc kết một thiện duyên, rút ngắn lẫn nhau quan hệ.
Nói thế nào hắn cũng là Đường Lạc tiến vào võ lâm thần thoại người dẫn đường, tự nhiên minh hiếu. Càng huống chi, căn cứ Lê Thanh thuyết pháp, hòa thượng này mạnh phi thường, mạnh đến mức ra ngoài ý định. Cứ việc ánh sáng từ Lê Thanh miêu tả, bây giờ không có cái gì thực cảm giác, nhưng Khổng Minh không có chút nào chú ý lại càng thêm coi trọng Đường Lạc một chút. Đem hắn cảm nhận bên trong tiềm lực vô cùng tân tú đẳng cấp biến thành rồi đủ để chấn trận cường giả này một cấp đường. Nguyên bản một tia dịu dắt, xem trọng chi y đã biến mất không còn tăm tích, biến thành rồi ngang hàng luận giao. Đi. Đường Lạc gật gật đầu. Khục. Nói xong những chuyện này, Khổng Minh ho nhẹ một tiếng. Bên cạnh một mực không nói gì Lê Thanh chợt tỉnh ngộ, đối lấy Đường Lạc nói rằng, tạ ơn. Nhiệm vụ lần này, cơ bản chính là ôm lấy vị này Đường Huyền Trang bắp đùi tới đây, một tiếng tạ ơn cũng không quá đáng. Mọi người người một nhà, bất quá phong sư muội à, về sau nhiệm vụ muốn càng thêm tích cực một điểm, gặp được nguy hiểm không cần sợ, vào chỗ chết sông, xảy ra sự tình ta phụ trách. Đường Lạc nói rằng, cho Lê Thanh mở qua ánh sáng, căn bản là vô dụng trên, đầu tư lỗ vốn. Đường Lạc cảm thấy, về sau nhưng để điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ, nhiều cho kim công loại này mãng phu khai quang. Nhất định có thể lừa, đương nhiên, loại kia lớn ác nhân lừa không được. Lê Thanh không nói gì, nàng lại không phải mãng phu. Đôi đi vào muốn chết sao? Đương nhiên, nàng cũng không muốn cùng Đường Lạc cái này tư duy hình thức tự thành người của một thế giới tranh luận vấn đề này. Đưa tiễn hai người, đến rồi lệ cũ chữa thương thời gian. Lần này liên diệt nhiều cái ác đoạ chi vật, thu hoạch coi như không tệ, dùng công đức sen ngọc chữa thương sau, Đường Lạc không thương hạn mức cao nhất đạt đến 1.5 thành. Bốn bỏ năm lên, cao nhất có thể đạt tới 2 thành công lực, là 1 thành công lực 2 lần, lập tức cảm giác vô địch. Quang mang tán đi. Hao Thiên Quyển dễ chịu mà ghé vào Đường Lạc bên thân thẳng hừ hừ. Nếu như Đường Lạc không phải giáo dục thỏa đáng, biết rõ rồi rụt rẻ, vào lúc này liền lại phải lộ ra cái bụng rồi. Cái này khiến Đường Lạc cảm thấy, chính mình có lẽ có cơ hội viết một quyển tiểu động vật giáo dục 2-3 pháp loại hình viết. Giảng thuật một chút đi về phía tây trên đường, như thế nào chính xác mà cùng tính khí nóng nảy hầu tử, hết ăn lại nằm lợn rừng ở chung, cuối cùng giáo dục bọn hắn thành tài, đạp lên thành công con đường, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Tại thế giới kia, khẳng định rất có thị trường. Dù sao một đống người cũng không biết rõ làm sao cùng sủng vật của mình, tọa kỵ ở chung, động một chút lại ai nha, ta 20 lại chạy rồi. Đương nhiên, loại tình huống này, tại thứ nhất Văn Hào Đường Huyền Trang xuất phẩm rồi một quyển Huyền Trang dạy ngươi làm lớn bữa ăn sau, liền giảm mạnh rồi. Đáng tiếc kia quyển sách, về sau bị Đại Lôi Âm tự thu hồi tiêu hủy, chỉ lưu xuống chút ít bản độc nhất lưu truyền ở ngoài. Không phải Đường Lạc fan hâm mộ, nhưng lấy ra tăng hơn mấy triệu đâu. Cuối cùng là có kiện tiện tay binh khí. Đường Lạc cầm lấy trước mắt gạch vàng, huy động 2 lần, phát ra trầm muộn tiếng xé gió. Hao Thiên Quyển 2 mắt sáng lên, sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Đường Lạc trong tay gạch vàng. Chỉ cần vừa rời tay, liền sẽ trước tiên tiến lên ngậm bắt đầu. Đây cũng không phải là cho người chơi. Đường Lạc đập rồi đập Hao Thiên Quyển đầu nói rằng. Vạn nhất chó này tử chơi này rồi, về sau Đường Lạc đem gạch vàng ném ra bên ngoài nệ người, nàng bản năng mà tiến lên ngậm đi liền lúng túng. Trước đóng cái dấu, tế luyện một chút, nhìn xem có hay không cái gì diệu dụng. Đường Lạc đem bàn tay đến Hao Thiên Quyển miệng bên, cắn. Hao Thiên Quyển há mồm, cắn nát một điểm lỗ hổng, Đường Lạc để một giọt máu tươi nhỏ xuống tại gạch vàng trên, hắn liền sẽ này một loại tế luyện pháp bảo, ở phía trên lưu lại ấn ký phương pháp. Về sau gặp được Na Cha lại xóa đi là được, dù sao Đường Lạc cũng sẽ không đem nó luyện thành bản mệnh pháp bảo. Gạch vàng trên nguyên bản thuộc về Na Cha ấn ký đã biến mất, nhận chủ Đường Lạc lại cực kỳ đơn giản. Dễ dàng liền làm xong. Trên dưới ước lượng một chút gạch vàng, Đường Lạc đem nó ném ra ngoài. Hao Thiên Quyển cố nén lấy lao ra xúc động, nhìn chằm chằm gạch vàng không thả. Đột nhiên, nàng tầm mắt bên trong bay ra đi, tức sẽ nện vào vách tường gạch vàng ngừng lại, bay ngược trở về, lại xuất hiện tại rồi Đường Lạc tay trên. Nhưng lấy triệu hồi, vẫn được. Từng tế luyện sau, hắn nhưng lấy bất cứ lúc nào đem gạch vàng triệu hồi tới tay bên trong, nhưng loại này triệu hồi cũng không tuyệt đối, lại nhận đủ loại ngoại giới quá nhiều ảnh hưởng. Cậu tử, ngấm bắt đầu. Đường Lạc đem gạch vàng phóng tới chờ không nổi Hao Thiên Quyển miệng bên. Hao Thiên Quyển tận lực mở ra cái miệng, miễn cưỡng cắn một góc, lại không cách nào kéo lấy, phát ra không cao hứng ô ô ô âm thanh. Đường Lạc động rồi động ngón tay, gạch vàng trọng lượng lập tức giảm bớt. Hao Thiên Quyển đầu hất lên, gạch vàng bị nàng quăng bay đi, tiếp lấy nhảy lên một cái, giữa không trung bên trong cắn ở rơi xuống đất, đưa đến Đường Lạc trước mặt. Phi thường mong đợi lại tới một lần. Chính mình chơi a. Bất quá phải nhớ được khắc chế. Đường Lạc vò lấy Hao Thiên Quyển đầu, ngươi đã là một cái thành thục cậu tử rồi. Thành thục cậu tử, nên học được chính mình cùng chính mình chơi. Hôm sau, nặc, mời ngươi ăn cỏ. Tần Mộng Lam bàn tay bên trong một cái cỏ xanh, thật. Cỏ xanh, liền cùng trong sân cỏ vừa hái tới đây đồng dạng, còn có cỏ xanh vị. Đường Lạc không nói gì, Hao Thiên Khuyển lại là đưa tới, ngửi ngửi. Tiếp lấy đầu hất lên, khinh thường mà đi ra. Tần Ngọc Lam sắc mặt đỏ lên, chữa thương đạo cụ, con này xuẩn mèo không biết hàng. Vốn chỉ là nghĩ chỉ đùa một chút, không nghĩ tới bị một cái cầu tử chê. A Đường Lạc gật gật đầu, kia ta đi xào một chút. Sẽ không dược lực sói mòn A. Tần Ngọc Lam nói rằng, cái này gọi là chỉ huyết thảo, xem như đạo cụ. Có hai loại cách dùng, một là trực tiếp nuốt dùng ăn xuống, một loại khác là đặt tại vết thương trên. Người phía trước phương thức thiên về trị liệu nội thương, người sau thiên về ngoại thương. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, có người đem cỏ này xào một chút lại ăn. Sinh liền cầu tử ghét bỏ, chúng ta lại không phải dã nhân, nuốt sống thật mất thể diện rồi, đương nhiên muốn xào một chút. Đường Lạc nói rằng, chủ yếu là cỏ xanh vị nghe lấy không tính dễ chịu, có điều kiện dưới tình huống, cần gì phải làm đoàn chính mình. Vạn nhất mất hiệu lực. Tần Ngọc Lam có chỗ lo lắng. Nay chỉ huyết thảo tên bình thường, có thể lấy được nhưng không dễ dàng, nàng tổng cộng cũng liền hai thanh, một cái dùng để cảm tạ Đường Lạc, mặt khác một cái thì là định dùng đến đổi thương bụi cung. Mất đi hiệu lực nói, coi như dùng bữa A. Đường Lạc nói rằng, ta tay nghề, thế nhưng là tương đối tốt. Tần Ngọc Lam đưa mắt nhìn Đường Lạc tiến vào phòng bếp, một lát sau hiếu kỳ mà tiến tới. Gia hỏa này còn sẽ nấu cơm. Ngược lại là hiếm thấy. Rất nhanh, Tần Ngọc Lam liền thấy được Đường Lạc tay nghề, phi thường thô kệch, châm lửa, trên dầu, thêm đủ loại đồ gia vị, bắt đầu xào lan. Rõ ràng chỉ là một nhánh cỏ, lại cho Đường Lạc làm ra nhiệt hỏa hướng lên trời, mãn hán toàn tịch cảm giác. Mấy phút đồng hồ sau, ra nồi lên bàn. Trong phòng bếp sạch sẽ xử lý, lại là Hao Thiên Quyển, nhìn Tần Mộng Lam một hồi đau lòng. Cậu tử mèo con đáng yêu như thế, làm sao nhịn tâm để cho nàng làm này chuyện. Muốn ăn sao? Đường Lạc đưa qua đến một đôi đũa. Được. Tần Mộng Lam quả quyết đi ra phòng bếp. Này mâm đồ ăn bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Ừm, chữa thương hiệu quả vẫn được. Đường Lạc một bên ăn một bên nói rằng, so với Khổng Minh cho sơn trại huyết bổ để khá hơn một chút. Có thể chống được trên tại nguyên khí dư giả thế giới nhiệm vụ điều tức chữa thương một đoạn thời gian. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta thật sẽ cho ngươi đứa cỏ. Tần Ngọc Lam nói rằng, lần nữa cường điệu, đây chính là đạo cụ. Ừm, ân. Đường Lạc đáp lời, được thôi, lần sau tới đây cho ngươi thêm khai quang. Không, đây là vì cảm tạ ngươi. Tần Ngọc Lam lại lấy ra một cái, ta muốn mua ngươi thương bụi cung. Thần ma trò chơi bên trong trang bị, đạo cụ, tự nhiên là ai nhặt được chính là của người đó. Phi thường một mạc không hoa nguyên tắc. Tốt. Đường Lạc nói rằng, ngươi cũng không sớm chút cầm ra đến, vừa rồi một khối đổi việc tốt bao nhiêu. Vạn nhất mất đi hiệu lực đâu. Tần Ngọc Lam đậu đen rau mùng nói. Nói thế nào đạo cụ, làm sao dễ dàng như vậy mất đi hiệu lực. Đường Lạc nói đến, cậu tử, đến, cho ngươi luyện tay một chút. Vừa mới soát xong nồi Hao Thiên Khuyển thân thể lắc một cái, lập tức nhảy đến rồi tủ lạnh trên. Muốn nàng rửa chén còn chưa tính, thế mà còn muốn nàng nấu cơm. Không phải làm. Nàng chỉ là một cái đáng thương bất lực con mèo nhỏ, nhỏ chó săn. Đi, đi. Tần Ngọc Lam hiên ngang lẫm liệt, để cho ta tới A. Đứng ra, cứu vớt bất lực Hao Thiên Quyển. Sau 30 phút, Đường Lạc nhìn trước mắt than cốc chi vật, xa vào đến thật lâu trầm mặc bên trong. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục sinh ra rồi ăn xuống cái đồ chơi này, hẳn là sẽ trúng độc ý nghĩ. Ta đi trước, ha ha ha. Tần Ngọc Lam ôm lấy thương bụi cùng, chứ được so chó còn nhanh hơn. Đường Lạc bắt lấy không thể thành công chạy đi Hao Thiên Quyển, đến, ngươi trước nếm một ngụm. Ô ô ô. Sinh hoạt, rốt cục đối nàng con này đáng thương con mèo nhỏ hạ thủ. Chương 133, ngươi đã tốt rồi. Ngươi xác định không mang mặt nạ. Khổng Minh nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói. Hắn giờ này khắc này là một thân áo đen, còn mang theo võ lâm thần thoại mặt nạ, rất dáng vẻ thần bí. Hai người lập tức tới ngay võ lâm thần thoại tụ hội vị trí, cũng là một cái trong đó cứ điểm. Không mang. Đường Lạc lắc đầu, hắn là đến đánh quảng cáo, mang cái gì mặt nạ, các ngươi dạng này, phân rõ ai là ai sao? Ngươi nhìn kỹ. Khổng Minh chỉ mặt của mình cô nói rằng. Đường Lạc nhìn kỹ, phát hiện Khổng Minh mặt nạ, cùng ngày kia Lê Thành, Tiểu Lý Phi Đao mang theo mặt nạ có chỗ khác biệt. Tiểu Phong bọn hắn ngày kia mang, thuộc về đối ngoại chế thức mặt nạ. Nội bộ, mỗi người mặt nạ đều có không giống nhau đặc thủ, nhưng lấy phân biệt ra được ai là ai. Khổng Minh nói rằng. A Đường Lạc ánh mắt sáng lên. Dạng này A kia thống nhất loại kia, cũng cho ta tới một bộ A. Uy, không cần ăn mặc bọn chúng đi cướp bóc A. Khổng Minh nhìn lấy Đường Lạc một bộ tìm tới con nồi hiệp biểu lộ, nhắc nhở nói. Bần tăng chính là người xuất gia, làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Đường Lạc rất đau lòng. Khổng Minh không nói gì, quên đi rồi mọi người là thế nào nhận thức sao? ta chỗ này có một bộ dự bị, ngươi bây giờ muốn hay không mặc? Khổng Minh chỉ mặt sau. Hai người trước mắt vị trí là tại một chiếc nho nhỏ du thuyền trên, tụ hội địa điểm tại biển trên. Không phải đảo nhỏ, mà là một chiếc du thuyền, tràn ngập rồi khai thiên tích địa khí tức. Mặc cái quần áo A. Đường Lạc từ trong hòm giữ đồ lấy ra màu đen áo choàng bọc tại bên ngoài, gió biển thổi được quần áo bay phất phới, chế thức mặt nạ treo ở bên hông, Đường Lạc không có mang đi lên, xa xa mặt biển trên, mơ hồ nhưng lấy trông thấy một chiếc thuyền cái bóng. Không phải loại kia siêu cấp to lớn hào hoa du thuyền, nhưng nhìn qua cũng có chút làm cho lòng người động. Tới gần du thuyền, không có người tới đón, nhưng biên giới vị trí đã có thang dây rủ xuống. Hai người nhảy lên một cái, bắt lấy thang dây, đi đến du thuyền trên. Mặc kệ thuyền này sao? Đường Lạc chỉ đến thời điểm ngồi lấy du thuyền. Không sao, có người xử lý. Khổng Minh nói rằng, bắt đầu giới thiệu du thuyền tình huống căn bản. Nơi này không phải duy nhất một lần tụ hội địa điểm, cũng là võ lâm thần thoại nhất là thường dùng cứ điểm. Có võ lâm thần thoại thành viên thường trú ở đây, nhưng lấy dung nạp mấy trăm người sinh hoạt hàng ngày. Thành viên nhưng lấy tại du thuyền trên ở một đoạn thời gian, cũng có thể lấy chế định một cái phòng, bất cứ lúc nào hoặc là trường kỳ ở lại, nhưng lấy trả tiền, làm một cái gì đều không quản du khách. Cũng có thể lấy không trả tiền, nhưng phải chịu trách nhiệm đủ loại liên quan công việc, bao quát du thuyền bảo dưỡng đợi một chút, tương đương với du thuyền trên thường trú nhân viên. Hiện tại du thuyền trên hết thể có 10 vị võ lâm thần thoại thành viên thường trú, trong đó một vị là thuyền trưởng, người xưng Long Vương. 7-8 người định rồi gian phòng, thường ở không thường trú. Ngoài ra còn có một chút bình thường nhân viên công tác, cùng đi gần khoa học bình thường nhân viên công tác đồng dạng, bọn hắn biết được chính mình vì đó công tác người là siêu phàm người. Thuộc về biết thế nào mà không biết tại sao phạm chủ, tính không lên tiết lộ thần ma trò chơi liên quan. Võ lâm thần thoại du thuyền tụ hội, cùng nó nói là tụ hội, ngược lại không như nói là du thuyền cập bờ thời gian, bởi vậy tại phụ cận thành viên bình thường đều sẽ lựa chọn đến một chuyến. Cũng không phải đặc biệt thông chi tất cả thành viên, mời tất cả mọi người tới đây tụ lại. Lần này người vẫn rất nhiều. Khổng Minh nói rằng. Ừm, vì cái gì? Đường Lạc hỏi nói. Bởi vì ngươi, rất nhiều người đối ngươi cũng rất có hứng thú. Khổng Minh nói rằng. Đường Lạc nở nụ cười. Ừm, tốt. Quả nhiên, giống hắn dạng này kéo gió nam nhân, đi tới chỗ nào đều giống như trong đêm tối đom đóm đồng dạng xuất chúng. Ngươi này người không hiểu điệu thấp. Khổng Minh cười nói. Điệu thấp làm gì a? Đường Lạc nói rằng, ta nhưng là muốn đánh quảng cáo. Ha ha ha. Một hồi phóng khoáng tiếng cười đánh gây rồi Đường Lạc nói, đã nhìn thấy một cái nam tử hướng này vừa đi đến. Nam tử không có mang mặt nạ, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to. Thân hình cao lớn, so trước nhiệm vụ kim công còn muốn cao hơn mấy phần, giữ lại nồng đậm râu quai nón cùng cường châm đồng dạng ngăn phát, đều là, tuổi tác khẳng định không nhỏ, lại không chút nào bất kỳ vẻ già nua. Hắn ngậm một cây xì gà, nửa người trên hất lên một cái áo khoác, nửa người dưới ăn mặc rộng rãi quần, chân trên là dép lào. Bụng dưới, lồng ngực cơ bắp khối phiền muộn xây, cho người ta cảm giác giống như là một đầu đứng thẳng đi lại gấu lớn. Long Vương. Khổng Minh đối lấy cái tuổi này trên sen vào trung niên cùng lão niên ở giữa nam tử cười lấy chào hỏi. Lão Khổng. Long Vương cùng Khổng Minh ôm một chút, hiển nhiên là lão hữu quan hệ. Khổng Minh thân cao khẳng định không thấp, nhưng ở này Long Vương trước mặt tựa như là một đứa bé. Vị này là huyền trang pháp sư. Khổng Minh vì hai người giới thiệu nói, vị này là Long Vương. Cũng là chiếc thuyền này chủ nhân. Ngươi tốt, ngươi tốt. Long Vương cười nói, ngậm một cây xì gà ngược lại là không có chút nào ảnh hưởng hắn mở miệng nói chuyện. Long Vương đại danh, có chỗ nghe thấy. Đường Lạc nói rằng, ân, trước một phút đồng hồ vừa mới nghe Khổng Minh giới thiệu qua. Ta cũng giống vậy. Long Vương tiếp tục cười lấy nói rằng, hắn rất ưa thích cười. Chỉ tiếc, bộ dáng quá mức bá khí lộ ra, cười rộ lên rất có đêm rừng mà gãy chi ý. Đường Lạc đang chuẩn bị lại đến vài câu buôn bán lẫn nhau thổi. Khổng Minh nói rằng, đừng lẫn nhau thổi rồi, này lão mù chữ sẽ chỉ nói ta cũng giống vậy, một điểm ý tứ đều không có. Lẫn nhau thổi sự tình các loại, muốn kỳ phùng địch thủ, mới là một cái vui chuyện. Cái gì lão mù chữ? Đem ngươi ném biển trên, ngươi có thể phân biệt đông nam tây bắc sao? Long Vương nói rằng, này có cái gì khó? Khổng Minh nói rằng, hắn nguyên bản chính là một cái rất thông minh, học thức rộng bác người, thêm lên ra cắt lượng mệnh cách. Tinh thông đủ loại sách. Trên thông thiên văn dưới dành địa lý chính là bình thường. Huyền Trang Pháp Sư, ta mang ngươi tham quan một chút Long Vương số. Long Vương đúng lúc rời đi chủ đề. Du thuyền tên cũng là đơn giản thô bạo. Được. Đường Lạc nói rằng. Long Vương mang theo hai người, nhưng thật ra là mang theo Đường Lạc tham quan du thuyền. Chiếc này Long Vương số tổng cộng chia làm khu nghỉ ngơi, khu làm việc, hưu nhà khu, bữa ăn khu này mấy khối. Một đường đi tới cũng gặp phải một chút võ lâm thần thoại thành viên, lớn bộ phận người đều mang theo mặt nạ. Cũng có số ít cùng Đường Lạc đồng dạng đem mặt nạ treo ở bên hông. Không ảnh hưởng ăn cơm không? Đường Lạc nhìn hướng Khổng Minh, con hàng này biển trên mang theo mặt nạ, đến rồi thuyền trên ngược lại tháo xuống. Có đưa bữa ăn phục vụ. Long Vương nói rằng, kỳ thực thời gian dài, người quen biết càng ngày càng nhiều, cũng liền lười nhác mang theo. Nói như vậy, những cái kia mang theo đều là người mới. Đường Lạc hỏi nói. Cũng không tính. Khổng Minh nói rằng, võ lâm thần thoại càng giống là một loại liên minh, mà không phải vô cùng chặt chẽ, trên dưới một lòng tổ chức. Thành viên miễn phí hỗ trợ là tình cảm, không giúp cũng là bản phận. Có ít người đơn thuần xem như một cái bình đài đến sử dụng, tự nhiên sẽ lựa chọn giữ bí mật thân phận. Người kiêu căng như thế, ta trước kia chỉ gặp qua một cái. Khổng Minh tiếp tục nói. Hả, vị này anh hùng là ai? Đường Lạc lời này liền rất có trình độ, nhìn qua giống như là tại khen người khác, nhưng thật ra là tại khen chính mình. Ha ha ha. Bên cạnh Long Vương cười đến kem chút liền xì gà đều rơi mất. Khổng Minh không nói gì, là ai mọi người trong lòng đều nắm chắc. Tham quan qua đi, ba người đi đến Long Vương phòng nghỉ tòa hạ. Long Vương mở miệng nói rằng, Huyền Trang Pháp Sư, kỳ thực ta có một chuyện nghĩ muốn ngươi hỗ trợ. Nói đi, muốn độ hóa ai? Đường Lạc nói rằng, muốn độ hóa ai? Yêu ma quỷ quái, tội ác tày trời, người, liền không có bẩn tăng không thể độ hóa. Sinh ý tới cửa. Tại sao phải gia nhập các tổ chức lớn, chẳng phải là chờ lấy sinh ý đến cửa sao? Không phải độ hóa. Long Vương đem xì gà thả xuống, nhìn lấy Đường Lạc nói. Cái nào Huyền Trang mệnh cách, bạo lực như vậy? Nghe nói Pháp Sư ngài khai quang chữa thương là nhất tuyệt. Long Vương nói rằng. Đúng. Đường Lạc không có chút nào khiêm tốn, cái nào sắp chết, bần tăng cái này khai quang cứu người. Không, còn chưa có chết. Pháp Sư nhìn xem cái này, có thể trị không? Long Vương đứng lên, liền muốn cởi quần. Không trị bệnh trĩ. Nói chuyện là Khổng Minh, trước mặt mọi người thoát quần, có nhục nhã nhặn. Phi. Long Vương mắng rồi một câu. Ngươi nhà bệnh trĩ như thế lớn cái A. Trong quần là một đầu quần có hoa, phía dưới bắp đùi vị trí, có một cái to bằng cái bát miệng vết thương. Biên giới một mảnh cháy đen, mặt trong còn có thể lấy nhìn thấy xương chân. Khổng Minh nhíu mày nói, ngươi chừng nào thì bị thương, làm sao không nói với ta? Biển đại phu nhìn qua không? Có cái gì tốt nói, ta trị không tốt, ngươi cũng kém không nhiều. Hắn nhìn qua rồi, không có quá biện pháp tốt. Long Vương nói, hai người vòng tròn cơ bản trung điệp. Hắn tìm không thấy biện pháp trị thường, Khổng Minh cũng không khá hơn bao nhiêu. A-di-đà Phật. Đường Lạc hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực nhắm mắt, bắt đầu tụng niệm kinh văn. Màu vàng tia sáng từ hắn trên thân tản mát đi ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ nghỉ ngơi bị kim quang lấp đầy, lại thêm lên thai bên phản âm, trong lúc nhất thời giống như đưa thân vào Phật quốc ở giữa. T. Long Vương ngược hít vào một ngụm khí lạnh, kịch liệt đau đớn đột nhiên từ chân bên trên truyền đến. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đau đớn là tốt chuyện. Nên biết rõ, thương thế của hắn đã chung quanh khu vực đều chết lặng, có thể đau nhức, liền đại biểu hy vọng. Pháp Sư, có thể chỉ không? Có bao nhiêu hy vọng khôi phục lại? Rất nhanh, Đường Lạc liền đình chỉ tụng kinh, một lần nữa mở hai mắt ra, Long Vương tranh thủ hỏi nói. Người đã tốt rồi. Đường Lạc nói rằng. A. Long Vương kinh ngạc mà thấp đầu, lúc này mới phát hiện chân của mình trên thương, không, đừng nói thương rồi, liền vết sẹo đều không còn tồn tại. Liền ngay từ đầu đau đớn một chút, tiếp lấy không có cảm giác chút nào mà khỏi hẳn rồi. Nhanh như vậy a? Long Vương Kiền Thanh nói. Không phải hắn trì độn, mà là thương thế kia cũng không bình thường, liền võ lâm thần thoại bên trong danh ý liệt đều không có biện pháp tốt. Tại Long Vương dự đoán bên trong, tốt nhất tình huống là Huyền Trang Pháp Sư nhiều lần trị liệu dưới, dần dần lại nguyên. Có thể đuổi tại dưới một cái nhiệm vụ mở ra trước trị liệu hoàn tất, khôi phục lại chính là hoàn mỹ. Không nghĩ tới liền nửa phút đều không có, đều chữa lành. Quá nhanh rồi. Khổng Minh cũng là một mặt kinh ngạc, có thể làm cho biển đại phu thúc thủ vô sách thương, khẳng định không đơn giản. Hắn biết rõ Đường Lạc khai quang chữa thương có không tầm thường công hiệu, nhưng cũng không có nghĩ tới công hiệu sẽ như vậy không tầm thường. Không nói thực lực bản thân tuyệt đối không yếu, chỉ bằng vào này một tay, liền đủ để tại võ lâm thần thoại bên trong chiếm cứ một chỗ địa phương, trở thành được người kính ngưỡng đại sư. Ai sẽ đi cự tuyệt một cái chữa thương trình độ nhất lưu bác sĩ đâu? Thần ma đi lại thế nhưng là vết đao ngược lên đi người, đủ loại đại thương vết thương nhỏ, thần ma trị liệu lại cực kỳ keo kiệt, một cái cường lực trị liệu tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Vết thương nhỏ. Đường Lạc nói rằng, không phải khiêm tốn, cùng hắn thương so ra, cái gì đều tính vết thương nhỏ. Ha ha. Rất nhanh tiếp nhận sự thật Long Vương cười ha hả, là ta kiến thức ít, đánh giá thấp Huyền Trang Pháp, không, là đại sư, ta thiếu đại sư ngươi một cái nhân tình. Nợ nhân tình nhưng so nợ tiền phiền phức nhiều rồi, Long Vương ra giá, thành ý 10 phần. Chương 134, kia một ngày. Đại sư, gian phòng này về sau sẽ là của ngươi, có cần bất cứ lúc nào liên hệ ta tôi ở cả một đời đều đi. Ghi nợ ân tình, Long Vương lại đưa Đường Lạc một cái nhưng lấy thường ở gian phòng, Đường Lạc cũng không chối từ, thu rồi xuống tới. Loại này trị thương cơ bản chỉ lừa một chút xíu công đức chi lực. Có càng nhiều thù lao, Đường Lạc tự nhiên thích nghe ngóng, hắn không cầu hồi báo là một lần chuyện, người khác khẳng định phải có chỗ biểu thị. Không có biểu thị, đều bị Đường trưởng lão ghi tạc nhỏ sách vở lên rồi, về sau không có khai quang. Đương nhiên, nếu như là một cái ưa thích tìm đường chết người hiền lành, Đường trưởng lão vẫn là sẽ rất thiện lương lại mở mấy lần. Đúng rồi, pháp sư ngươi muốn người bán, ta giúp ngươi có liên lạc. Khổng Minh đối Đường Lạc nói rằng, cũng đã bán rồi, thương vẫn còn, chỉ có thể bán súng. Đường Lạc nói rằng, như vậy phải không? Khổng Minh lông mày nhíu một cái, lập tức giãn ra mở, không có chuyện, ta giúp ngươi hỏi một chút, hậu nghệ lên thuyền không? Nửa câu sau hỏi là Long Vương. Long Vương nhíu mày, như thế nào là gia hỏa kia? So với các ngươi sớm, tại 303 ở lại đâu? Ta đi một chút. Khổng Minh nói rằng, vội vàng rời đi. Hậu nghệ. Đường Lạc nhìn lấy Long Vương, rất có hứng thú. Võ lâm thần thoại, toàn mệnh cách góc độ mà nói, nhưng lấy đại khái chia võ lâm mệnh cách còn có thần thoại mệnh cách. Khổng Minh mệnh cách kỳ thực không phải rất tốt khác biệt, loại này bị thần hóa nhân vật lịch sử, thường thường sẽ có không tưởng tượng nổi biểu hiện, về đến đâu loại đều có chút dính bên, cũng không toàn dính bên. Hậu nghệ có chút cùng loại, lại thêm lên lịch sử cùng truyền thuyết thần thoại hôn tạp cùng một chỗ, lại có hậu nghệ cùng nghệ khác biệt. Muốn chân chính làm rõ, thật phiền toái. Bất quá thần ma đi lại cũng không khảo cổ, kỳ thực chỉ cần xác định đây là một cái mạnh mẽ, sử dụng cung tiễn nhân vật mệnh cách là được rồi. Về phần đến cùng phải hay không chín mũi tên xạ nhật vị kia, kỳ thực không trọng yếu. Dù sao truyền thuyết bên trong chín mũi tên xạ nhật hạn mức cao nhất, thật sự là cao đến không thay đổi, liền xem như, cũng không phải mệnh cách người nắm giữ nhưng lấy nhẹ nhõm đạt tới độ cao. Ừm, dù sao biệt hiệu chính là hậu nghệ. Long Vương nói, là cái thực lực không tầm thường cung thủ, nhưng là tính tình có chút hỏng bét, cùng chúng ta cũng không phải đặc biệt đối phó. Tính tình hỏng bét. Đường Lạc kích động, tốt chuyện A. A. Long Vương sững sờ. Bọn hắn sẽ đánh nhau sao? Đường Lạc hỏi nói. Này đến sẽ không, nhiều lắm là mắng hai câu, có khế ước đâu. Long Vương nói rằng, đại sư ngươi khó nói nghĩ muốn làm sự tình. Người xuất ra chuyện, thế nào lại là làm sự tình đâu, cái này gọi là độ hóa. Đường Lạc nói rằng, ngươi thuyền trên có cái gì quyết đấu địa phương sao? Không có. Long Vương lắc đầu. Nói như thế nào đây, thuyền của hắn hoàn toàn chính xác là làm qua cải tiến, nhưng người nào sẽ không có chuyện ở phía trên làm cái quyết đấu phòng. Thường quy phòng tập thể thao ngược lại là có, thần ma đi lại muốn luyện tập kỹ năng nói, xuống biển hoặc là lên đảo đều đi. Bong thuyền cũng không nhỏ, tại không có người nào biển trên đối lấy biển cả luyện tập cũng không quan hệ. Cái này có thể có. Đường Lạc chân thành mà đề nghị nói. Không phải, đại sư ngươi nghĩ muốn lập vì sao? Long Vương hỏi nói. Không, là đánh quảng cáo. Đường Lạc nói rằng, rộng mà cáo chi chính mình là một cái lại đẹp trai lại mạnh phụ trợ. Quảng cáo. Long Vương không hiểu nhiều lắm. Được rồi, nếu như là nghĩ muốn lập vì nói, tốt nhất đừng tìm hậu nghệ, gia hỏa kia khó đối phó. Dạng này mới có quảng cáo hiệu quả. Chờ Lao Khổng trở lại hắn nói a. Long Vương nói rằng, vạn nhất đem hắn âu yếm thuyền làm hỏng rồi làm sao bây giờ. Cứ việc thuyền khẳng định là ra cô qua, nhưng tuyệt đối gánh không được bọn hắn này một cấp, chí ít cấp 3 thần ma đi lại chiến đấu, cũng không thể tại thuyền trên đánh tennis. Coi như thiếu rồi nhân tình, cũng không thể vì để cho đối phương lập uy liền đem yêu thích thuyền hiến đi lên. Liền cùng đem lão bà dâng ra đi có cái gì khác biệt? Được. Đường Lạc hoạt động một chút thân thể. Đại sư không cần trước làm chuẩn bị A, nếu không chúng ta tìm không người hòn đảo A. Long Vương nói rằng. A, tốt như vậy tìm sao? Đường Lạc hỏi nói. Hòn đảo nói, không có vấn đề. Long Vương giơ ngón tay cái lên, chỉ cần không ở thuyền của hắn trên đánh nhau, lập uy khẳng định không phải chuyện đại sự gì, song phương đều đồng ý liền tốt. Này rất bình thường, Long Vương cũng đã gặp mấy lần tình huống tương tự. Tại song phương đều tán đồng dưới tình huống, khế ước là sẽ không trừng phạt phản vệ. Chỉ bất quá lớn bộ phận dưới tình huống, đều là nghĩ muốn lập uy người cuối cùng bị lập uy, rất thảm. Tích tích tích. Ngay tại lúc này, Long Vương túi áo nội điện thoại di động vang lên bắt đầu. Hắn cầm ra đến vừa nhìn, sắc mặt hơi đổi một chút, đại sư, đi theo ta, bên kia ra chuyện rồi. Ra chuyện. Đường Lạc cùng lên Long Vương. Rất nhanh hai người liền đến rồi ra chuyện địa phương, là khu nghỉ ngơi một cái phòng. Đứng ở phía ngoài mấy cái thần ma đi lại, nhưng không có nhân viên công tác khác. Tránh ra. Long Vương nói rằng, đi vào gian phòng bên trong là Khổng Minh cùng mặt khác hai người nam tử. Một cái đứng tại Khổng Minh trước mặt, một cái nằm tại mặt đất trên, không nhúc nhích, nhìn qua một bộ muốn chết bộ dáng. Long Vương bước chân ngừng lại, nhỏ giọng nói rằng, nằm dưới đất là Hậu Nghệ, một cái khác chúng ta gọi hắn Lao Hoàng, Hoàng Trung Mệnh Cách. Ta cho là hắn sẽ cùng Khổng Minh tiên sinh quan hệ không tệ. Đường Lạc nói rằng, tương phản, hắn cùng Hậu Nghệ quan hệ không tệ, cùng chúng ta không phải rất tốt. Long Vương nói qua, không phải rất tốt, nhưng cũng lên cao không đến cái gì độ cao, cùng loại với công ty, trong lớp nhìn thấy ngoài cười nhưng trong không cười, ngẫu nhiên sau lưng nói vài lời nói xấu đồng sự, đồng học. Chỉ cần là thành viên, nghĩ muốn lên thuyền Long Vương đều sẽ không cự tuyệt, bất kể nói thế nào, Long Vương khống chế chiếc này Long Vương số, tiếp nhận võ lâm thần thoại thành viên lên thuyền, đối với hắn chính mình cũng có chỗ tốt. Thật giống như Đường Lạc thành lập khai quang xã đồng dạng. Ngươi liền không thể tránh ra, để ta nhìn xem. Khổng Minh nhíu mày nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Vị kia lão hoàng ngăn tại Hậu Nghệ cùng Khổng Minh ở giữa, một bước cũng không nhường, ta nói hắn không có chuyện, không cần ngươi quan tâm. Khổng Minh trầm mặc một chút nói, ta chỉ là đến cùng Hậu Nghệ đàm cái sinh ý, tiến đến lại trông thấy hắn nằm ở chỗ này không rõ sống chết, lập tức ngươi liền xuất hiện đến ngăn cản ta, đây không phải quan không quan tâm vấn đề. Đều là thành viên, tại thuyền trên ra chuyện, ngươi ý tứ ai bảo chúng ta nhìn như không thấy. Rất nhanh liền tốt rồi, ngươi nóng lòng như thế làm gì a? Lao Hoàng nói rằng, Khổng Minh lui về phía sau hai bước, nhìn hướng những người khác, các ngươi cho là thế nào? Những người khác không nói gì, Lao Hoàng thái độ hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, không hiểu thấu cả người. Nhưng là này nước đục, giống như cũng không có chuyến tất yếu. Ở đây chân chính tính được trên Hậu Nghệ bằng hữu người, chính là cản người Lao Hoàng. Làm không tốt liền uổng làm tiểu nhân rồi, mọi người rời ánh mắt, cũng có người chuẩn bị rút rồi. Cái này lạnh lùng xã hội. Đương nhiên muốn đuổi nhanh cứu người. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Bần tăng há có thể thấy chết không cứu. Chỉ có Đường Huyền Trang, Đường trưởng lão còn có như vậy một điểm ấm áp. Người là ai a? Lão Hoàng khỏe miệng đều tại run rẩy, chỗ nào xuất hiện tóc trắng nam, tự xưng bần tăng, là hòa thượng sao? Bần tăng Đường Huyền Trang. Mệnh cách Đường Tăng, mạnh nhất trong lịch sử phụ trợ, sở trường khai quang cứu người, khai quang gia chỉ Phật pháp. Đường Lạc lớn tiếng nói giảng, đến, các vị, đây là danh thiếp của ta. Hai tay duỗi ra, cũng không biết từ nơi nào móc ra danh thiếp, kẹp ở giữa ngón tay đưa ra. Ngươi là thật muốn cứu người sao? Không biết do ai nói rồi một câu. Khẳng định a, đây không phải phong sư muội sao? Đường Lạc nói rằng, đến, đây là cho danh thiếp của ngươi. Mặc dù nói chuyện người mang theo mặt nạ, nhưng nhìn lướt qua tiểu huynh đệ bằng phẳng lồng ngực, Đường Lạc lập tức liền nhận ra. Lê Thanh lui về phía sau hai bước, nàng vừa rồi liền không nên mở miệng. Cái kia ánh mắt đến cùng là mấy cái ý tứ, tốt khí a. Nếu như không phải đánh không lại, đã đem người này đánh chết ta. Thành viên khác tiếp nhận danh thiếp, không có mang mặt nạ kia mấy vị, nhìn ra được biểu lộ đều có chút cổ quái. Có người nói, há, Đường Huyền Trang. Ta biết rõ ngươi, ngươi khai quang chữa thương hoàn toàn chính xác có chút danh khí. Hiện tại chỉ là có chút danh khí. Đường Lạc tràn đầy tự tin, tương lai liền sẽ danh chấn thiên hạ, còn muốn dựa vào các vị nhiều hơn tuyên truyền. Có khách hộ tới nói là ai ai giới thiệu, về sau khai quang đánh chín quẹo. Mọi người luôn cảm thấy cái này ra hỏa họa phong có chút không đúng. Không có chuyện, liền tản đi đi. Lão Hoàng ngữ khí phi thường bực bội, so vừa rồi ngăn lại Khổng Minh thời điểm còn muốn không kiên nhẫn. Hắn thà rằng đứng ở nơi đó cùng Khổng Minh dựa vào lý lẽ biện luận, cũng không quá muốn cùng vị này Đường Huyền Trang nói chuyện. Trực giác nói cho hắn biết, người này rất phiền phức, không phải người lương thiện, khó mà giải quyết. Như thế tự mình cực đoan phong cách hành sự, trở thành thần ma đi lại sau còn chưa có chết, lại gia nhập vào võ lâm thần thoại. Hoặc là vận khí thật tốt, hoặc là thực lực đủ mạnh. Vô luận loại kia, hoặc là câu mà có chi, đều là phiền phức nhân vật. Đúng, nơi này không nên cứu người. Long Vương hỗ trợ giúp người triệu tập đến bong thuyền trên, chúng ta đến bong thuyền trên lại cứu người. Đường Lạc nói rằng, ta không phải đã nói rồi, hắn không có chuyện, đừng đụng hắn. Lao Hoàng giận nói, vị thí chủ này, Đường Lạc nhìn hướng Lao Hoàng cười nói, bần tăng cứu người, không cần trưng cầu bất luận người nào đồng ý. Vừa dứt lời, liền biến mất ở rồi nguyên nơi. Phanh. Từng tiếng vang, lão hoàng bị Đường Lạc bắt lấy đầu, nhấc lên đặt tại rồi gian phòng vách tường trên. Bần tăng làm việc thiện, ngăn cản bần tăng chính là làm ác, đối với làm ác người, cần lấy độ hóa. Đường Lạc bàn tay bắt đầu thu nạp, lực lượng khổng lồ để lão hoàng thân thể bắt đầu run rẩy. Vài giây đồng hồ sau, Đường Lạc bung ra hôn mê lão hoàng, cũng không biết rõ hắn là làm sao làm được bắt lấy đầu người đem người cho chảo hôn mê. Chẳng lẽ lại là bẻ vụn rồi sọ xương? Đám người lăng tại nguyên nơi, thế mà trực tiếp động thủ. Vì cái gì hắn dám làm như thế, khó nói không có ký lập khế ước. Đem ngại chuyện gia hỏa ném đến một bên, Đường Lạc quay người đối Long Vương nói rằng, Long Vương giúp một chút. Người xác định sao? Long Vương hỏi, còn có thể cứu người. Không có đi sách khế ước sự tình. Không có vấn đề. Đường Lạc giơ ngón tay cái lên. Được. Long Vương đi qua, một cái tay một cá nhân, đem hôn mê lão hoàng cùng chẳng biết tại sao, không rõ sống chết hậu nghệ nắm lên, hướng đi bong thuyền. Pháp sư ngươi cái này. Quá lô mạng a. Khổng Minh muốn nói lại thôi, nói rồi một câu, tạm thời cũng đem khế ước chuyện ép xuống. Thật sự là hắn nghĩ muốn biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn từ đầu đến cuối. Nhưng không phải loại phương thức này, rõ ràng phải làm tốt kế hoạch, từ từ cầu chi tài đúng, lại không cứu cũng muốn dùng ngôn ngữ áp bách đối phương, để hắn lộ ra sơ hở, lại mượn nhờ vây xem quần chúng đại thế đệ tới, cuối cùng phát hiện chân tướng. Đây mới là hắn Khổng Minh kịch bản. Trực tiếp đem người đánh ngất xỉu, tính cái gì hảo hán. Đường Lạc hành vi, để Khổng Minh nghĩ đến rồi chính mình lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp phải một cái núi hoang heo. Lúc đó song phương cứ như vậy liếc nhau một cái, sau đó, con kia núi hoang heo liền liều lĩnh mà lao đến, mạnh mẽ đâm tới, truy rồi Khổng Minh tám đầu đường phố. Hiện tại Khổng Minh thực lực, đối mặt đồng dạng núi hoang heo, phất phất tay cũng có thể diệt rồi đối phương. Nhưng nhớ lại tình huống ban đầu, Khổng Minh y thì hành nguyên sẽ lòng còn sợ hãi, đó là hắn ghét nhất, cũng nhất không sợ trường ứng phó phương hướng. Sau đó, kia một ngày, hắn tự tay đem Đường Lạc kéo gần lại võ lâm thần thoại. Khổng Minh nhìn hướng gian phòng cửa sổ, bên ngoài là xanh thẳm chập trùng mặt biển. Tại lục địa cái vị kia Tần Mộng Lam tiểu cô nương a, có hứng thú thành lập một cái ta sai rồi ta thật sai rồi hứng thú tiểu tổ sao? Chương 135, tại chỗ qua đời, biển thước ba liền. Đám người tan đi, tiến về bong thuyền chờ đợi đến tiếp sau náo nhiệt. Khổng Minh thì là nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói, khế ước khó nói đối ngươi vô hiệu. Không có a, đau một chút. Đường Lạc lắc rồi lắc lấy đầu. Thì ra là thế. Khổng Minh giật mình. Ký lập khế ước sau, nếu như công kích đồng dạng ký kết khế ước thần ma đi lại, liền sẽ lọt vào phản vệ. Phản vệ phương thức, là tác dụng tại đối phương trên thân thương hại, sẽ lấy gấp bội phản hồi với bản thân. Là thương hại, không phải thương thế. Dùng trò chơi hóa phương thức tới nói, chính là ngươi tại người khác trên thân đánh ra 1.000 bị thương hại, tự thân liền sẽ nhận đến 2.000 điểm phản thương. Phản thương vẫn là chân thực thương hại. Phòng ngự sẽ không sinh ra bất kỳ hiệu quả. Loại này phản phệ cơ chế, tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, đều là hữu dụng, nhưng có một loại tình huống vô hiệu, hiệu quả rất nhỏ. Chính là Đường Lạc cùng Lão Hoàng tình huống, song phương cường độ thân thể chênh lệch quá nhiều rồi, có thể đem Lão Hoàng bóp choáng lực lượng, đối Đường Lạc tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đường Lạc đối Lão Hoàng động tay thời điểm, liền bị phản phệ, hiệu quả chính là đau. Đau một chút liền xong việc. Khổng Minh thì ra là thế. Là đoán được rồi đại khái tình huống. Đương nhiên, hắn không có hỏi nhiều truy đến cùng. Bong thuyền trên tất cả võ lâm thần thoại thành viên đều tụ tập cùng một chỗ. Vừa rồi quảng bá thông chi bọn hắn tới đây, tựa hồ có việc lớn phát sinh. Đi tới nhìn một chút, hoàn toàn chính xác có việc lớn phát sinh, Hậu Nghệ cùng Hoàng Trung hai người nằm tại mặt đất trên hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh còn đứng lấy thuyền trưởng Long Vương, Khổng Minh tiên sinh, cùng với một cái tóc trắng người trẻ tuổi, đồng dạng không có mang mặt nạ, nhìn qua rất mặt sinh. Cũng không biết rõ đến cùng là cái nào. Trước kia ngay tại tổ chức thành viên, vẫn là vừa mới gia nhập người mới. Lúc này, tự nhiên cần phải có vây xem quần chúng xung làm sướng ngôn viên. Vừa rồi tại vây xem toàn bộ quá trình thành viên, nhao nhao lên tiếng hướng bên cạnh mới quần chúng giải thích tình huống. Giải thích qua đi, mọi người lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, nguyên lai là như thế một lần chuyện. Cũng không ít người nhìn lấy Đường Lạc, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hiển nhiên là nhận biết, chí ít biết rõ Đường Lạc. Nói thế nào tại đi gần khoa học quảng cáo cũng không phải chẳng đánh, không phải chẳng phải là lộ ra thiên quốc diêu kinh võ không có chút giá trị. Tuyệt đại đa số người đối Đường Lạc vì cái gì có thể không thương đánh ngất xỉu lão hoàng cũng rất tò mò, chẳng lẽ là không có ký lập khế ước. Nhiều người như vậy, ở chỗ này làm gì a? Lúc này, vừa vặn lại có hai người lên thuyền, một người mang theo mặt nạ, một người không có. Không có mang mặt nạ cái vị kia cũng không có mặc áo đen, mà là một thân khoan bảo đại tụ, giữ lại tròm râu dê rừng. Nhìn qua cùng người cổ đại giống như biển đại phu, biển bác sĩ. Vây xem con chúng, phi thường tự giác mà tách ra rồi một con đường, để vị kia người cổ đại ăn mặc nam tử tiến đến, về phần một cái khác chỉ là nhân tiện. Trong đó không thiếu có tiếng người nghe vào có chút nịnh nọt. Mặc kệ có hay không nịnh nọt, cơ bản trên, mỗi người một cái kêu gọi là không thiếu được. Biển thước. Khổng Minh nhỏ giọng cùng Đường Lạc nói rằng, sở trường trị liệu, một đời danh y đi. Đường Lạc nhớ tới Long Vương cùng Khổng Minh đề cập tới biển đại phu, nghĩ đến chính là người này. Nhìn hắn bộ dáng, tại võ lâm thần thoại bên trong vẫn là rất có địa vị, đầu hơi chút nâng lên, đối với lớn bộ phận người kêu gọi cũng không quá để ý tới, chỉ là đối với hắn bên trong một phần nhỏ người đáp lại. Hai cái này là chuyện gì xảy ra? Biển Thước đi đến ở giữa, chỉ vào nằm dưới đất Lão Hoàng cùng Hậu Nghệ hỏi nói. Lập tức có người đem sự tình đơn giản nói một lần. Biển Thước nhíu mày, hắn đối Lão Hoàng, Hậu Nghệ cái gì, không có hứng thú, nhưng đối cái này tóc trắng hòa thượng Đường Huyền Trang, có chút để tâm. Khai quang chữa thương cứu người, còn đánh ngất xỉu Lão Hoàng. Thực lực không tầm thường, xem ra là không có ký lập khế ước, tức sẽ gia nhập võ lâm thần thoại thành viên. Những người khác gia nhập, Biển Thước chắc chắn sẽ không hỏi đến. Nhưng đột nhiên lại tới một cái cùng loại với bác sĩ nhân vật, liền không đồng dạng. Biển Thước thực lực đồng dạng, đặt ở toàn bộ võ lâm thần thoại, thuộc về hạ du trình độ. Nhưng địa vị của hắn, không thể nghi ngờ là thượng du, vì cái gì? Còn không phải là bởi vì hắn có một tay cường đại trị liệu kỹ năng. Võ lâm thần thoại bên trong, không phải là không có sẽ trị liệu thành viên, nhưng chỉ có hắn Biển Thước là lợi hại nhất, mệnh cách thành tựu hoàn thiện trị liệu phương pháp, có thể giúp giải quyết đại đa số thành viên thương thế. Thuộc về võ lâm thần thoại bên trong độc nhất vô nhị danh y lìa. Hiện tại lại toát ra một cái hòa thượng, là muốn cùng chính mình đoạt mối làm ăn a. Đối thủ cạnh tranh. Biển Thước trong mắt lập tức có rồi để ý, hắn không nhìn những người khác, đi đến Long Vương trước mặt hỏi nói, ngươi thường, ta có một chút mặt mày. Há, đa tạ Biển Đại Phu, đã chưa khỏi. Long Vương nói rằng, ngươi tới chậm. Ừm. Biển Thước sửng sốt một chút, chưa khỏi, khó nói trong khoảng thời gian này Long Vương lại tiến vào thế giới nhiệm vụ. Tuy nói lớn bộ phận dưới tình huống, hoàn thành nhiệm vụ số lần càng nhiều, nhiệm vụ khoảng cách thời gian cũng càng dài, nhưng cũng không hoàn toàn tuyệt đối. Biển Thước trực tiếp đi hỏi, Long Vương nhưng thật ra là có chút không quá cao hứng. Hắn thụ thương sự tình, trời biết đất biết hắn biết Biển Thước biết, liền Khổng Minh ngay từ đầu cũng không biết rõ. Kết quả ngươi bây giờ trước mặt mọi người nói ngay rồi. Bởi vì cái gì? Bởi vì Đường Lạc xuất hiện, cảm giác được rồi uy hiếp, nóng lòng một lần nữa chứng minh một chút chính mình. Long Vương không chú ý Biển Thước giữ gìn địa vị của mình, nhân chi thường tình, nhưng cầm hắn Long Vương làm bia ngắm là mấy cái ý tứ. Đều là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liêu trai. Hắn là không câu nệ tiểu tiết lại không phải xuẩn, khi hắn nhìn không ra. Lui một bước giảng, hắn trong lúc nhất thời không thể phát giác được chỗ không đúng, Khổng Minh ngay tại bên cạnh đâu, có thể không phát hiện. Đổi lại thường ngày, Long Vương nghĩ như vậy cũng liền đi qua, nhưng bây giờ nha. Có Đường Lạc ở bên xem như so sánh. Lập tức thì có chút không đồng dạng. Tốt hay xấu, cho tới bây giờ đều là so sánh ra đến. Ngẫm lại Huyền Trang đại sư, không nói hai lời, trực tiếp trị liệu, không tới một phút xong chuyện, đây mới là tốt trị liệu a. Phát giác được Long Vương thái độ lãnh đạm, Biển Thước tại nội tâm cũng là hừ lạnh một tiếng, lúc trước để người ta tiểu điểm điểm, hiện tại chính là Châu phu nhân rồi. Lập tức nhìn nhau hai ghét. Ngươi là dự định cứu người. Biển Thước nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói. Không sai. Đường Lạc không có chút nào che giấu mục đích của mình, Bần Tăng chuẩn bị cho bọn hắn đến cái tại chỗ khỏi hẳn, để tất cả mọi người biết rõ, Bần Tăng khai quang chữa thương chi thuật là hạng gì cường lực. Ha ha, không cần là tại chỗ qua đời a. Biển Thước ngoài cười nhưng trong không cười, tốt tiểu tử cuồng vọng. Ở trước mặt nói thẳng đoạt mối làm ăn, căn bản không để hắn vào trong mắt a. Biển Thước ý nghĩ không sai, Đường Lạc hoàn toàn chính xác không có để hắn vào trong mắt. Không bằng để cho ta xem trước một chút. Ta cũng hiểu sơ một chút ý y thuật. Biển Thước khiêm tốn nói rằng. Tốt. Đường Lạc nói rằng, Biển Đại Phu nghĩ muốn đánh lôi đài. Hôm nay chúng ta cùng đài thi đấu. Người nào thắng ai chính là võ lâm thần thoại đệ nhất danh y lìa. Biển Thước khẽ nhếch miệng, biểu lộ ngốc trệ, thế mà nói ra đến rồi. Mặc dù ta chính là cái này tâm tư, nghĩ muốn chèn ép người mới, tránh cho ảnh hưởng địa vị, mọi người cũng đều đã nhìn ra. Nhưng là sao có thể nói ra đâu? Có một số việc. Bay ở mặt bàn trên không tốt đẹp gì nhìn ngươi biết hay không. Vốn là không để lại dấu vết sự tình, đã có thể hiện ra y lìa thuật, lại có thể củng cố địa vị, bị Đường Lạc như thế một hô, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đấu hung ác hiếu thắng, còn có chèn ép người mới hiểm nghi, giống tiểu gì. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể lấy để ta thu tay lại rồi. Biển Thước nhìn chằm chằm Đường Lạc hỏi, cái này không biết xấu hổ ra hỏa, phải dùng loại biện pháp này buộc hắn lùi bước. Không có. Đường Lạc cười nói, Bần Tăng nói như vậy. Biển Đại Phu tất nhiên sẽ không rút lui. Vừa vặn phù hợp bản ý của ngươi, mọi người xem náo nhiệt ý nghĩ, cũng phù hợp Bần Tăng lợi ích. Ba tháng. Khu khu. Bên cạnh Khổng Minh ho khan hai tiếng, có một số việc, có thể hay không đừng nói ra. Hoàn thành nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, rất gian nan, khó được buông lỏng một chút, nhìn cái náo nhiệt nhân chi thường tình a. Nhất định phải vạch trần, ngươi dạng này rất dễ dàng bị người đánh biết rõ sao. Biển Thước liền rất muốn đánh Đường Lạc, nhưng là không thể. động thủ liền rơi xuống tầm thường, thân là bác sĩ, vẫn là muốn dựa vào y lý thuật nói chuyện.
Tốt, ta liền như ngươi mong muốn.
Biển Thước nhìn chằm chằm Đường Lạc lớn tiếng tuyên bố.
Kêu Biển đại phu mời rồi.
Đường Lạc chỉ nằm dưới đất hai người.
Khổng Minh lập tức vì lão hoàng cùng hậu nghệ mặc niệm một cái, hôn mê người, tốt không có nhân quyền a.
Khổng Minh lập tức hướng Long Vương ném rồi một cái ánh mắt, về sau ta thụ thương hôn mê trở về rồi, ngươi khẳng định không thể để cho ta bị đương chúng trị liệu.
Ta cũng giống vậy.
Long Vương về rồi Khổng Minh một cái ánh mắt, trong nháy mắt đạt thành công thủ đồng minh, trừ phi cái nào một ngày bọn hắn một khối trắng rồi, nếu không tuyệt không thể để này chuyện phát sinh.
Như vậy, Huyền Trang Pháp Sư, ngươi tới trước vẫn là ta tới trước.
Biển Thước mang theo trào phúng.
Đồng thời nhắc nhở đám người, đây là hòa thượng, không phải thật sự.
Bác sĩ mệnh cách.
Người tới trước đi.
Đường Lạc nói rằng.
Được.
Biển Thước tự tin mà đi đến song song nằm hai người bên cạnh, y lìa đạo một đường, hắn đương nhiên lòng tin mười phần.
Cái này vết thương nhỏ mà thôi.
Nhìn rồi mấy lần, Biển Thước liền chỉ vào Lão Hoàng nói rằng.
Lão Hoàng mặc dù hôn mê, nhưng hoàn toàn chính xác không phải cái gì thương thế nghiêm trọng, chính là đơn thuần bị đánh ngất xỉu qua đi.
Biển Thước đều không cần dùng bất kỳ kỹ năng, cũng không cần cho hắn dùng dược, chỉ thấy Biển Thước ngồi xổm người xuống, đưa tay tại Lão Hoàng đầu trên liền điểm mấy cái, lại tại hắn trên thân liền điểm mấy lần.
Không đầy một lát, Lão Hoàng liền mở mắt, trên mặt còn có đau đớn lưu lại cùng mở mịt.
Biển đại phu quả nhiên y dị thuật cao minh.
Lợi hại, lợi hại.
Lập tức có người khích lệ bắt đầu.
Lão Hoàng ngồi tại có chút ý lạnh bong thuyền trên, sửng sốt 3 giây sau, mãnh liệt mà đứng lên, quay đầu tìm được rồi Đường Lạc,
ngươi.
Thí chủ tỉnh rồi, rất tốt.
Đường Lạc một tay dựng thẳng lên, tâm đầu ý hợp, thật giống như đánh ngất xỉu Lão Hoàng người không phải hắn như vậy.
Lão Hoàng, Huyền Trang đại sư cùng Biển đại phu dự định giúp hậu nghệ trị liệu, ngươi cũng đừng ngăn trở a.
Long Vương nhìn lấy Lão Hoàng nói rằng.
Cái gì?
Lão Hoàng không nghĩ tới, chính mình một hôn mê, tình huống liền hỏng bét đến rồi loại tình trạng này.
Một đống người vây xem, còn có Biển Thước muốn ra tay trị liệu.
Vị này danh y yể, cái gì thời điểm hảo tâm như vậy rồi?
Muốn hắn động thủ trị liệu phí tổn cũng không thấp a.
Ừm, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi bằng hữu, ta nhất định có thể chữa cho tốt, nếu như chị không hết Biển Thước không có tiếp tục nói hết, chị không hết liền ba liền.
Vậy làm phiền rồi.
Lão Hoàng cười đến rất khó coi, để người càng phát hiếu kỳ hắn cùng hậu nghệ hôn mê, đến cùng có cái gì liên hệ rồi.
Biển Thước không có nhiều lời cái gì, đã cúi đầu nhìn hướng về sau nghệ.
Nay nhìn kỹ, lông mày liền không tự giác mà nhíu lại, vọng văn vấn thiết, riêng là nhìn.
Biển Thước nhìn không ra cái gì thành tựu.
Hậu nghệ nhìn qua kiện kiện khắc khang, không có chút nào dị thường, không có nữa điểm sự tình.
Biển Thước cũng không mập mờ, lập tức châm xuống, dựng lên rồi hậu nghệ cổ tay, bắt đầu bắt mạch chẩn bệnh.
Không quá đúng a.
Tốt mấy phút, Biển đại phu còn chưa lên tiếng.
Sợ không phải muốn Biển Thước ba liền rồi.
Cái gì gọi là Biển Thước ba liền, chính là không cứu nổi chờ chết ra cáo tử.
Bị trước mắt vị này mệnh cách Biển Thước mệnh cách Biển đại phu ba liền qua thần ma đi lại. Thật đúng là không có một cái sống xuống tới.
Coi như không có tại chỗ qua đời, kéo tới nhiệm vụ giáng lâm, cũng liền lặng yên không một tiếng động biến mất rồi.
Mang một cái bệnh nặng, bị thương nặng thân thể đi làm nhiệm vụ, cơ bản chính là tuyên cáo tử vong.
Chương 136, tại chỗ khỏi hẳn.
Trọn vẹn qua rồi 10 phút đồng hồ, Biển Thước mới buông tay ra, chậm rãi đứng lên, người đến.
Lời này lại là đối Đường Lạc nói.
Không có ba liền.
Không nhìn ra được sao.
Không có nói rõ, nhưng cái này là ba liền. Ẩn tàng ba liền.
Vây xem quần chúng luôn luôn nhất này.
Biển đại phu không được sao.
Đường Lạc cười lấy nói rằng.
Không, chỉ là cũng nên cho ngươi một cái cơ hội.
Biển Thước nói rằng, không thể nói đi, bởi vì hắn nhìn không ra nguyên nhân khẳng định không cách nào chữa bệnh.
Nhưng cũng không thể nói không được, dù sao Biển Thước không phải lịch sử trên bác sĩ kia, trừ rồi cơ bản chữa bệnh thủ đoạn bên ngoài, hắn còn có cái khác thủ đoạn có thể dùng.
Hắn muốn nhìn một chút. Này Đường Huyền Trang đến cùng có cái gì bản sự?
Bần Tăng khai quang nói, vậy liền có thể tính Bần Tăng chưa khỏi vị thí chủ này.
Đường Lạc nói rằng,
ngươi liền có nắm chắc như vậy.
Biển Thước hỏi nói,
tự nhiên, người xuất gia không lời nói dối.
Đường Lạc gật gật đầu, Biển đại phu nếu là đi, vậy liền trị liệu a.
Đừng hối hận.
Biển Thước nói rằng, liền muốn một lần nữa ngồi xổm xuống, lại dừng lại, nở nụ cười, là ta nghĩ dễ rồi.
Ồ, tiểu tử, ta chưa khỏi hắn. Ta có chỗ tốt gì?
Biển Thước trên mặt niệm ai, chớ không phải là các ngươi là cùng một bọn, nghĩ muốn khung ta vì hắn trị liệu a?
Chỗ tốt chờ hắn tỉnh lại ngươi hỏi hắn nếu không liền xong rồi.
Đường Lạc chỉ hậu nghệ nói rằng, nhiều người nhìn như vậy, nếu là lại rồi, về sau nửa bước khó đi.
Không có người sẽ nguyện ý cùng một cái lão lại đánh giao tế. Biển Thước sửng sốt một chút, giống như không có vấn đề gì. Hôn mê hậu nghệ hắn nhận biết, thực lực không tầm thường. Coi như trong lúc nhất thời trả không nổi thù lao, nợ một ân tình cũng là tốt chuyện một cái. Tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương giống như căn bản không có tất yếu dùng loại này phương pháp để cho mình cứu người. Biển Thước nhẹ nhàng tằng hắng một cái, là hắn nghĩ quá nhiều. Đã nhưng như thế, vậy liền nhìn kỹ. Biển Thước tay phải nâng lên, bàn tay hướng lên trống không xuất hiện, rất nhanh liền có một cái bình nhỏ xuất hiện tại trong tay. Bình nhỏ toàn thân màu xanh, tròn thân mảnh miệng, phía trên còn đút lấy đỏ nắp bình, điện ảnh kịch mặt trong thường xuất hiện loại kia. Đây là Biển Thước kỹ năng, chí mạng linh dược. Nghe vào cùng nào đó nông dược cái kia rất giống, thực tế trên, càng giống là khác một cái kỹ năng. Bình nhỏ cũng không phải là kỹ năng này bản thể là mặt trong chất lỏng linh dược, có thể trị đại đa số thương bệnh. Chí ít Biển Thước sử dụng này một kỹ năng, cho tới bây giờ không thể phát huy cái tác dụng gì, không vượt quá 10 lần, trong đó còn bao gồm Long Vương lần này. Mà ba liền người bên trong, kỳ thực có rất nhiều thương bệnh, chí mạng linh dược hữu dụng. Nhưng đối phương thực sự không bỏ ra nổi để Biển Thước hài lòng thù lao, tự thân lại không phải Long Vương, hậu nghệ dạng này đáng giá Biển Thước đầu tư giao hảo cường giả, bởi vậy mới bị ba liền. Cứu mạng linh dược, hết lần này tới lần khác quan lấy chí mạng hai chữ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là Biển Thước tại thi triển thời điểm, nhưng lấy căn cứ ý nguyện của mình, đem nó biến thành thấy máu phong hầu độc dược, đủ để chí mạng. Hiện tại tự nhiên là thật linh dược. Biển Thước nâng lên hậu nghệ đầu, để hắn mở ra cái miệng, đem này dược đổ vào hậu nghệ trong miệng, lại theo rồi hai lần, để hôn mê bên trong hậu nghệ thành công nuốt xuống. Có ý tứ là, vừa mới ngã cho tới khi nào xong thôi, bình nhỏ cùng nắp bình cũng trong cùng một lúc phai nhạt biến mất. Biển Thước đứng lên, không nói gì, nhìn lấy hậu nghệ. Những người khác cũng nhìn chằm chằm hậu nghệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ, hậu nghệ vẫn là không nhúc nhích, nếu không phải lồng ngực, không đúng, hậu nghệ lồng ngực, ép căn bản không hề nữa điểm chập trùng. Nếu không phải còn có một điểm yếu ớt mạch đập nhảy lên, liền cùng chết chưa khác biệt. Thậm chí ngay cả tim đập cùng hít thở đều đã đình chỉ rồi. Nếu như không phải như vậy, Biển Thước ngay từ đầu bắt mạch thời điểm làm sao có thể trì hoãn lâu như vậy. Nếu không phải mình trong lúc nhất thời xúc động, đỉnh đi lên, hiện tại cưỡi hổ khó xuống, gặp được loại tình huống này, Biển Thước đã sớm tuyên bố ba liền rồi. Xem ra Biển Đại Phu thất bại rồi. Đường Lạc nói rằng, vậy thì do Bần Tăng tới cứu người A. Chờ chút. Biển Thước đột nhiên cắn răng, ta còn có biện pháp. Ồ. Đường Lạc đạp ra ngoài chân lại thu hồi lại. Khổng Minh nhìn rồi Đường Lạc một mắt, liền tự tin như vậy, vững tin Biển Thước cứu không được người. Nhìn kỹ. Biển Thước lại khẽ quát một tiếng, bất quá lần này mọi người mong đợi giá trị liền giảm ít đi rất nhiều. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy, kết quả đây. Ngươi vẫn là nằm tại bong thuyền trên, kỹ năng đều không có tác dụng, còn có thể làm sao? Kỹ năng này vô dụng, vậy chỉ dùng một cái khác kỹ năng. Đối thần ma đi lại tới nói, đây là giải quyết vấn đề tốt nhất mạch suy nghĩ. Biển Thước hai tay duỗi ra, năm ngón tay mở ra, đối lấy đất trên hậu nghệ, một lát sau, một hồi róc rách tiếng nước chảy truyền đến đám người lỗ thai bên trong. Biển Thước hai tay trước hư không bên trong, vậy mà hiện lên ra rồi một đạo trong suốt nước suối, xối đến hậu nghệ trên thân. Không có bất kỳ cái gì ướt nhẹp dấu vết, thanh tuyển chạm đến hậu nghệ trong nháy mắt, liền rót vào rồi nó trong cơ thể. Đây là kỹ năng gì? Không biết rõ, chưa từng thấy Biển Đại Phu sử dụng. Biển Thước mắt điếc hai ngơ, sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, người ngoài chưa từng gặp qua hắn sử dụng rất bình thường. Kỹ năng này gọi là sinh mệnh chi tuyển, trị liệu hiệu quả xa so với chí mạng linh dược muốn tốt. Nhưng Biển Thước sử dụng số lần không cao hơn 3 lần. Bởi vì cái này kỹ năng, tiêu hao là sinh mệnh lực của hắn. Đúng vậy, sinh mệnh chi tuyển sinh mệnh chính là Biển Thước vốn tính mạng con người, một cái quên mình vì người kỹ năng. Chạy đi ra không phải nước suối, là Biển Thước mệnh A. Nếu như nhưng lấy, Biển Thước tuyệt đối sẽ không cầm cái này cứu hậu nghệ, đừng nhìn hậu nghệ cùng Khổng Minh, Long Vương quan hệ không tốt. Nhưng thực tế trên, hắn cùng thực lực của hai người, địa vị là có một chút chênh lệch. Hậu nghệ đủ không lên Biển Thước sử dụng này kỹ năng, liền xem như Long Vương, cũng cần phải Biển Thước suy nghĩ thật kỹ, nhìn đối phương có thể đưa ra cái gì để hắn động tâm thù lao. Hắn đối Long Vương nói có đôi mắt đẹp, cũng không phải là bắn tên không đích. Mẹ! Làm sao còn không tỉnh? 30 giây, sử dụng sinh mệnh chi tuyển đã qua rồi 30 giây, trọn vẹn tiêu hao rồi Biển Thước 30 thiên mệnh. Không nghĩ tới như là đá chìm đáy biển, hậu nghệ không có nữa điểm biểu thị. Cho ta tỉnh! Biển Thước khẽ cắn răng, quyết tâm gia tăng chuyển vận. Một phút đồng hồ sau, hắn mãnh liệt mà thu hồi tay, ngụm lớn thở hồng hộc lấy, đỏ thâm hai mắt, như là một cái thua mắt đỏ dân cờ bạc. Không sai, hắn thua cuộc, sinh mệnh chi tuyển tiêu hao rồi hắn sắp gần một năm mệnh. đối hậu nghệ thế mà không có hiệu quả. Trong thời gian ngắn trôi mất số lượng lớn như vậy sinh mệnh lực, biển thước cũng là mệt mỏi không được. Bên cạnh lão hoàng hiện ra không dễ dàng phát giác nụ cười, thỏa rồi. Biển đại phu không được rồi sao? Đường Lạc lại hỏi ra rồi để biển thước căn bản là không có cách trả lời nói. Nam nhân làm sao có thể lấy nói không được? Trừ phi là tại Nam khoa bệnh viện đối mặt bác sĩ thời điểm. Đã nhưng không được rồi, vậy thì do bần tăng đến. Đường Lạc nói rằng. Ta ngã muốn nhìn ngươi một chút có biện pháp nào cứu sống cái này người chết. Biển thước nói rằng, hận không thể tại chỗ tới một cái ba liền tăng cường khí thế. Đường Lạc tâm đầu ý hợp, đi đến hậu nghệ bên thân, khoanh chân ngồi xuống, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, đóng lại con mắt. Tiên tĩnh tường hòa bên trong mang theo vài phần trang nghiêm trang trọng, trong lúc nhất thời, phảng phất giống như để người thấy được rồi đền miếu bên trong Phật tượng. Đắc đạo cao tăng. Tuyệt đối đắc đạo cao tăng. Dù là chỉ có cổ tay trên một chuỗi Phật châu. Vẫn là đại biểu võ lâm thần thoại thành viên thân phận Phật Châu cùng Phật Môn có quan hệ. Mọi người thấy lúc này Đường Huyền Trang, lập tức sinh ra đắc đạo cao tăng bốn chữ. Đường tăng mệnh cách người nắm giữ, không tầm thường. Hẳn là Tây Du ký hậu chuyện mặt trong chiên đàn công đức Phật Đường Tăng Đường Huyền Trang. Đó là thật ghê gớm. Đường Lạc nhắm mắt lại, khẽ nhếch miệng, một hồi đám người hoàn toàn không cách nào nghe hiểu phạn ngữ trôi chảy mà ra. Sau đầu có màu vàng vầng sáng hiện lên. Ta. T. Tất cả kinh ngạc lời nói đều bị ép xuống, tất cả mọi người nhìn lấy Đường Lạc. Thật là Phật mệnh cách. Khổng Minh thì là ở trong lòng thầm nói chính mình có phải hay không ý gì nguyên xem thường Đường Lạc rồi, hiện tại cảm giác, so tại gian phòng trị liệu Long Vương thời điểm cao thâm hơn mấy phần. Khó nói hắn một mực là thành thạo trạng thái, bao quát hiện tại. Về phần biển thước, thì là sắc mặt càng thêm khó coi. Phản âm tiếp tục rồi nửa phút, Đường Lạc sau đầu vầng sáng không tiêu tan, đồng nhiên, hắn mở ra con mắt. Đưa tay chút hướng về sau nghệ cái chán, còn không mau mau tỉnh lại. Giữa ngón tay bắn ra chướng mắt tia sáng, lóe lên một cái rồi biến mất, như là Đường Lạc ngón tay đồng dạng, một sở tức thu. A-di-đà Phật. Đường Lạc một lần nữa đứng lên, bần tăng đã cứu trở về vị thí chủ này rồi. Ta không thấy được, biển thước có chút mất rồi tấp vông. Nô, nói đều còn chưa nói hết, nằm dưới đất hậu nghệ liền mở mắt, tiếp lấy, chậm rãi trèo chống nửa người trên ngồi dậy. Sắc mặt thống khổ cùng mờ mịt cùng tồn tại. Căn bản liền không biết mình ở nơi nào. Tỉnh rồi. Thật tỉnh rồi. Vây xem quần chúng phát ra cá ướp muối âm thanh, nói thật, nếu như không có phía trước biển thước cửa hàng, mọi người chắc chắn sẽ không cùng hiện tại kinh ngạc như vậy. Chỉ khi nào có rồi biển thước vị này danh y liễu phụ trợ, liền càng thêm cho thấy Đường Lạc bất phàm rồi. Vị này Huyền Trang đại sư, là thần y liễu a. Mặc dù hắn cứu người phương thức không có chút nào y liễu, nhưng là rất thần, cái này đủ rồi. Cái gì gọi là tại chỗ khỏi hẳn? Đây chính là. Biển thước gắt gao nhìn chằm chằm Đường Lạc, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, ngươi ngay từ đầu ngay tại gài bẫy chờ ta. Bần tăng không phải là nói rất rõ ràng. Đường Lạc nhìn lấy biển thước nói rằng. Ngay từ đầu hắn liền nói rất rõ ràng, muốn hiện ra chính mình khai quang trị liệu là cỡ nào cường đại. Đường trưởng lão làm việc chính là như thế quang minh lỗi lạc. Ngươi, phúc, biển thước hóa thân xuyên thấu ruột, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sinh mệnh chi tuyển tiêu hao cũng không nhỏ, lại thêm lên giận dữ công tâm. Còn có chính hắn một điểm vô tình hay cố ý thôi động, phi thường dứt khoát mà hôn mê bất tỉnh. Mang biển đại phu xuống dưới nghỉ ngơi. Long Vương cấp tốc gọi tới hai cái nhân viên công tác, mang đi biển thước. Dù sao cũng là danh y gì, cũng không thể để hắn thật hôn mê tại bong thuyền trên. Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Khổng Minh thì là đi đến vẫn ngồi ở bong thuyền trên hậu nghệ hỏi nói. Đám người cũng nhao nhao trở lại thần, đúng, còn có cái này náo nhiệt không thấy. Ta hậu nghệ lung lay đầu, sắc mặt trở nên hung hăng. Hoàng Trung tên vương bắt đạn kia đâu? Hoàng Trung. Lao Hoàng. Mọi người manh liệt mà phát hiện, thừa dịp vừa rồi Huyền Trang đại sư hiện ra khai quang kỹ thuật thời điểm, Hoàng Trung đã chạy. Chương 137, đau quá a. Vừa rồi sự chú ý của mọi người toàn bộ đều tập trung vào Đường Lạc bọn hắn trên thân, thật đúng là không ai đi chú ý Hoàng Trung. Nói đến cùng, mọi người tâm tư vẫn là nhìn cái náo nhiệt. Hoàng Trung tại hậu nghệ mở mắt thời điểm liền vụng trộm lui về phía sau, phù phù một tiếng nhảy xuống biển. Tại biển trên đi thuyền, gió biển cùng thanh âm của sóng biển đủ để che giấu Hoàng Trung nhảy xuống biển thanh âm. Nói không chừng cũng có người chú ý tới, chỉ bất quá lười nhác quản mà thôi. Ta bị cái kia khốn nạn ám toán rồi. Hậu nghệ nói rằng, ta coi là ta chết chắc, không nghĩ tới, là biển đại phu cứu rồi ta sao. Hậu nghệ rất cảm động, hắn vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn không rõ ràng lắm, chỉ chú ý tới biển thức ở trước mặt hắn thổ huyết ngất đi. Cho là vì đối phương vì rồi cứu hắn bỏ ra to lớn đại giới. Không. Cứu ngươi là vị này Huyền Trang pháp sư. Khổng Minh chỉ Đường Lạc nói rằng. Ừm. Hậu Nghệ sững sờ, nhìn hướng Đường Lạc, đi tới nói rằng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có bất kỳ cần lấy, còn mời Huyền Trang đại sư phân phó. Hắn ngược lại là nhớ kỹ, mình muốn từ vị này Huyền Trang trong tay mua cái cung tiễn trang bị xem như dự bị. Không nghĩ tới còn không có mua, đối phương liền trở thành nhân cứu mạng của mình. Không sao, ngày sau nhiều vì bần tăng khai quang xã tuyên truyền, vô luận là khai quang chữa thương cứu người, vẫn là hàng yêu trừ ma, độ hóa yêu ma quỷ quái, đều là bần tăng chỗ sở trường. Đường Lạc nói rằng, tốt, tốt, tốt. Đại sư, đây là danh thiếp của ta. Đại sư, Đường Lạc trở thành rồi đám người tiêu điểm, lần này quảng cáo phi thường thành công. Đi gần khoa học, võ lâm thần thoại đều đánh ra danh khí, cơ bản trên tại hoa hạ thần ma đi lại bên trong, hán Đường Huyền Trang cũng coi là cái danh nhân rồi. Nghiệp vụ mở rộng tốc độ thật nhanh. Đường Lạc suy nghĩ lấy, chính mình cũng cần phải mở ra thu phí hạng mục. Các vị, bần tăng đối chữa thương chi vật, còn có cổ điển tiên hiệp thần nói bên trong đủ loại pháp bảo đều rất có hứng thú. Đường Lạc nói rằng, nếu là tìm bần tăng khai quang, độ hóa, còn mời chuẩn bị thêm hai loại vật phẩm. Định xuống một cái thù lao phạm vi, dù sao đối thần ma đi lại tới nói, tiền tài vẫn là đối lập ngoài thân. Giữa lẫn nhau giao dịch, dùng tiền so ít, lấy vật đổi vật chiếm đa số. Dễ nói, nhất định giúp đại sư lưu ý. Đương nhiên, nếu là không có liên quan chi vật, có chỗ cần lấy, cũng có thể lấy tìm bẩn tăng khai quang hoặc là độ hóa. Đường Lạc nói rằng, bất quá, còn mời lấy người tốt làm chủ, đối với ác nhân, bẩn tăng không nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Đại sư không hổ là người trong Phật môn. Lòng dạ từ bi. Đại sư ta hiện tại liền bỏ xuống đồ đao, ngươi nhìn còn tới được đến sao. Đủ loại mông ngựa dù sao không cần tiền, hướng Đường Lạc trên thân ném là được rồi. Hắn nhưng là so biện thức còn muốn lợi hại thần y gì, hiện tại liếm không phải đối phương, mà là tính mạng của mình. Ai cũng không dám nói chính mình không có trọng thương sắp chết, cần lấy cứu trợ thời điểm. Uy, Hoàng Trung liền không có người quản sao. Có người nhắc nhở một câu. Nếu như Hậu Nghệ tỉnh lại, Hoàng Trung lưu lại, còn có thể nói ràng. Hoàng Trung trực tiếp chạy trốn, hiển nhiên là đối lý, khẳng định phải có chỗ biểu thị. Chúng ta sẽ đem người này trục xuất võ lâm thần thoại. Khổng Minh nói rằng, định xuống rồi điệu. Về sau tính gặp phải, cũng không phải là cùng một tổ dệt thành viên, nhưng lấy tùy tiện lẫn nhau giết rồi. Trục xuất phương thức rất đơn giản, chỉ cần đem nó tên từ danh sách trên vạch tới là được. Khổng Minh cùng Long Vương, đều xem như võ lâm thần thoại cao tầng nhân viên quản lý, nói lời này không có cái gì ma bệnh. Đồng dạng bình thường thành viên, liền không có quyền lực này rồi. Bất quá mọi người giữa lẫn nhau, cũng không có rõ ràng trên dưới phân cấp. Khổng Minh bọn hắn xem như vì nhân dân phục vụ, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, những thứ không nói khác, đủ loại tích lũy nhân mạch, tin tức chính là một bút quý giá tài phú. Sự tình tạm thời có một kết thúc. Hậu Nghệ đơn giản nói tới một chút chính mình là như thế nào bị Hoàng Trung âm một cái, khuyên bảo mọi người phải cẩn thận, đám người ai đi đường đấy. Hậu Nghệ lại đưa tới rồi nguyên bản chuẩn bị tốt cùng Đường Lạc giao dịch chữa thương chi vật, cùng với chính mình phương thức liên lạc, liên tục biểu thị có bất cứ chuyện gì, cũng có thể đến nay tìm hắn. Sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Cảm tạ Đường Lạc đồng thời, đối bên cạnh Khổng Minh cùng Long Vương cũng không nhìn một mắt, xem ra mấy người quan hệ xác thực không thế nào tốt. Hậu Nghệ sau khi rời đi, Khổng Minh hỏi nói, đại sư ngươi cứu trở về Hậu Nghệ là đối chứng dưới dược sao? Biện thước là làm nhầm phương hướng. Người thông minh lòng hiếu kỳ, từ trước đến nay phi thường vượng thịnh. Không. Đường Lạc nói rằng, Hậu Nghệ thật sự sắp chết, không biết do hắn dùng rồi cái gì phương pháp kéo lại được tính mạng của mình. Biện thước dùng kỹ năng trị liệu, là không có vấn đề, các ngươi cũng cần phải nhưng lấy cảm nhận được kia cỗ thanh tuyển bên trong tích chứa sinh mệnh lực. Long Vương gật gật đầu, không ít thần ma đi lại có cảm giác. Vậy hắn vì cái gì không có thể cứu người? Khổng Minh hỏi nói. Bởi vì chuyển vận không đủ a. Đường Lạc nói rằng, khai quang cứu người loại chuyện này, kỳ thực cùng độ hóa không sai biệt lắm, chủ yếu chuyển vận đúng chỗ rồi, đủ để giải quyết lớn bộ phận tình huống. Không cách nào giải quyết, khẳng định là bởi vì chuyển vận không đủ lớn. Ha ha ha. Long Vương cười ha hả, ta cảm thấy đại sư nói rất có lý. Khổng Minh không còn gì để nói, vì cái gì hắn luôn gặp được mãng phu đâu. Đã nói xong vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân đâu. 7 ngày sau, Đường Lạc mang theo đại sư, thần y tên tuổi về đến nhà bên trong, quảng cáo hành trình phi thường thành công. Về phần vị kia khổ ép biển thước đại phu, tại sao khi tỉnh lại liền lén lút ngồi thuyền nhỏ chạy trước. Để Đường Lạc có chút đáng tiếc, nguyên bản còn định tìm hắn quyết cái đấu cái gì. Phát huy đầy đủ nó giá trị thẳng dư. Không nghĩ tới tiểu hỏa tử cẩn thận như vậy, trực tiếp chạy rồi. Có đôi khi tên tuổi quá thịnh, cũng là một loại phiền nào a. Trong lúc đó Đường Lạc cũng tìm được nơi thích hợp, sử dụng một chút kỹ năng mới long gào thét. Nay kỹ năng sử dụng sau, Đường Lạc sau lưng sẽ xuất hiện rồi một cái so với người còn muốn lớn màu tím hư huyễn long đầu, so sánh phương Tây Long, mở ra cái miệng phát ra rít lên một tiếng. Trừ rồi đối với sinh vật sát thương bên ngoài, còn bổ sung thổi gió khí kình hiệu quả, tạm thời chỉ là thổi gió. Nếu như đẳng cấp cao rồi, trừ rồi sóng âm sát thương bên ngoài, còn có cuồng phong quét sạch vật lý sát thương. Kỹ năng uy lực, theo lấy cùng Đường Lạc cái này ngọn nguồn khoảng cách gia tăng mà giảm bớt. Đứng tại Đường Lạc bên thân 10 mét nội, Tiêu Liên Long Vương cùng Khổng Minh đều cảm thấy lỗ tai một hồi khó nhịn đâm nhói, không khỏi chịu ảnh hưởng. Long Vương đối Đường Lạc kỹ năng có chút hâm mộ, nếu như là hắn có kỹ năng này tốt bao nhiêu, nhiều xuất khí, nhiều kéo gió, phi thường phối hợp hắn Long Vương tên tuổi. Về đến nhà, Đường Lạc bắt đầu mỗi ngày giáo dục Hao Thiên Khuyển học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, cố gắng như muốn bồi dưỡng thành một cái thành công cậu tử. Thời gian trôi qua phi thường vui sướng. Thẳng đến, Tần Ngọc Lam đến đây, có nhiệm vụ, muốn làm sao? Lại là bởi vì gần sao? Đường Lạc hỏi nói. Không, không tính gần. Tần Ngọc Lam nói rằng, không biết có phải hay không là cùng thần ma đi lại có quan hệ, giống như là linh dị sự kiện. Ồ! Đường Lạc hai mắt sáng lên, làm, khẳng định làm, Trừng Ác Dương Thiện chính là Phật môn đệ tử thiên chức chỗ này. Linh dị sự kiện, bình thường đều chuyện đoán linh, lệ quỷ thương người. Độ hóa về sau, công đức chi lực không thể thiếu. Thế giới hiện thực bên trong, Đường Lạc gặp được qua kính yêu, cũng đã gặp qua hy tinh hồ yêu, không biết rõ lần này gặp được cái gì. Cái này tạo hình làm thế nào, rất chuyên gia a. Đường Lạc nhìn lấy cửa sổ xe tấm gương phản xạ tới đây, cái bóng của mình nói rằng. Hắn đầu tóc hướng về sau trải đi, lại rủ xuống một sợi tại trên trán, mang theo màu đen kính mắt, đem tóc trắng cùng tiểu tóc mang ra lăng lệ cảm giác che lấp một hai. Toàn bộ người nhìn qua ôn tồn lễ độ lại không mất tự tin, rất có tinh anh, chuyên gia, học giả cảm giác. Rất không tệ, so ngươi hòa thượng tạo hình phải khiêm tốn nhiều rồi. Tân Ngọc Lam nói rằng, một bộ hó lờ cách ăn mặc. Bọn hắn nhiệm vụ lần này thân phận chính là đi gần khoa học chuyên mục tổ, phóng viên, quay phim loại hình nhân viên công tác, còn có Đường Lạc cái này đi theo chuyên gia. Về phần phương diện gì chuyên nghiệp, ngươi muốn phương diện gì, một giờ đồng hồ nội đem liên quan giấy chứng nhận đưa đến. Chỗ lấy đi gần khoa học chuyên mục tổ đến đây điều tra, thu tiết mục vi biểu khuôn mặt, là bởi vì sự tình có chút vỡ lở ra. Cuối cùng nói không chừng cần lấy truyền ra một việc để người sau khi xem hô to ngươi nói với ta khoa học tiết mục, đến trấn an một chút. Tần Ngọc Lam nguyên bản là đang nghỉ phép, nhiệm vụ này lúc đầu sẽ không rơi xuống nàng trên thân, nghĩ đến yêu quý công việc khiến cho hắn vui sướng Đường Lạc mới tiếp nhận. Về phần hồ ly tinh, khí tinh một nhà giám sát công việc, giao cho đi gần khoa học người bình thường thành viên. Nói thật, luận chuyên nghiệp trình độ, muốn so Tần Mộng Lam không biết rõ cao đi nơi nào. Chuyện phát địa điểm, là nằm ở vùng núi nhỏ Hương Trấn bên trong một nhà nhà khoa phòng khám bệnh. Hương Trấn không tính lớn, chia làm hết thể có 10 cái hành chính thôn ấp, hộ tịch nhân khẩu hơn 1 vạn người, nhưng thường ở muốn giảm rất nhiều. Lớn bộ phận trẻ tráng niên sức lao động đều hướng trước nơi khác làm công, chủ yếu nhân khẩu lấy trung lão niên người vì chủ. Sự tình phát sinh ở hơn nửa tháng trước buổi tối. Có người nghe được Trương Thị nhà khoa bên trong truyền đến đau quá a. Đau quá a âm thanh. Âm thanh không vang, nhưng nông thôn ban đêm, tự nhiên muốn so thành thị yên tĩnh quá nhiều, người già lại quen thuộc ngủ sớm dậy sớm. Trung quanh hàng xóm, có không ít đều đã ngồi ở giường đầu, dự định nhìn sẽ TV liền đi ngủ, cũng liền nghe được rồi cái thanh âm này. Mới đầu bọn hắn cũng không có để ý, chỉ là coi là Trương nha sĩ hoặc là trong nhà người khác TV âm thanh mở lớn rồi chút. Thế nhưng là về sau nghe rồi một hồi, lại phát hiện vẫn luôn là cái này đau quá a gọi tiếng. Không vội không chậm, không cao không thấp. Bảo trì tại loại này ban đêm nhưng lấy nghe được, như có như không trạng thái. Tiếp tục rồi trọn vẹn 1 giờ, cái này có chút cổ quái. Ngày thứ 2, có người đi hỏi làm sao chuyện, Trương nha sĩ lại một mặt kỳ quái, nói chính mình căn bản không có nghe được. Mọi người mặc dù có chút kỳ quái, cũng không có đặc biệt để tâm. Kết quả tiếp xuống đến mấy ngày, mỗi ngày buổi tối đều có thể nghe được cái thanh âm này, càng nghe càng làm người ta sợ hãi. Thế là... lập tức có đại gia đại nương hướng Hương chính phủ đi rồi, có khó khăn, tìm chính phủ giải quyết. Một vị thôn quan đại học sinh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bị sai khiến biết rõ ràng cái này đau quá á âm thanh là thế nào đến, có phải hay không mèo kêu xuân. Về phần vì cái gì không tìm cảnh sát, mặc dù là Hương Trấn, nhưng thực tế trên thuộc về Hương, liền cái phái xuất ra đều không có. Gần nhất phái xuất ra, tại hơn 10 cây số bên ngoài trong trấn, đường xe đại khái chừng 10 phút đồng hồ, mèo con 2-3 con, cũng không có cái gì cảnh lực. Không có khả năng nói ra cảnh liền xuất cảnh. Kết quả, vị kia phụ trách biết rõ ràng đến cùng phải hay không mèo kêu xuân đại học sinh thôn quan, đột nhiên mất tích. Theo nhân sĩ biết chuyện nói, kia một ngày buổi tối xác thực nhìn thấy hắn tại phòng khám bệnh phụ cận đi dạo. Đến rồi. Tư liệu nhìn đến đây, xe ngừng lại, Tần Mộng Lam nói rằng. A Đường Lạc thu hồi tư liệu, không có tiếp tục xem tiếp, là mất tích sao?
Đúng, mất tích trọn vẹn 4 người.
Tần Mộng Lam nói rằng.
Nhân số không y ta, này muốn làm sao tròn qua đi?
Đường Lạc hỏi nói.
Còn có thể làm sao tròn, liền nói ra ngoài làm công chứ sao?
Tần Mộng Lam cũng có chút bất đắc dĩ.
So điều tra ra chân tướng, giải quyết sự tình càng khó khăn là đem sự tình viên hồi đi.
Lại không phải quốc sản phim kinh dị, tới lần cuối một cái nằm mộng liền viên mãn giải quyết rồi.
Vì cái gì đi gần khoa học tiết mục như vậy khôi hài, bọn hắn cũng không muốn à, thật đã tận lực.
Tiểu hài tử là bị quỷ nhập vào người rồi lời này có thể nói ra đi sao?
Chỉ cần để khổ ép đứa nhỏ con nổi rồi.
Dù sao đều lưng rồi quỷ, vậy liền lại vác một cái nổi a.
Chương 138, mật thất mất tích vụ án.
Người bị hại cũng là rất thảm, không may không nói, đến cuối cùng còn muốn con nổi.
Cũng may, nên có đền bù là không phải ít.
Đương nhiên, đi gần khoa học mục đích lớn nhất vẫn là giải quyết sự tình, bảo đảm an toàn, thực sự tròn bất quá đi, cũng liền không tròn.
Cho dù là Inter thời đại, nghĩ muốn truyền bá một việc, cũng không phải dễ dàng như vậy.
Đi thôi, cùng tỷ tỷ ta cùng một chỗ phỏng vấn đi.
Xuống xe, Tần Mộng Lam đối Đường Lạc nói rằng.
Ta đi trước răng phòng khám bệnh bên kia nhìn xem, thu được trực tiếp tư liệu.
Đường Lạc nói rằng.
Ai sẽ nói với ngươi rồi, ta đang cùng cậu tử nói.
Tần Mộng Lam đối lấy Hao Thiên khuyển rỗi ra tay nói rằng.
Đến, tỷ tỷ ôm một cái.
Mèo.
Hao Thiên khuyển nhảy đến Tần Mộng Lam trong ngực. Lại bò tới bả vai trên.
Ngươi như thế không chuyên nghiệp sao?
Đường Lạc nói rằng, bả vai trên nằm sấp con mèo cũng có thể phỏng vấn.
Ngươi hiểu cái gì, này gọi rút ngắn giữa lẫn nhau khoảng cách.
Tần Mộng Lam nói rằng,
tùy ngươi vậy.
A Thác dẫn đường.
Đường Lạc đối lấy lái xe A Thác nói rằng,
đi gần khoa học lần này, bao quát Đường Lạc ở bên trong hết thảy đến rồi 14 người, trong đó 4 cái là thần ma đi lại, Đường Lạc, Tần Mộng Lam, lái xe A Thác cùng một cái xa lạ thợ quay phim.
Mặt khác 10 người thuộc về đặc thù bộ môn, phụ trách cung cấp đủ loại trợ giúp.
Tại mặt ngoài trên, 10 người kia mới là phía trên phái xuống tới tổ chuyên án, đi theo phóng viên chỉ là bổ sung.
Đại sư, nếu không ta liền lưu tại xe lên đi.
A Thác đối lấy Đường Lạc cười khổ nói.
Hắn cũng không muốn lại bị Đường Lạc tới một lần con tin đã bị ta đánh chết rồi.
Sự tình lần trước, còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu, lần trước tới hiện tại, hắn cũng vượt qua một lần nhiệm vụ, còn thất bại loại kia. Thực lực cũng không có được cái gì tăng lên rất nhiều, cũng liền bình thường mà quen thuộc kỹ năng.
Đây mới là bình thường thần ma đi lại có tiết tấu cùng trình độ.
Đường Lạc nhiệm vụ tần suất nhưng thật ra là khá cao.
A Thác cảm thấy chính mình thực lực không có đạt được bất kỳ tăng lên, vạn nhất gặp được nguy hiểm liền hỏng bét rồi.
Ngươi không cảm thấy, đi theo ta mới là an toàn nhất sao?
Đường Lạc nói rằng, cho dù chết cũng có thể cứu trở về.
Ta liền sợ đại sư ngươi ngại ta cản trở, trực tiếp tới cái đánh chết con tin. Cuối cùng lại cứu trở về A.
A Thác ở trong lòng thầm nói, bất đắc dĩ mà đi theo Đường Lạc xuống xe.
Tần Mộng Lam bên kia mang theo thợ quay phim phỏng vấn nhân viên tương quan đi rồi.
Cứ việc lớn bộ phận người cũng đã nói qua, tạo thành rồi mặt giấy trên đối thoại tư liệu, nhưng vẫn là có cần phải đón thêm sở một chút.
A Thác mang theo Đường Lạc đi đến Trương Thị Nha Khoa, đại môn đóng chặt lấy, bên ngoài trông coi hai cái chế phục nam tử, nhìn thấy Đường Lạc cùng A Thác treo lấy thân phận bài, lập tức tránh ra mở ra môn.
Một người trong đó còn nhắc nhở nói, mời cẩn thận một chút.